ví dụ có loài người lùn, họ là những thợ mỏ, thợ rèn trời sinh. Hay tộc đầu châu hình người, họ là những chiến binh to khỏe nhất vương quốc. Mình cũng nghĩ vậy, chúng ta có thể mua nô lệ ở Cutlermen. Theo sách viết, có tất cả ba quốc gia lớn nhất trên lục địa là Narnia, Achetlen và Cutlermen. Narnia ở phía bắc, Cutlermen ở phía nam còn, Achetlen ở giữa hai quốc gia này. Cutlermen là một quốc gia hiếu chiến, nó thường xuyên bành trướng những vương quốc xung quanh. Hàng năm, các cuộc chiến mang lại cho họ tiền bạc, của cải, đặc biệt là nô lệ, nguồn lao động chính cả vương quốc. Nô lệ được mua bán tự do, chỉ cần có đủ tiền muốn mua bao nhiêu cũng được. Chúng ta đủ tiền mua bao nhiêu người? Ả Bờ Giỏ Sơ hỏi Phòi Ô Lạ, cô bé kiêm luôn chức giữ quốc khố. Mình đã hỏi ẩn sĩ giá tiền rồi, ông không chắc làm vì lâu lắm rồi ông chưa tới Cutlermen, nhưng theo tính toán ta tối đa, mua được 1.000 người thôi. Vậy cũng là rất nhiều rồi, ngoài ra chúng ta còn phải mua hạt giống và gia súc nữa. Có quá nhiều thứ phải chi tiêu, mà tiền không nhiều. Tuy có thể bắt cá ăn nhưng không phải chủng loài nào cũng ăn cá được. Chúng ta chỉ có 20 con thuyền thôi, chờ khi tìm được nói thích hợp cho dân chúng sống, ta sẽ điều 7 chiếc tới Cutlermen mua đồ. Bọn chúng cũng nghĩ tới nhờ ẩn sĩ dùng phép thuật làm ra thêm thuyền, nhưng chúng không thể mãi dựa vào ông được, nếu không, chúng sẽ giống như Narnia khi gặp việc gì chỉ biết cầu nguyện Alan sẽ giúp vậy. Mình nghĩ để hạt đi tới Cutlermen, bà ta là phù thủy, sự khôn khéo của bà có thể khiến chúng ta bất ngờ. Nhưng bà có quá xấu không? Hạt là mụ già nhăm nheo, mũi bà ta nhọn như đỉnh núi cao nhất Narnia, bà ta lùn thịt, không những thế lưng bà còn bị còng. Chắc bà ta phải có cách ngụy trang. Con phù thủy hạt là một bề tôi trung thành của mụ phù thủy, nói thật lòng, cả hai người đều không ưa bà ta, nhưng vì bà có uy tín cao trong người dân, nên chúng phải giữ mụ lại dùng. Hai ngày sau, Tột Mìn cùng con thuyền trở lại, ông mang về một tấm bản đồ khá chi tiết về hình dạng hòn đảo. Hòn đảo này có hình giống con hải cẩu, phía bắc lưng hải cẩu là các dãy núi song song, cao chót vót. Còn về phía bụng hải cẩu, tức phía nam, là rừng và đồng bằng, bãi cát ven biển. Cái mũi hải cẩu là cực đông, là nơi các ngọn núi gặp biển. Bây giờ, bọn họ đang ở gần về phía đuôi của con hải cẩu. Hòn đảo này không có con sông lớn nào cả, Tột Mìn không tìm thấy cửa sông nào. Ông nhìn thấy mấy thác nước nhỏ trên vách đá. Điều bất ngờ là phía nam của hòn đảo là một thảo nguyên khá rộng, trên đó có một cái hồ, ta có thể nhìn thấy từ biển. Theo Tột Mìn thấy, cái hồ nước này nằm trên một cao nguyên. Chính cái cao nguyên này chia hòn đảo thành hai khu rừng riêng biệt. Đây, chính nó là chỗ thích hợp để xây dựng thủ phủ hòn đảo, gần nguồn nước, gần biển, có đồng cỏ để chăn nuôi và trồng trọt. Vị trí này cũng là trung tâm của hòn đảo hay cái rốn của con hải cẩu. Trong tính toán cậu mình, cậu cũng không nghĩ bỏ lại chỗ này, Ả Bờ Giỏ Sơ định quy hoạch đây thành nơi đóng quân lực lượng không quân đầu tiên của cả thế giới. Quay lại tổng thể hòn đảo dài khoảng 20 km và rộng 10 km, trừ đi diện tích khác, thì nó rộng khoảng 10 km vuông. Nếu hai người sắp xếp hợp lý thì hòn đảo đủ cho hơn 10.000 người sinh sống. Tột Mìn cũng nhìn thấy được mấy hòn đảo còn lại, ông vẽ sơ qua về vị trí của chúng. Hòn đảo gần nhất về phía bắc cách hơn 50 km, hòn đảo về phía nam cũng hơn 60 km. Khoảng cách khá xa, Ả Bờ Giỏ Sơ từ bỏ suy nghĩ khai phá nhiều nơi một lúc, trên đảo này có một loài run quá cỡ, một loài chim khổng lồ, ai biết còn gì nữa. Bây giờ mọi thứ còn quá sớm. Chương 44, khó khăn. Thời gian 4 năm nháy mắt qua đi, The Sệ Vần Ái Lẹt nói chung và hòn đảo Ả Vạ Dị Tì Ả nói riêng đã thay đổi toàn diện. Tại mỗi đảo bây giờ đều có quân đội thường trú. Mới tháng trước Ả Bờ Giỏ Sơ và Phải Ổ Lạ quyết định khai hoang đảo Sủ Tờ Dì Ả ở phía bắc Ả Vạ Dị Tì Ả. Đảo Ả Vạ Dị Tì Ả đã đông đúc hơn nhiều, nhờ kế hoạch sinh sản, cộng thêm mua nô lệ từ các quốc gia phái nam, hòn đảo bây giờ đã có gần 8000 dân sinh sống. Việc đầu tiên Ả Bờ Giỏ Sơ làm là xây dựng một đội thuyền buôn từ Sệ Vần Ái Lẹt kết nối thương mại với tất cả các nước. Họ bán các sản phẩm biển như san hô, ngọc trai mua lâm sản ở các cánh rừng cổ ở Nạ Nì Ả rồi lại bán lại với giá cao ở Cạ Lộ Mạn. Hơn nữa, những người lùn tìm thấy một mỏ vàng khá lớn trên đảo. Họ tạo ra những đồ trang sức đính ngọc thai vô cùng xinh đẹp, dây là thứ hàng mà các quý bà Cạ Lộ Mạn rất yêu thích. Tiền bạc sung túc là điều kiện để chiêu mộ dân chúng tới Sệ Vần Ái Lẹt. Chỉ cần có người tới ở, họ được cấp một căn nhà rộng rãi thoáng mát và nhiều phòng. Kinh tế cả vương quốc dựa vào sản xuất đồ thủ công, vì quỹ đất ít ỏi, vương quốc phải nhập rất nhiều lương thực, chủ yếu từ Nạ Nỉ Ạ. Phát triển một quốc đảo là một quá trình khó khăn và vất vả. Ngoài biển cũng không yên lành, có một con quái vật biển khổng lồ, nó dài hơn 50 mét, với những cái súp tua kinh khủng, mọi người đặt tên cho nó là Hì Nịu Cổ. Hì Nịu Cổ lần đầu tiên xuất hiện khoảng 3 năm trước, nó đã phá hủy nguyên một cái thuyền, và làm hư hỏng 3 cái khác. Ngay lập tức, ẩn sĩ xuất hiện, ông lao ra bờ biển nhanh như một mũi tên. Ông đứng trên không, triệu hồi một tia sét đánh thẳng vào đầu con quát vật Himiko. Trận chiến kết thúc nhanh chóng, Himiko sợ hãi trốn xuống biển, không ai biết tổ của nó ở đâu. Thỉnh thoảng, nó lại ngoi lên phá hoại thuyền bè như để trả thù. Ẩn sĩ không thể xuống biển đuổi bắt nó. Mặt khác, trên đất liền quân đội gặp tấn công. Đó là những con nhện khổng lồ, to như một chiếc xe tải. Loài nhện này tên là ạ dạ dẹn nở sống ở trong núi, nó có tập tính kỳ lạ, trong khi các loài khác ngủ đông thì bọn nhện lại ngủ hè, mùa đông chúng sẽ rời tổ đi săn mồi. Nhện ạ dạ dẹn nở có bộ lông dài và trắng phao, rất dễ ngụy trang trong lớp tuyết, sáu con mắt đỏ như máu, người ta nhìn thấy mấy con mắt này phát sáng, như cái đèn dụ con mồi vào trong vậy. Tất cả con vật yếu và nhỏ hơn chúng đều là mồi cả, nhiều cư dân vào rừng đi săn dễ bị nhện ạ dạ dẹn nở bắt thịt. May mắn cho hòn đảo là nhện ạ dạ dẹn nở chỉ đẻ một quả trứng trong 10 năm, nếu không đảo ạ vạ gì tạ phải đổi tên thành đảo nhện mất. Trở lại với ám bờ giỏ sở và phói ố lạ, hai người bây giờ không phải chui trong một cái lều như trước, bọn họ đã có một lâu đài, trông nó giống một tòa nhà hơn, hai người đặt tên nó là Nịu Phắc. Tòa nhà Nịu Phắc xây dựng sát biển, nó cũng không to lắm, chỉ có một đại sảnh rộng lớn là nơi họp, bên cạnh đó là gồm có các phòng chức năng riêng biệt để giải quyết các việc lặt vặt trong hòn đảo. Tất nhiên không thể thiếu thư viện, ạ vợ giỏ sờ mở một thư viện công cộng, tất cả sách ở lâu đài phù thủy bị cậu chuyển hết tới đây, mọi người ai cũng được vào đọc sách. Phòi ố là có một phòng luyện phép, ạ vợ giỏ sờ chỉ luyện kiếm, bắn cung, cậu dường như quên mất mình là cũng là một phù thủy. Bên cạnh tòa nhà có trường đua ngựa, không, đúng bây giờ phải gọi là một trường đua chim, từ khi thuần hóa được loài chim ổ tịt cổ gì, xuất hiện một môn thể thao gọi là đua chim. Trường đua là một dãy khán đài hướng ta biển. Hàng quý sẽ tổ chức một giải đua, ban tổ chức xếp mất con thuyền thành chướng ngại vật. Các tay đua bắt đầu từ bờ biển đảo Ạ Vạ Di Tạ tới đảo ỉn vải đi ạ phía nam. Khán giả sử dụng một dụng cụ đặc biệt ẩn sĩ gọi nó là ống nhòm giúp họ có thể nhìn xa hơn 50 km. Trước tòa nhà là một quảng trường rộng lớn, nơi sẽ tổ chức hội chợ, các lễ hội các sự kiện lớn của quốc gia. Như năm ngoái một đoàn sứ giả của Nạ Ni A được tiếp đón tại đây. Hôm nay là một ngày bình thường với mọi người dân kính đồn óp sẽ vần ái lẹt. Nhưng đối với người lãnh đạo đất nước là một tình huống nguy hiểm. Trong đại sảnh tòa nhà Nữ Phong, đại thần của đất nước mặt nghiêm trọng, một người mặc áo giáp đang nói: "Thưa đức vua và nữ hoàng, một tiêu đội phòng thủ bị tập kích ở Hình Cạn, tất cả 18 chiến sĩ hy sinh, chúng thần tìm thấy dấu vết của nhện ạ dạ dẹn nở tại hiện trường. Cả hòn đảo có một thành phố trung tâm là Nữ Phong City, chính là nơi ảm bở rõ sở hai người đang ở. Xung quanh nó có ba thị trấn nhỏ là Hình Cạn, Đúng và Ản Cậy Lạ. Ỉn Cạn là một thị trấn nông nghiệp gần cánh rừng đen. Bình thường 5 chiến sĩ sẽ đánh hòa với một con nện ạ dạ dẹn nở, một tiểu đội gần 20 người có thể giết chết hai con nện ạ dạ dẹn nở. Làm sao có thể, một con nện ạ dạ dẹn nở không thể tiêu diệt một tiểu đội tinh nhuệ của ta. Một vị thống lĩnh nói, một người đàn ông to cao, da ngăm đen, ông ta bị chột một mắt. Trong 4 năm qua, quân đội vương quốc tăng gấp rưỡi về số lượng, ạ vợ rõ sở phải bổ nhiệm thêm một vị thống lĩnh, ông ta là Đạ Dì U một tên nô lệ. Ông từng là tướng quân của một nước đã bị cả lộ mẹn diệt quốc. Ả vợ rõ sờ mua ông với giá bằng 2 mớ rau, cậu vẫn luôn tự hào về quyết định này của mình. Chúng thần cũng nghĩ vậy, nhưng khi xem kỹ hiện trường, thần phát hiện dấu vết không chỉ một con, mà là một đàn nhện ít nhất 20 con. Vị trung đội trưởng này vẫn còn sợ hãi, ông tận mắt thấy những chiến hữu của mình bị hút thành những cái xác khô cát, mắt bọn họ rơi ra, có người còn bị nhai chỉ còn xương. Cả đại sảnh ồn ào. Không ai ở đây không biết là nhện ạ dạ dẹn nở đi săn mồi một mình, chúng có lãnh địa riêng của mình, và chỉ săn mồi ở đó. Theo trung đội trưởng báo cáo thì tiểu đội dưới quyền anh ta không vào lãnh địa bất kỳ nên ạ dạ dẹn nở nào. Mà bọn nhện lại chủ động tấn công, hơn nữa đi theo đàn. Từ khi phát hiện sự tồn tại của nhện ạ dạ dẹn nở, hai người đã cử 10 tiểu đội khoảng 200 người thường xuyên đi tuần ven rừng, đề phòng lũ nhện tấn công khu dân cư. Bây giờ một đàn nhện với số lượng lớn như vậy, cả tuyến phòng thủ bị đe dọa. Một vị nghị viên đề nghị, chúng ta phải phái quân đội tới tiêu diệt bầy nện, thật kinh khủng nếu chúng tấn công vào Ỉn Cạn, rất nhiều người sẽ chết, hoa màu, ruộng đồng bị phá hủy. Vương quốc được vận hành theo chế độ bán nghị viện phong kiến. Giúp việc Ảm Bở Rõ Sở và Phái Ố Lạ là một nghị viện gồm 9 thành viên, 3 người từ 3 thị trấn, 3 người từ thành phố Nịu Phạt City, họ được bầu từ những người dân của đất nước. Ngoài ra còn có 3 vị thống lĩnh quân đội. Đúng vậy, mấy nghị viên khác gật đầu đồng ý. Họ nhìn về phía 3 vị thống lĩnh quân đội. Báo đen Black bắn thẻ trầm ngâm nói. Nếu đàn nhện ạ dạ dẹn nở có 20 con, thì chúng ta cần ít nhất 500 người để giành chiến thắng. Báo đen vừa mở miệng ra đòi 1/3 quân số quân đội. Đạ Dì ủ cũng nêu quan điểm. Thần đồng ý với thống lĩnh báo đen, nhưng thần nghĩ ta nên thêm 300 người để giảm thiểu hy sinh tới mức tối thiểu, cũng là để dè phòng khả năng số lượng nhện không ở con số 20. Ngồi trên ngai vàng, Ảm Bờ Giỏ Sơ lúc này mới lên tiếng. Hai vị thống lĩnh dẫn 800 người đi tới Ỉn Cạn. Nhưng hai vị luôn phải nhớ rằng chúng ta có rất ít người, mỗi một người lính đều là tài sản quý báu của đất nước, nếu không thể giết hết được bọn nhện thì cho quân rút ngay lập tức, chúng ta sẽ từ bỏ Ỉn Cạn. Đa Di ủ và báo đen đồng thanh nói. Thần tuân lệnh. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Thần có một đề nghị. Đó là con phù thủy hạt, bà ta bây giờ là đoàn trưởng của thương đoàn quốc gia. Bà nói. Theo thần biết thì nhện ạ dạ dẹn nờ rất sợ lửa, từ tập tính ngủ hè của chúng có thể đoán được chúng sợ nhiệt độ cao. Thần xin mạn phép hỏi nữ hoàng gần đây đã hoàn thành một phép thuật có thể làm thay đổi nhiệt độ một khu vực phải không? Phoi ố là ánh mắt sắc bén nhìn hạt nói. Đúng vậy, một tháng trước ta có thể làm biến đổi nhiệt độ trong bán kính 500 mét. Sau 4 năm, Phoi ố là cô bé đã 12 tuổi, chiều cao gần 1 mét rưỡi, khuôn mặt xinh đẹp mang một vẻ ngây thơ tuổi nhỏ lẫn một vẻ cao quý của một nữ hoàng. Đặc biệt, về trình độ phép thuật của cô có sự phát triển vượt bậc, cô có thể thi triển 10 loại phép thuật khác nhau. Khả năng chiến đấu cô rất xuất sắc, Phoi ố là có thể kiên trì đấu phép với ẩn sĩ trong 10 phút. Tất nhiên là lao ẩn sĩ không dùng toàn lực. Thần mong nữ hoàng sẽ dẫn đầu đội quân, người có thể thi phép tăng nhiệt độ làm giảm sức chiến đấu. Không cần ngươi nói, trận chiến này ta sẽ đi, ta sẽ chiến đấu cùng những binh sĩ của mình. Phoi ố là cắt lời hát, cô bé cao giọng nói. Rõ ràng, điều khiển hơn một nửa quân đội quốc gia cần một trong hai người đi theo, Phoi ố là một phù thủy giúp ích nhiều hơn Ảm Bờ Giỏ Sờ trong trận chiến này. Hơn nữa, Phoi ố là cũng rất tự tin vào chiến lược của mình. Khi nhịu cô, HTTP, Bitly Heidney. Nhện ạ dạ Jenner, HTTP, Bitly Heidseymer. Chương 45, khó khăn liên tiếp. Hôm sau, Phoi ố là và 800 binh sĩ đi tới Ỉn Cạn, các thị trấn đều được nối với Liệu Phạc City bằng một con đường riêng, nên bọn họ rất nhanh đi tới Ỉn Cạn. Ỉn Cạn có xấp xỉ 800 người dân, bọn họ sống chủ yếu nhờ trồng trọt và khai thác rừng. Khi biết tin nữ hoàng Phoi ố là tới xử lý lũ nhện ạ dạ Jenner, bọn họ đều tập trung của thị trấn đón chào nữ hoàng. Khi thấy đoàn quân, tất cả người dân Ỉn Cạn quỳ xuống, hô. Nữ hoàng muôn năm. Nữ hoàng muôn năm. Mọi người xin đứng dậy. Phoi ố là xuống ngựa, cô đi tới nhìn từng người dân của mình, cô bé nhận ra trên mặt họ đầy một vẻ lo lắng, cô cần cho họ điểm hy vọng. Cô nói, tình hình ta và nhà vua đã biết, ta cùng quân đội tới để quét sạch bọn nhện gớm giết ra khỏi vương quốc này. Sau khi trấn an người dân, Phoi ố là đoàn người lập tức đi tới khu rừng. Đến tận khi mặt trời lấp bóng, bọn họ mới tới trại tạm trú của lính phòng thủ Ỉn Cạn. Phoi ố là ra lệnh mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng mai họ sẽ tiến vào rừng. Cánh rừng vô cùng yên lặng, không có một tiếng động nào, cũng không thấy một sinh vật nào. Đàn nhện ạ dạ rẻn nở đem tới sự chết chóc cho cả khu rừng. Đêm hôm đó, Phoi ố là đang ngồi minh tưởng trong lều, một tiếng cây đổ gãy khiến cô bừng tỉnh. Phoi ố là vội khoác áo choàng rồi chạy thẳng ra khỏi lều. Ngoài trời tuyết đang rơi, một lớp tuyết dày đã phủ trắng mặt đất. Đây là hoàn cảnh phù hợp cho bọn nhện ạ dạ rẻn nở tấn công. Đa Di ủ cũng ra khỏi lều, ông nói to. Mọi người cảnh giác, tập trung thành một nhóm. Còn báo đen nhanh chóng phục bên cạnh Phoi ố là để bảo vệ cô. Cả khu trại rộng hơn 1.000 mét vuông, bao quanh nó có tường bao bằng cây cối, chính giữa trại có một tháp canh cao hơn 20 mét. Trên có, một tên lính nói. Phía đông, có cái gì đang tới? Phoi ố là thận trọng nhìn về hướng đó, cô thấy một khoảng rừng đang rung động. Một thứ gì đó to lớn đang di chuyển, đó là những con nhện ạ dạ rèn nở. 8 con mắt đỏ lòm của chúng phát sáng trong đêm, từng cái chân khổng lồ đặt lên cành cây khiến nó kêu răng rắc. Có tới tất cả 11 con nhện. Con nào con ấy đều to hơn 3 con ngựa cộng lại. Bọn chúng chỉ đứng đó nhìn về trại lính. Thống lĩnh Đạ Dị ủ đang tập trung binh lính phòng thủ, cung tên, dao kiếm sẵn sàng chiến đấu. Tuyết rơi dày hơn, một cơn bão tuyết đang diễn ra, tầm nhìn của mọi người bị thu hẹp. Phoi ố là khó có thể nhìn thấy thứ gì ngoài 30 mét. Khít khít một tiếng rít chói tai vang lên, bọn nhện tấn công. Từng con nhện co mình nhảy qua hàng rào dễ dàng như bước qua thềm nhà của chúng vậy. Chúng khua khua cặp hàm sắc nhọn, ta nhìn rõ cái ngòi tiêm nọc độc đen ánh màu chết chóc. Tách lũ nhện ra, 20 người một nhóm, những người còn lại để phòng bọn nhện tấn công từ hướng khác. Rất nhanh chóng 440 binh sĩ xông ra, bọn họ chia làm 11 tốp bao vây lấy từng con nhện. Một nửa họ tay cầm một sợi dây thường dài. Trên mỗi đầu có gắn một cái móc sắt, họ sẽ dùng nó để hạn chế nó di chuyển con nhện lại, thậm chí trói nó lại khi có thể. Một nửa binh kính còn lại cầm dao kiếm lao vào quật nhau với con nhện. Da nhện ạ dạ rèn nở rất dày và cứng, chỉ có một loại kiếm đặc biệt mới có thể phá hủy lớp giáp đó, đao kiếm va chạm vào da nhện tạo thành những tiếng cong cong. Bên cạnh phòi ô lạ, báo đen hô lên. Thiện xạ đâu, chuẩn bị nhắm bắn. Đây là 20 người bắn cung giỏi nhất vương quốc, bọn họ có thể bắn trúng bất kỳ mục tiêu nào trong vòng 200 mét. Thiện xạ xếp thành hai hàng trước mặt phòi ô lạ, họ đã gương cung sẵn sàng. Chú ý, nhắm con nhện hướng 10 giờ. 20 người như một đều quay mũi tên lệch sang bên trái một góc 60 độ, chúng chỉ vào một con nhện cách phẩy gần 50 mét. Bắn báo đen ra lệnh. Vèo vèo. 20 mũi tên rời cung bay nhanh như chớp cắm thẳng con nhện ạ dạ dẹn nở khiến da chúng bị thủng mấy lỗ, rồi từ 20 cái lỗ đó một dòng máu xanh lẻ chảy ra. Con nhện rít lên, giấy rủa vì đau đớn, mấy giọt máu bắn tung tóe khắp nơi. Mọi người cẩn thận, đừng để máu nhện dính vào người, đó là chất ăn mòn mạnh. Báo đen vừa nói xong, một giọt máu xanh lẻ văng tới một thân cây, cả thân cây bốc khói khét lẹt, chỉ trong 10 nhịp thở, cái cây khỏe mạnh đổ sập, tất cả binh sĩ thấy vậy, ánh mắt họ nghiêm trọng hẳn lên. Thiện xạ lại lên tiễn, sau 3 lượt bắn, con nhện hướng 10 giờ bị hạ, 20 binh lính không ai hy sinh cả, chỉ có một người bị chật khớp tay. Đây là một tín hiệu tốt. Bọn nhện lúc này điên cuồng hơn, chúng vung 6 cái chân của mình vào binh lính, từ phía sau chúng phun ra những sợi tơ rắn chắc, một số binh sĩ không may bị tơ nhện dính vào. Họ di chuyển rất khó khăn. May mắn bọn họ nhanh chóng được thay thế, những người bên ngoài nhảy vào kéo họ ra, rồi một người khác vào thay. Cứ như vậy, ai mệt thì ra nghỉ, ai bị thương thì thay người. Trận chiến nghiêng về một bên, thiện xạ cứ dịa từng con nhện một, binh lính thì cố kéo chân bọn nhện. Phục. Con nhện cuối cùng bị hạ, mọi người reo lên, bọn họ đã chiến thắng. Đa Di ủ chỉ huy mọi người dọn dẹp chiến trường. Phoi ố là tiến đến gần xác bầy nhện, cô lật từng con nhìn kỹ. Chúng rất khác những con nhện ạ dạ dẹn nở cô thấy trước đó. Bọn nhện này ngực chúng không có lông, những cái móng ở chân màu đen. Không lẽ một con nhện biến chủng? Đống nhiên cô cảm thấy ngứa ngứa, một sợi tơ nhỏ vướng lên má phổi ô lạ. Cô gạt sợi tơ xem, nó chỉ to hơn tơ một con nhện bình thường một chút. Má cô lại ngứa, một sợi tơ khác vướng vào. Không bình thường, có chuyện gì đang xảy ra, phổi ô lạ nhận ra lập tức. Phổi ô lạ nói với Đạ Di ủ hai người. Nhanh, cho mọi người tập trung lại. Địch tập. Đạ Di ủ hai người gật mình, tuy không rõ nhưng họ vẫn cho toàn bộ quân lính tập trung lại quanh phổi ô lạ. Tất cả mọi người vừa vào chỗ. Thì, một cơn mưa tơ nhện rơi xuống, chúng bao phủ toàn bộ ta cây, những cái lều. Chỉ trong 2 phút, mọi thứ đều trắng xóa bởi tơ nhện. Tuyết đã ngừng rơi, bầy trời trong veo sau cơn bão, ánh trăng sáng chiếu rõ. Nhìn kia. Một tên lính kêu lên. Phoi ố là nhìn theo hướng chỉ cầu anh ta, cô thấy một cơn mây đen đang tới. Không, nó là một đàn nhện bay, rất nhiều, có tới hàng nghìn con. Mọi người tập trung, lên khiên. Báo đen nuốt nước bọt ra lệnh mọi người. Mây nhện càng gần, mọi người thấy từng con nhện, chúng nhỏ hơn rất nhiều 11 con vừa nãy nhưng vẫn to hơn một con chó. Mỗi con đều bám vào một sợi tơ nhện, mấy sợi tơ đan vào nhau như một con diều khổng lồ. Đến lúc này, Phoi ố là chắc chắn đó không phải là nhện ạ dạ dẹn nở, hoặc chúng đã tiến hóa thành một loài khác. Ả mờ rõ sở thấy hôm nay là một ngày đen đủi trong đời cậu, buổi sáng Phoi ố là và quân đội lên đường tới ỉn cản tiêu diệt bọn nhện ạ dạ dẹn nở. Buổi tối, Ả mờ rõ sở đang đứng trong đại sảnh. Một vấn đề nghiêm trọng lại xảy ra với vương quốc. Cậu đang cầm trong tay thư cầu viện khẩn cấp từ đảo Sủ Tờ gì ạ, con quái vật hỉ mực cô lại xuất hiện, lần này nó tấn công quân đội và người dân đang thực hiện nhiệm vụ khai hoang hòn đảo. Chuyện này không bình thường chút nào, hỉ mực cô vừa bị ẩn sĩ dần cho một trận vào 2 tháng trước, thường thì nó mất 5 tháng mới dám ngoi lên mặt biển làm gây khó dễ với vương quốc. Sau khi bị ẩn sĩ giao hấn, hỉ mực cô chỉ dám phá hỏa thuyền bè, nhưng lần này nó lại giết gần 30 người, hơn 50 người mất tích. Thương vong tiếp tục tăng. Theo miêu tả trong báo cáo, khi Hỉ Mực Cổ điên cuồng phá hoại, nó phá hủy bất kỳ thứ gì nhìn thấy. Trong vòng 30 phút qua, cả bờ biển tang hoang như bị một cơn siêu bão quét qua. Bây giờ Hỉ Mực Cổ vẫn đang phá hoại. Cả vương quốc chỉ có một mình ẩn sĩ là đối pháo được Hỉ Mực Cổ, hiện tại ông đang bế quan tu luyện ông ta bảo hai người như thế. À vợ rõ sở nói tóm tắt vội tình hình vào một tờ giấy, Hỉ Mực Cổ đang tấn công sủ tờ gì ạ? Cậu gọi người vào nói. Người đâu? Nhanh. Cho mời ẩn sĩ lập tức tới sủ tờ gì ạ? Chương 46, Phoi ố là chiến đấu. Cả bầu trời toàn nện, vừa rồi bọn họ dùng số lượng áp đảo thắng bọn nện, bây giờ lại tới hàng nghìn con, nghĩ vậy, Phoi ố là không biết phải nói gì. Phoi ố là quyết đoán ra lệnh. Báo đen, chỉ huy tất cả ai có thể bắn cung thì cầm cung. Đa Dị Ủ, cho người mạng tất cả dầu vê đút vũ cờ hờ e, chúng ta sẽ thiêu đốt toàn bộ lũ nhện kia. Dầu vê đút u cờ hờ e là chất nhờn lấy tờ loài run chờ dẹ gì ạ, nó có khả năng bắt lửa rất tốt, ẩn sĩ đã chế tạo một công thức để khử mùi, tăng khả năng cháy của nó để sử dụng trong sản xuất lẫn quân sự. Đây là một vũ khí vô cùng hiệu quả với loài nện sợ nhiệt như ạ dạ rèn nở. Chỉ là phải ố lạ lo lắng loài nện mới này có nhược điểm như loài ạ dạ rèn nở cũng không. Trở lại trận chiến, thống lĩnh đạ dì ủ đang giục mọi người nhận cung tiễn, bọn họ chuẩn bị đúng 500 bộ cung tiễn. Thật may mắn khi mang nhiều tới vậy. Về phần báo đen, ông đang chỉ huy người khiêng từng thùng dầu ra sân, nhúng từng mũi tên vào dầu. Thời gian rất gấp rồi, đàn nhện bay chỉ cách họ hơn 1 km. Sau khi mọi sự sẵn sàng, báo đen hô to. Vào vị trí. Chuẩn bị. 500 người bắn tên tốt nhất chỉ mất không tới 2 giây xếp thành 5 hàng. Dân nhện bay đã vào tầm ngắm, báo đen tiếp tục ra lệnh. Lên cung. 500 anh em kéo dây cung, họ chết một góc 45 độ lên trên không. Các mũi tên xếp thành một hàng thẳng tắp. Châm lửa. Ở hai đầu mỗi hàng, hai người lính nhanh chân nhất cầm đuốc, hai người chỉ cần chạy theo đường thẳng do mũi tên tạo ra trước đó. Họ châm lửa cho từng mũi tên. Sau khi tất cả mũi tên đều tóe lửa, báo đen tiếp tục. Ngắm. Tất cả hướng mũi tên về phía đàn nện bay, báo đen gầm lên. Bắn. Rồi. Vèo vèo vèo. 500 mũi tên xé gió bay thẳng lên không trung. Cả bầu trời như bốc cháy bởi cơn mưa tên. Rất nhiều nện trúng tên, chúng bị bắt cháy và rơi xuống cánh rừng. Vèo vèo vèo. Một đợt tên khác bắn ra. Nện bay chết rất nhiều, nhưng bằng mắt thường không thể thấy số lượng chúng giảm tí nào. Lúc này, có nện tập kích. Một người lính hô lên. Quanh trại bây giờ có hơn 30 bóng đen dập dình. Chúng giống hệt lũ nện lúc trước. Đa dì ủ phụ trách bộ binh hét lên. Mọi người lập vòng bảo vệ cung thủ. Lập tức 300 người còn lại tiến lên, chia nhóm rẻ chừng từng con nện. Báo đen cũng chia ra 100 cung thủ trợ giúp họ. Bọn nện không tấn công, chúng đang chờ đàn nện bay, không thể tin được, bọn nện lại biết chiến thuật, có người chỉ huy chúng hay chăng? Phoi ố lạ lên tiếng nói. Báo đen, tấn công lũ nện đất trước đi, bọn chúng đang chờ đàn nện bay. Báo đen cũng nghĩ tới khả năng này, nếu vậy tình hình trận chiến rất khó khăn, bọn họ sẽ bị tấn công cả trên không lẫn mặt đất. Cung tiễn. Bắn bọn nện đất. Không khí rất căng thẳng, nhiều người lính vừa đánh giết 11 con nện còn run run chưa hồi phục sức lực. Tiếng nện rít vang khắp nơi, trên trời dưới đất, trước mặt, sau lưng, trên đầu khiến đầu bọn họ ong ong. Cuối cùng, đàn nện bay đã tới, chúng từ bầu trời hạ xuống như mưa. Báo đen quát. Gác cung, cầm kiếm, chia in. Cung thủ bây giờ không có tác dụng nhiều, bọn nện đã tiếp cận quá gần, 500 cung thủ đồng loạt rút kiếm lao về bọn nện bay. Còn 20 vị thiện xạ phục bên cạnh Phó Ố Lạ bảo vệ cô. Phó Ố Lạ và quân lính bị bao vây bởi hàng ngàn con nện, tình hình rất nguy cấp, chỉ cần một chỗ phòng thủ bị phá vỡ là đàn nện đất khổng lồ xông vào đánh tan tác đội hình. Không thể để như vậy được, Phó Ố Lạ bắt đầu điều động ma lực trong cơ thể. Cô và Ám Bờ Giỏ Sở tìm được 7 cuốn sách phép tại kho báu phù thủy đã được gần sĩ dịch ra hết tiếng Anh. Ông bảo rằng 7 cuốn sách này ghi lại 7 phương pháp minh tưởng khác nhau, chúng kết hợp thành một quá trình, cần phải học tập lần lượt từng quyển. Không thể nhảy quóc. Trình tự lần lượt theo màu đậm dần, không chính xác là từ màu nóng sang màu lạnh, đỏ đậm, đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh ngọc, xanh nước biển và tím. Phương pháp minh tưởng mụ phù thủy dạy hai người lúc còn sống là từ quyển màu đỏ đậm. Bằng thiên phú của mình, Phoi Ố Lạ đã hoàn thành 2 quyển đầu tiên, tháng trước cô bé lại học xong một lửa quyển thứ 3, quyển màu da cam. Nói chung cả 3 quyển này phần nhiều nói về pháp thuật lửa, phương pháp minh tưởng cũng làm tăng uy lực các phép thuật lửa. Tới quyển thứ 3, Phoi Ố Lạ mới học về cách điều khiển nhiệt độ tăng giảm. Đây là cách đối phó với lũ nhện. Phoi Ố Lạ miệng niệm chú, không khí xung quanh cô bé xoay vòng vòng tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Báo đen và đội thiện xạ đứng bên cạnh bị luồng khí áp đẩy lùi ra ngoài, bọn chúng mở to mắt nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng Phoi Ố Lạ sắp phóng phép thuật, phải đảm bảo an toàn cho người, báo đen châm nghĩ. Ông chỉ huy điều thêm mấy người bao quanh Phoi Ố Lạ, đảm bảo không để một con muỗi lọt qua. Ông bố trí đội thiện xạ bắn bất kỳ nện bay nào dám tới gần nữ hoàng, công việc của họ chỉ có một việc như vậy. Phoi Ố Lạ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, và cô bé cũng không có tinh thần để lưu ý cô đang tập trung 100% tinh lực điều khiển ma lực. Đây là một phép thuật khó, và đây là lần đầu tiên cô bé thi triển trên phạm vi trận chiến lớn như bây giờ. Cơn lốc xung quanh Phoi Ố Lạ càng mạnh, chúng hình thành một cái lồng không khí xung quanh cô. Rồi hai bàn tay cô phát sáng, một ánh sáng màu cam. Ánh sáng này nhanh chóng lan ra xung quanh, cả cơn lốc biến thành màu cam. Hồn mì nguyện Phoi Ố Lạ kết thúc niệm chú hét lên. Ngay lập tức cái lồng lốc xoáy như một ngọn núi lửa phun trào, nó phình ra to theo mọi hướng lấy Phoi Ố Lạ làm trung tâm. Chỉ ngay mắt, toàn bộ chiến trường đều bị nhốt bên trong cái lồng màu da cam ấy, chuyện chưa kết thúc ở đó, nhiệt độ không khí tăng cao. Lớp tuyết tan nhanh như ta đặt que kem trong lò vi sóng vậy, quân đội bắt đầu đổ mồ hôi, những quân đội từng là nô lệ ở cả lộ mẹn nghĩ nhiệt độ bây giờ còn cao hơn cả ở hoang mạc lớn lúc mặt trời lên đỉnh. Trong khi quân đội chỉ thấy hơi nóng thôi, những con nhện bị ảnh hưởng rất rõ rệt. Bọn chúng cử động không lưu loát như trước, đặc biệt lông chúng từ màu trắng dần biến thành màu đen. Một số con nhện bay quá gần phở ô la bị bốc khói, bằng mắt thường có thể thấy thân thể nó thối rữa, không đúng hơn là bị tiêu hóa bởi chính dịch tiêu hóa của mình. Chắc chắn nhiệt độ cao ảnh hưởng tới lượng axit trong máu và trong túi độc nó, hoặc là có một số chất giúp ngăn cản axit trong cơ thể nó ăn mòn chính mình nhưng do nhiệt độ cao nên chất đó mất hiệu quả. Đầu óc phải ố lạ loe sáng, câu nghĩ ra ngay được hai giả thuyết. Ta chỉ duy trì trong 5 phút thôi, các ngươi nhanh đem bọn nhện chém hết sạch. Vâng, thưa nữ hoàng, chúng thần dốc hết sức. Báo đen mùng rỡ nói. Rồi ông vận dụng hết cỡ giọng nói mình, quát lên. Anh em, nữ hoàng đã thi phép làm chậm bọn nhện, xông lên giết chúng. Tất cả binh lính khí thế dâng trào, bọn họ cầm chặt binh khí xông về phía những con nhện. Đội thiện xạ nhanh tay chọn mục tiêu, bây giờ lũ nhện di chuyển quá chậm so với trình độ của họ. Vèo vèo từng mũi tên ra khỏi cung trung đích. Một người lính hét lên. Chém vào khớp chân nhện, nó bây giờ rất giòn. Nhện ạ dạ dẹn nơ bao bọc toàn thân một lớp giáp dày, đặc biệt là ở các khớp chân, chúng cứng như kim cương vậy. Từ trước tới nay muốn tiêu diệt một con nhện ạ dạ dẹn nở thì họ phải kìm giữ 8 cái chân nó lại trước, rồi dùng kiếm đặc chế tấn công thân nhện, hay dùng cùng từ xa xạ kích. Thật bất ngờ bây giờ chỗ tưởng chừng chắc chắn nhất của nhện ạ dạ dẹn nở lại thành yếu điểm chết mạng của chúng. Chương 47, biến cố chưa chấm dứt. New York City. Trong khi, Phoi Ố là đang chiến đấu bọn nhện, tình hình ở đây cũng không tốt lắm. Ẩn sĩ Đờ xuất phát được 10 phút, từ đó tới giờ không có bất kỳ tin tức gì chuyển qua. Ả Bờ Giỏ Sở sốt ruột đi qua đi lại trong đại sảnh, cậu sai Ột Mìn mang người đi sơ tán người dân trong thành phố, cậu sợ rằng trận chiến sẽ lan tới đây. Lần này khác hoàn toàn những lần tập kích khác của Hi Miệu Cổ, Ả Bờ Giỏ Sở có dự cảm rất xấu, có thể một điều kinh khủng khác sẽ xảy ra. Bịch bịch. Một người lính gấp gáp chạy vào, thấy vậy Ả Bờ Giỏ Sở hỏi ngay. Bên kia ẩn sĩ có tin tức gì không? Thưa đức vua, ẩn sĩ, ngài ấy tình trạng không tốt, quái vậy Hi Miệu Cổ như phát điên, ngài ẩn sĩ đang rất vất vả. Càng nghe Ám Bờ Giỏ Sở càng cảm thấy không ổn, linh cảm cậu bây giờ như một cái còi cứu hỏa đang kêu bí bô. Đông nhiên, một người hớt hải chạy tới, Ám Bờ Giỏ Sở nhận ra đây là dưới trướng Ột Mìn 3 vị đội trưởng, tên là Cờ Giả Kẻn, anh ta quỳ xuống hoảng hốt nói. Không xong, thưa đức vua, phía tây thành phố bị nện ạ dạ dẹn nở tấn công. Cái gì? Ám Bờ Giỏ Sở hét lên. Chuyện của Hi Miệu Cổ chưa xong, tại đây lại xuất hiện nện ạ dạ dẹn nở, ở đâu ra nhiều nên ạ dạ dẹn nở như vậy? Ảm Bờ Giỏ Sở lo lắng nhìn về hướng ỉn cạn, không biết phải ô lạ có gặp chuyện gì không, không thể theo báo cáo đơn giản 20 con nhện được. Thống lĩnh Ột Mìn đâu? Ảm Bờ Giỏ Sở nhìn Cờ Dạ Kẻn hỏi. Thống lĩnh ngài đã dẫn 1/3 quân đội thành phố chặn đánh lũ nhện rồi. Không được, ngươi điều thêm 1/3 quân đội tiếp ứng thống lĩnh Ột Mìn. Vị đội trưởng Cờ Dạ Kẻn này còn muốn nói, nhưng Ảm Bờ Giỏ Sở giành trước. Không cần lo cho sự an toàn của ta, người dân là quan trọng nhất, đi mau. Đội trưởng gật đầu. Rồi anh ta nhanh chóng ra khỏi đại sảnh. Ảm Bờ Giỏ Sở cố bình tĩnh ngồi xuống ngai vàng của mình, phía nam thành phố là khu dân cư đông đúc, nếu để bọn nhện bừa bãi đi vào sẽ tạo thương vong rất lớn, Ảm Bờ Giỏ Sở và Phải Ố là hai người chỉ có từng đấy dân chúng thôi. Ngỡ như tin xấu đã hết thì một binh lính khác lại lao vào, vẻ mặt hắn kinh hoàng, người lính lắp bắp nói. Thưa đức vua, nhện ạ dạ dẹn nở tập kích mạn đông thành phố, chúng thần cầu viện gấp, có hơn 30 con. Phía đông thành phố không có nhiều dân. Nhưng đấy là nói tập trung kho hàng, cảng biển, các xưởng thủ công nghiệp, đặc biệt có cả kho lương thực. Không nói về tài vật, khi quy hoạch xây dựng thành phố này, Ảm Bờ Giỏ Sở và Phải Ố là nhất trí làm một đại lộ rộng hơn 50 mét nối liền hai mặt Bắc Nam, Đông Tây. Nếu bọn nhện theo đường này tiến về phía Tây thì Ột Mìn sẽ đối địch hai mặt, không thể để điều đó xảy ra được. Ngươi gọi tất cả người còn lại, chúng ta đi tiếp ứng. Ảm Bờ Giỏ Sở đúng dậy ra lệnh cho tên lính. Rồi cậu nhanh chóng lấy bộ áo giáp bên cạnh chuẩn bị sẵn từ trước, bộ giáp này sáng bóng, sau lưng khoác một cái áo choàng màu xanh nước biển, theo Ột Mìn mọi người nói là để đối lập với màu đỏ của Alan. Ảm Bờ Giỏ Sở rút thanh gươm của mình, thanh gươm trông như bạch ngọc, đây là thanh kiếm ẩn sĩ tặng cho cậu lúc đăng quang. Ông nói rằng ông đã thu thập ánh sao và ánh trăng, dùng 99 ngày rèn đúc, 77 ngày rục hồn kiếm, kết quả được hai thanh kiếm màu bạch ngọc của trăng và màu xanh lam của sao trời. Thanh kiếm bạch ngọc Ảm Bờ Giỏ Sở đang giữ, thanh còn lại Phải Ố là đang cầm bên mình. Kiếm giáp đầy đủ, Ảm Bờ Giỏ Sở bước nhanh ra khỏi đại sảnh, cậu sắp phải bước tới một trận chiến thực sự. Bây giờ cậu mới cảm nhận được cái cảm giác hồi hộp, lo lắng đan xen của Peter 4 năm trước. Sau 4 năm, Ả Bờ Giỏ Sở cũng đã 12 tuổi, nhưng do thường xuyên luyện tập cậu trông không khác mấy đứa trẻ 14-15 tuổi. Ẩn sĩ không chỉ dạy Phá Ổ Làm mà cũng dạy Ả Bờ Giỏ Sở rất nhiều thứ, ông luôn bảo cậu làm sao để giữ mình bình tĩnh nhất có thể trong mọi trường hợp, chỉ cậu mèo kiềm chế cơn giận dữ, trong khi chịu áp lực từ việc quản lý cả một đất nước. Ngoài ra ông cũng chỉ Ả Bờ Giỏ Sở kiếm thuật, khi biết Ẩn sĩ là một cao thủ dùng kiếm Ả Bờ Giỏ Sở và Phá Ổ Làm rất bất ngờ, chúng nghi ngờ nhìn ông. Nói thật, bề ngoài Ẩn sĩ rất bị người khác nhầm lẫn, ông trông như một ông già lọn khọn, sắp xuống lô tới nơi, tuy vẻ mặt hồng hào khỏe mạnh lại bị bộ râu dài và giày che mấy phần. Ông mang một cây pháp trượng, mọi người thấy chỉ bảo ông là một pháp sư chứ không ai nghĩ ông là một kiếm khách cả. Không chịu nổi ánh mắt hoài nghi của hai đứa trẻ, Ẩn sĩ tức giận nói. Thế các cháu nghĩ làm thế nào ta có thể đánh 3 ngày 3 đêm bất bại với phù thủy trắng? Hồi đó, chúng ta chỉ đấu phép được 2 giờ là hết sức chịu đựng rồi, ý là hết ma lực. Sau đó ta ném pháp trượng một bên cầm kiếm xông vào chứ. Rồi, Ẩn sĩ cầm lấy một thanh kiếm, ông vẫy tay nói với hai người. Không tin, hai đứa vào đây. Cả cậu nữa, ta chấp tất lúc đó, Sần Gỗ Cụ giáo sư cũng ở đó. Trận đấu kiếm diễn ra rất nhanh, 5 chiêu đầu tiên, Ả Bờ Giỏ Sở và Phá Ổ Làm bị hạ, 10 chiêu sau Sần Gỗ Cụ bị rơi kiếm. Cả bọn đều phải trợn mắt nhìn Ẩn sĩ. Quay lại hiện tại, Ả Bờ Giỏ Sở bước ra sân trung tâm của tòa nhà Liệu Phong. Ở đây xấp xỉ 100 binh lính xếp ngay ngắn thành hàng. Họ là những người lính cuối cùng của thành phố cũng như của vương quốc. Nghiêm. Ả Bờ Giỏ Sở bước ra cánh cửa, cậu đứng trước những binh sĩ của mình. Cậu thấy trong mắt họ một sự sợ hãi, một niềm lo lắng. Không ai trong họ không có người thân ở thành phố. Ai cũng ngay lúc này muốn chạy về nhà bảo vệ cha mẹ, vợ con mình. Một lý do duy nhất để họ ở đây là bảo vệ Ả Bờ Giỏ Sở, cậu cần cho họ một lý do cao cả hơn vậy. Ả Bờ Giỏ Sở lấy hơi từ bụng lớn tiếng nói. Đêm nay là thử thách lớn nhất, từ khi vương quốc thành lập tới giờ, trong 4 năm qua mọi người đã cùng nhau xây dựng thất đại đảo quốc, nó không chỉ thuộc về riêng ta và nữ hoàng Phói Ô Lạ, mà cũng thuộc về mọi người dân. Ngay bây giờ, kẻ thù đang phá hủy vương quốc này, là một phần của nó, chúng ta phải làm gì? Giết hết chúng tất cả binh sĩ trả lời. Ngay lúc này, những chiến sĩ dũng cảm khác của vương quốc đang chiến đấu với kẻ thù, ở phía đông thành phố và ở rừng đen. Trả lời ta, chiến sĩ của thất đại đảo quốc, chúng ta phải làm gì? Xông ra, giết sạch bọn nhện. Đúng vậy, bọn nhện ạ giả dẹn nơ bẩn thỉu đang tấn công tuyến phòng thủ phía đông Nịu Phạt City, nếu chúng xông vào thành phố thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, người già, phụ nữ, trẻ em sẽ thành thức ăn của bọn nhện. Các ngươi có sẵn sàng trả mọi giá bảo vệ gia đình mình không? Chúng thần sẵn sàng. Rất tốt, tất cả xuất phát. Tiếng kèn lệnh vang lên, Ả Bờ Giỏ Sở dẫn đầu đoàn quân trụt về hướng tây. Một bóng đen thình lình xuất hiện bên cạnh Ả Bờ Giỏ Sở, đó là một con khỉ, Ả Bờ Giỏ Sở mừng rỡ nói. Giáo sư Sần Gỗ Cụ, thầy không ở nhà dưỡng lao chạy ra đây làm gì? Thưa đức vua, thần không thể chịu được lũ nhện, chúng quá bốc mùi, mong người cho thần tham chiến. Giáo sư Sần Gỗ Cụ cười đáp, trên đầu ông một búi tóc ngả bạc bay phấp phới. Không có gì tốt hơn, hoan nghênh thầy gia nhập. Đông nhiên, một tiếng vỡ vụn nổ ra ngay trước mặt Ả Bờ Giỏ Sở cắt dứt cuộc trò chuyện của hai người. Những mảnh gạch vụn bay khắp nơi. Ả Bờ Giỏ Sở một tay ném cao cây đuốc về phía trước xem có chuyện gì xảy ra, một tay khác sẵn sàng cầm kiếm. Giáo sư khỉ bên cạnh cậu tay đặt chuôi kiếm, mắt ông ngưng động nhìn phía trước. Cục cục. Đống đổ nát rung lên, một vài viên gạch vụn bị hất tung lên, một thứ gì đó đang trôi ra. Ngay lập tức, Ả Bờ Giỏ Sở thấy hai cái chân trắng dài đầy lông đâm ra, rồi một con nhện khổng lồ xuất hiện, nó là nhện ạ dạ dẹn nờ. Ả Bờ Giỏ Sở thận trọng lùi lại một bước, cậu nín hơi hô to. Tất cả cẩn thận. Địch tập. Con nhện trắng muốt này rung rung mình khiến những mảnh vụn rơi ra khỏi người, nó rít một tiếng nhức thai nhức óc. Giáo sư Sần Gỗ Cụ bên cạnh Ả Bờ Giỏ Sở hạ thấp đầu nói. Thưa đức vua, xin ngài cho phép thần xuất chiến. Thầy có được không? Ả Bờ Giỏ Sở lo lắng nhìn ông khỉ, 4 năm trước ông bị thương rất nặng, mấy năm qua, ông vẫn không trở lại thời kỳ đỉnh cao lại có xu hướng yếu đi. Có lẽ ông đã qua lớn tuổi. Ả Bờ Giỏ Sở không biết tuổi thọ của cư dân ở đây có giống động vật ở thế giới thực không? Ha ha, xin người yên tâm. Giáo sư Sần Gỗ Cụ quyết tâm nói. Ả Bờ Giỏ Sở gật đầu, thầy chú ý an toàn. Cậu ra lệnh mọi người. Tất cả lùi lại 10 bước. Giáo sư Sần Gỗ Cụ híp hai mắt, ông nhìn con nhện như nhìn con mồi ngon lành của mình vậy. Xoẹt ông rút kiếm, thân hình ông nhanh như một mũi tên lao vào con nhện. Keng. Lưỡi kiếm va vào chân nhện, cả hai bị hất lùi ra sau. Sần Gỗ Cụ cười gằn, ông nghiêng người né một cái chân nhện bổ xuống. Rồi dùng cán kiếm làm trệ hướng cái chân khác. Ông vẫn rất dẻo dai. Con nhện đâm 2 nhát không làm gì được ông, nó tức giận gầm lên, nước bọt nó bay khắp nơi. Nó lại nhấc cái chân nên định đánh ông khỉ một đòn. Thật nhanh, ông khỉ sần gỗ cụ tay trái tóm lấy chính xác cái chân nện đấy. Mượn đà, ông bay mình lên quá đầu con nện, rồi hông ông vặn một cái, cả cơ thể xoay người khéo léo, thanh kiếm đưa ra, ông đâm chém mù hai con mắt to và nồi của đối thủ. Tiếng hoan hô nổ ra, binh lính theo dõi trận chiến ủng hộ ông khỉ. Chỉ trong không tới 5 giây con nện đã bị thương nghiêm trọng. Nó đau đớn kêu lên, máu xanh lẹ từ hai hốc mắt chảy ra, cũng may nó còn 4 con mắt còn lại không tới mù. Nhưng thế cũng đủ hình thành một khoảng mù trong tầm nhìn con nện. Trong một phút sau đó, giáo sư lợi dụng điểm yếu này liên tục đâm đối thủ mấy nhát. Con nện đối sức gần, nó bây giờ co mình phòng thủ hết sức có thể. Sau một đợt tấn công, giáo sư lùi vào một góc nhỏ. Bất ngờ, một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua bức tường thẳng về đầu khỉ. Quá nhanh, giáo sư trợn mắt kinh ngạc, ông chỉ nhìn thấy một vệt trắng xuất hiện, không kịp rồi, không tránh được. Trong tích tắc, ông chỉ nghĩ, không ngờ mình lại chết như thế này. Đúng lúc này, keng, một lưỡi kiếm trắng ngọc đánh trệ hướng thứ sắc nhọn đấy, bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, giáo sư lập tức phản ứng nhảy lùi lại một nhịp. Khi xác định an toàn, ông thở phào một tiếng, ông thấy ảm bờ rõ sở đang cười nhìn ông nói. Giáo sư, ngài đã dạy ta luôn phải chú ý xung quanh phải không? Chương 48, ảm bờ rõ sở tham chiến. Một lưỡi kiếm trắng ngọc đánh trệ hướng thứ sắc nhọn đấy, bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, giáo sư lập tức phản ứng nhảy lùi lại một nhịp. Khi xác định an toàn, ông thở phào một tiếng, ông thấy ảm bờ rõ sở đang cười nhìn ông nói. Giáo sư, ngài đã dạy ta luôn phải chú ý xung quanh phải không? Cậu vừa dứt lời, cái thứ sắc nhọn đó rút lại, một con nhện khác nhảy qua bức tường gia nhập cuộc chiến. Không, tất cả là thêm 3 con nữa, con thứ 2 từ trên mái nhà nhảy xuống, con thứ 3 xuất hiện sau góc đường. Ảm bờ rõ sở lơ đễnh nhìn 3 con nhện xung quanh rồi nói với ông khỉ. Lần này tới lượt ta ra tay rồi, thấy nên kết thúc trận chiến của mình. Ông khỉ hoàn hồn cười ha hả, ông tự hào nhìn ảm bờ rõ sở, đây là chính là học trò của mình. Rồi ông đổi ngay sang một bộ mặt nghiêm trọng nhìn con nhện đang khốn khổ vì vết thương chửi ầm lên. Khốn kiếp, suýt nữa ta mất mạng giả vì chúng bay. Nói xong ông giơ kiếm xông vào con nhện mù. 20 người vây lấy 2 con nhện, còn lại cảnh giới xung quanh, để ta xử lý con kia. Ảm bờ rõ sở bình tĩnh ra lệnh, cậu chỉ vào con nhện đánh lén suýt giết chết thời khỉ. Nghe lệnh 100 binh sĩ rút vũ khí, chuẩn bị tiến tới quần nhau với 2 con nhện. Ảm bờ rõ sở nhếch mép khiêu khích nói. Xem nào, không biết ngươi chịu được mấy chiêu. Con nhện như nghe hiểu lời cậu nói, nó giống lên giận dữ, nó nhảy chồm tới ảm bờ rõ sở, chân nó chạm đấy khiến mấy viên gạch lót đường vỡ vụn, bắn tứ tung. Ảm bờ rõ sở không vội vã, cậu thở nhịp nhàng nhìn con nhện xông tới, cậu thấy mỗi động tác của nó như chậm lại. Ảm bờ rõ sở đưa ngang thanh kiếm lượn lên qua đầu, ánh kiếm hòa cùng ánh trăng tạo thành một vầng sáng huyền ảo. Kèm theo một tiếng hét, ảm bờ rõ sở hạ thấp trọng tâm lấy đà lao lên phía trước, cậu chuẩn bị đối đầu trực diện với con nện. Ánh kiếm lóe lên, một tiếng trầm đục vang lên. Rồi hình một tiếng, cao bóng đen to đùng của con nện đổ xuống đất, mọi người thấy rõ 3 cái chân nện vẫn còn đứng thẳng như mấy cái cọc nhà, 3 cái móng vuốt cắm sâu xuống đất, một dòng máu xanh lẹ phun ra từ trên đỉnh cọc. Thật ngọn, thanh kiếm chép dứt 3 cái chân nện. Ảm bờ rõ sở chân trái đạp về trước phanh người lại, hông quay một góc 180 độ, chân phải cậu nhún xuống lấy đà. Cả thân hình cậu bé bắn lên khỏi mặt đất, cậu nhảy tới trước mặt con nện, kiếm hạ xuống chém thật mạnh vào đầu con nện. Như dùng một con dao chém đầu hũ vậy, đầu con nện bị xẻ làm đôi. Nện vừa chết, máu axit của nó lập tức ăn mòn cơ thể, xác nện bốc khói xanh lẻ. Xong một con. Đúng lúc này, một giọng nói phía sau lưng ảm bờ rõ sở vọng tới, bậy hạ, cẩn thận. Ảm bờ rõ sở cảm thấy một con nhện khác đang ở ngay sau lưng cậu. Ngay lập tức cậu nghiêng người, nhảy sang một bên tránh nó ra. Cậu vừa nhảy ra khỏi thì lập tức 2 cái chân nhện nhọn hoắt đâm thẳng xuống đúng vị trí đó, cái đầu bị bổ đôi lúc này nát như một quả dưa hấu rơi từ trên 10 mét xuống đất. Ảm bờ rõ sở nhìn con nhện, cậu đoán ngay chuyện gì xảy ra. Con nhện này vốn dĩ ở góc đường, sau lưng nó là tường nhà, binh lính không thể bao vây nó hoàn toàn được, nên trong tích tắc nó nhảy qua đám lính xông tới phía cậu. Thấy con mồi của mình tránh được một chân, con nhện này tiếp tục quật cái chân to như đùi người đàn ông về phía ảm bờ rõ sở, nó không thèm để ý một chút nào đồng loại mới chết. Thấy vậy, ảm bờ rõ sở chỉ kịp đưa sống kiếm che trước người, ảm bờ rõ sở cảm thấy mình như bị một chiếc xe tải đâm vậy, lực chấn động khiến tay cậu run run, nếu không phải ý chí cứng rắn thì thanh kiếm đã tuột ra rồi. Cả người cậu bé bị hất về phía sau 5 mét, ảm bờ rõ sở gập người cố giữ thăng bằng, câu tiếp đất trong tư thế một chân quỳ. Ảm bờ rõ sở cảm thấy rõ cơn đau nhức nhói lòng từ đầu gối, mặt cậu nhăn lại, hai môi mím chặt. Dù thế nào cậu vẫn là một đứa trẻ, sức mạnh không phải lợi thế của cậu. lần sau phải tránh con nện ra, không nên trực diện đỡ đòn của nó, ả mở rõ sờ rút kinh nghiệm. Con nện tiếp tục xông đến, nó nhảy lên thành một đường cong cầu vòng, trên không trung, tám cái chân nó co lại về sau, thân mình, cái ngực, cái bụng nó hướng lên trước. Ầm sáu tiếng va chạm lớn vang lên, khói bụi mù mịt, bọn lính để con nện thoát lo lắng nhìn về dám khói bụi, chúng chỉ nhìn thấy một ánh kiếm lóe lên thành một đường cung. Khói tan đi, thân hình ảm bờ rõ sờ dần xuất hiện, cậu bé đang đứng hiên ngang, khuôn mặt cậu bé dính đầu bụi, áo giáp đang bốc khói, chúng bị dính máu nhện, cái áo choàng sau lưng rách te tua, một mảnh áo đã bị xé mất. Sau lưng ảm bờ rõ sờ, con nhện nằm sấp bất động, một bãi máu xanh lẻ đang lênh láng chảy ra từ bụng nhện. Nếu để ý kỹ ta sẽ thấy một mảnh vải rách màu xanh dương dưới bụng nện bên cạnh một cái chân lòi ra như là cậu ta vừa chui từ đó ra vậy. Xong hai con. Đúng là như vậy, khi con nện sắp tiếp đất, ả bờ rõ sở đánh liều trượt người xuống bụng nện, may cho cậu là không dính một cái chân nện nào. Cậu vung kiếm chém ngang bụng con nện. Trong khoảnh khắc đó cậu mới biết mình liều như thế nào, một bể axit hơn tạ ở trên đầu cậu, và cậu vừa đâm thủng đáy bể. Ả bờ rõ sở phải lăn người thật nhanh hòng thoát khỏi bể axit. Trong lúc đó, chiếc áo choàng lại vị một cái chân nện, trong đầu cậu than một ngàn cái xui xẻo. Cái áo choàng này khiến cậu chấm mất nửa giây, thế là một phần ba áo giáp bị tắm axit. Ả bờ rõ sở thề sau này không mặc áo choàng khi chiến đấu nữa. Từ xa theo dõi, tất cả binh lính tĩnh lặng, họ thở phào, họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. May bây giờ, con nện chết, như một tảng đá trong ngực họ biến mất. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng đức vua của họ lại mạnh tới như vậy, một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực họ, đó là ngọn lửa của tự hào. Tất cả ồ lên hoan hô, đức vua muôn năm. Đức vua muôn năm. Ả bờ rõ sở thở gấp hơn, một phần do dùng sức quá nhiều, một phần nhiều do hưng phấn. Thật không ngờ giết một con nhện ạ dạ rèn nớ lại dễ dàng như vậy, câu làm theo lời của ẩn sĩ đã nói, trong mọi trận chiến, chiến thắng sẽ dành cho người nào tỉnh táo hơn, nhưng khi đấu với một quái vật không có tư tưởng thì càng cần phải tỉnh táo hết sức có thể. Cộng thêm kiếm lưỡi ạt vô cùng sắc bén, ẩn sĩ luôn dặn cậu phải cẩn thận khi dùng nó nếu không muốn tự làm thương mình. Hơn nữa lưỡi ạt nó còn là một thanh kiếm ma thuật, ta có thể truyền ma lực từ cơ thể vào thanh kiếm, từ đó thi triển một số phép thuật đơn giản. Mặt khác, thanh kiếm có khả năng hấp thụ năng lượng từ ánh trăng, mỗi khi chiến đấu dưới ánh trăng, nó trở lên càng sắc nén. Kết cục của con nhện đã xác định từ trước khi chân chiến bắt đầu. Ả bờ rõ sở chậm rãi nâng thanh kiếm lên rồi cậu chém một đường xuống đất cho máu nhện văng hết ra khỏi lưỡi kiếm. Một bên khác, giáo sư Sẩn Gỗ Cụ vừa xử lý xong con nhện mù, ông đâm nó một nhát giữa ngực. Ông đã thật thót tim khi thấy Ả bờ rõ sở bị con nhện đánh lén sau lưng, may mắn cậu bé không sao. Ả bờ rõ sờ hít một hơi thật sâu đè xuống cảm giác hưng phấn, rồi xoay người nhìn con nhện còn lại. Trong trước mắt, Ả bờ rõ sờ có ảo giác con nhện đang nhìn mình. Lắc lắc đầu, Ả bờ rõ sờ cho là mình hơi bị choáng. Cậu nhìn lại con nhện thấy nó không chủ động đánh trả quân lính mà lại có xu hướng chạy trốn. Cậu chuẩn bị nhắc nhở binh lính mình thì. Con nhện xông tới chịu một kiếm, rồi nó nhảy lên lợi dụng thanh kiếm chém đứt mấy sợi dây thừng. Không những vậy, nó còn cố ý cắt đứt một chân để chạy trốn. Không kịp rồi. Con nhện nhảy qua dãy nhà phía bắc chạy mất. Chương 49, con thỏ. Nhìn con nhện biến mất, đột nhiên Ả bờ rõ sở có ảo giác bọn lính kia sao vô dụng tới vậy, chỉ có việc vây hai con nhện mà cũng làm không xong, dạ dằn Ả bờ rõ sở còn lại, cậu chỉ muốn chửi một lũ vô dụng. Từ hôm qua tới giờ, biến cố diễn ra quá nhanh, liên tục và dồn dập, Ả bờ rõ sở đang phải chịu áp lực rất lớn. Giáo sư Sẩn Gỗ Cụ đi tới bên cạnh Ả bờ rõ sở lo lắng hỏi. Đức vua, chúng ta làm gì tiếp theo? Ả bờ rõ sờ giật mình, cậu cố xua đi những ý nghĩ lung tung, cậu nhẩm nghĩ tiếp theo làm thế nào, vừa rồi, bọn họ bị bốn con nhện tập kích, nhưng chỗ này cách tuyến phòng thủ phía đông hơn 3 km, chỉ có một khả năng là bốn con nhện này đã vượt qua tuyến phòng thủ để xông tới đây. Vấn đề là nếu tuyến phòng thủ bị phá vỡ, thì chắc chắn có nhiều hơn bốn con, ta có thể đoán tuyến phòng thủ chưa hoàn toàn bị phá vỡ, nhưng tình trạng của nó vô cùng nguy hiểm, lũ nhện có thể tràn vào thành phố bất kỳ lúc nào. Ả bờ rõ sở cần nhất bây giờ là tiếp viện cho bên đó, nhưng cũng không thể để mặc con nhện kia chạy lung tung, thật rắc rối, cậu nói. Chúng ta chia làm hai đường, thầy cùng quân đội đi tiếp viện phòng tuyến, còn ta sẽ xử lý con nhện. Không nên, quá nguy hiểm cho người thưa đức vua. Chỉ có cách này thôi, thầy dẫn mọi người đi. Nhưng Sẩn Gỗ Cụ còn muốn nói gì nhưng khi ánh mắt ông nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Ả bờ rõ sở, ông biết nhà vua đang mất kiên nhẫn, không có cách nào thay đổi quyết định của người, ông đành gật đầu nói. Thần biết rồi, thưa đức vua. Ả bờ rõ sở nhắm hai mắt lại, vừa rồi cậu lại suýt mất kiểm soát, một tháng trở lại đây, cậu thường xuyên vô cớ nổi nóng nhất là lúc có người không nghe lời cậu, như bị một thứ gì đó thôi thúc. Thứ đó tồn tại vô cùng sâu trong người cậu. cậu không rõ nó là gì, nhưng nó đã bên cậu từ lúc cậu nhớ được, và nó ảnh hưởng càng mạnh, như một thứ gì đang thức dậy vậy. Cũng trong một tháng này, hầu như đêm nào cậu cũng mơ một giấc mơ, trong mơ, cậu rất lạnh, lạnh chân tay không thể cử động được, và lại rất nóng, cảm giác như máu cậu dâng sôi lên trong mạch máu vậy. Mới đầu chỉ là cảm giác nóng và lạnh đó, nhưng về sau cậu có một cảm giác gò bó, bất lực, chính nó khiến cậu bị ức chế dễ dàng nổi nóng. Càng về sau cảm giác đó càng mạnh, sự bất lực ngày càng thấm sâu. Mới đầu, cậu chỉ nhìn thấy một vùng tối tăm, sau đó cậu thấy được ánh lửa đỏ rực, rồi đúng 3 ngày trước, ạm vợ rõ sờ nhìn thấy hai bóng đen lờ mờ, chúng ở ngay trước mặt cậu, cậu muốn tiến tới xem đó là gì rất gần nhưng cậu không thể nhúc nhích cơ thể, mỗi lần hai đen ấy rõ ràng hơn một chút thì một ánh sáng xanh lẻ đột nhiên xuất hiện. Cậu tỉnh dậy. Lúc này, tất cả binh lính đã tập hợp thành một hàng chỉnh tề, ạm vợ rõ sờ nói với bọn họ. Tất cả chú ý, bây giờ ta sẽ đuổi theo con nện, kiếm sư Sẩn Gỗ Cụ sẽ chỉ huy các ngươi đến tuyến phòng thủ, các ngươi phải làm mọi cách kéo dài thời gian nhất có thể, thống lĩnh Ngột Mỉn sẽ cử quân sang tiếp viện. Lúc đó chúng ta sẽ giết sạch những con nhện gớm giết này. Kiếm sư Sẩn Gỗ Cụ là hướng dẫn viên kiếm thuật trong quân đội, những người lính không ai không biết ông, bọn họ đồng loạt hô to. Tuân lệnh. Thở dài một hơi, ạm vợ rõ sờ quay sang Sẩn Gỗ Cụ nói tiếp. Được rồi, ta đi trước, ta sẽ xử lý con nhện trong chớp mắt rồi tiến tới chiến trường, thầy không phải lo lắng đâu, thực lực của ta thầy cũng biết. Nói xong cậu xoay người đuổi theo con nhện. Hôm nay trăng tròn, rất nhiều chuyện đều xảy ra vào đêm trăng tròn. Trận chiến 4 năm trước của quân đội A-Lan với phù thủy trắng vào đêm trăng tròn, trận chiến hôm nay cũng vào đêm trăng tròn, trong giấc mơ, cậu cũng thấy một vầng trăng tròn. Ánh trăng chiếu sáng con đường, ạm vợ rõ sở thấy rõ từng dấu vết con nhện để lại. Nó chảy máu rất nhiều, nói nào nó đi qua cũng để bị axit ăn mòn, tạo thành từng vết ăn sâu vào gạch lát đường. Con nhện đi về hướng Bắc, nó đang tiến tới một kho hàng ven cảng. Xung quanh bến cảng có rất nhiều kho hàng, toàn bộ nền kinh tế của đất nước đặt ở đây. Nó quan trọng như là một quả tim trong lồng ngực vậy, từ đây, mọi hàng hóa được vận chuyển tới các quốc gia, tới chợ của vương quốc, rồi tới từng nhà dân. Sau 5 phút, xuất hiện trước mặt ạm vợ rõ sở là một cánh cổng khổng lồ cao hơn 10 mét. Cái cổng này bị mất một miếng ở giữa, trong không khí cậu vẫn ngửi thấy mùi cách lẹn. Chắc chắn con nhện dùng máu mình ăn mòn tạo thành lỗ thủng kia. Ạm vợ rõ sở thận trọng bước vào trong kho hàng, bên trong ánh sáng mờ mịt. Một ít ánh trăng len qua 8 khung cửa thông gió xung quanh kho. Bên trong xếp đặt từng khối thùng gỗ đen xì, mùi nhự thông khá mới ập vào mũi cậu, rất nhiều thùng mới được đóng, bọn họ chuẩn bị một đợt giao hàng lớn nhất trong năm. Dưới chân cậu đệm một lớp cỏ khô, chúng có chức năng hút ẩm, không để hàng hóa bị hỏng. Không khí tĩnh lặng tới mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim của mình, bụt bụt. Con nhện không chạy trốn nữa, nó đang lấp một chỗ chờ cơ hội đánh lén cậu, ạm vợ rõ sở chấp nghĩ. Thình lình, một tiếng sột soạt rất nhẹ từ phía trước vọng lại, ánh mắt ạm vợ rõ sở lóe lên. Cậu dần dần thích ứng không gian tiêu sáng, ạm vợ rõ sờ hạ thấp người bước thật nhanh về phía trước. Các giác quan cậu hoạt động hết công suất cảnh giác xung quanh, đề phòng bất kỳ thứ gì đột nhiên xuất hiện. Rất nhanh, ạm vợ rõ sờ nhìn thấy thứ phát ra tiếng động, đó là một con thỏ đen thui đang gặm cà rốt, tiếng sột soạt phát ra từ trong mồm con thỏ. Ạm vợ rõ sờ nhớ là các quý tộc cả lộ mạn rất thích ăn thịt thỏ, đặc biệt là giống thỏ đặc hữu chỉ có ở kỉnh đồn óp xệ vần hải lẹt. Con thỏ này là một sản phẩm chăn nuôi của vương quốc bán sang cả lộ mạn với giá cao. Nếu đây là một trò đáng lạc hướng thì nó thật là rẻ tiền, ạm vợ rõ sờ đột nhiên có một ý nghĩ. Trong tích tắc, một cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân cậu, tim cậu đập dồn dập, từng sợi lông trên da dựng ngược lên, ạm vợ rõ sờ chỉ biết dồn lực xuống chân mình, cậu lấy đà nhảy sang bên phải, rồi ạm vợ rõ sờ xoay người chém một nhát may mắn về phía con thỏ. Lúc này không có con thỏ nào ở đấy cả, thay vào đó là một con nhện khổng lồ. Cậu liếc thấy con thỏ đáng thương bị đè xẹp dưới chân nhện. Lưỡi kiếm vung ra cắt rứt một cái chân nhện, con nhện rít lên đau đớn. Nó bổ cả người về phía ạm vợ rõ sợ như muốn liều mạng vậy. Ạm vợ rõ sợ vừa vung kiếm đánh trệch chân nhện vừa nhảy lùi về sau, cậu dụ con nhện về chỗ mặt trắng hất xuống, cậu chỉ cần chờ thời cơ. Đã tới, khi kiếm lưỡi ạt chạm tới ánh trắng, cả lưỡi kiếm phát ra một ánh sáng trắng ngọc huyền ảo. Rồi như được tiếp thêm năng lượng, ạm vợ rõ sợ chém thật mạnh về cái đầu nhện đang tới. Con nhện không kịp phản ứng khi ảm bờ rõ sờ bất ngờ đổi hướng, nó không né được lưỡi kiếm. Xoẹt. Con nhện bị chém làm đôi. Ảm bờ rõ sờ thở dốc thu hồi thanh kiếm, lần này cậu lợi dụng ánh trăng cung cấp một phần sức mạnh để xử lý nhanh gọn con nhện. Tuy quá trình diễn ra rất nhanh, nhưng lần đánh nén này hung hiểm rất nhiều lần lúc trước. Lần trước khi binh lính để lọt con nhện, bọn họ không quên kêu lên cảnh báo ảm bờ rõ sờ, dù thời gian rất ngắn nhưng cậu cũng ứng phó được, lần này ảm bờ rõ sờ chỉ dựa vào linh cảm và sự may mắn. Nói thật, cậu cậu thật không ngờ rằng con nhện ạ dạ dẹn nờ này lại dùng con thỏ đánh lạc hướng cậu, nó đáng lẽ không thông minh như vậy. Nghĩ tới chỗ này, cả người ảm bờ giỏ sờ cứng lại. Cậu nhanh chóng tua lại tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay. Thình lình, những ngọn đuốc ở đâu bùng lửa, ảm bờ giỏ sờ nheo mắt lại bởi ánh đuốc đâm thẳng vào mắt. Bộ áo giáp nóng lên, nó trở lên nặng trĩu, ảm bờ giỏ sờ muốn đứng vững nhưng không được, cậu ngồi bình xuống. Cậu thấy rõ ràng trên ngực áo giáp bóng loáng nổi lên một vòng tròn với những họa tiết kỳ lạ, bên trong nó là một ngôi sao sáu cánh. Đây là một ma pháp trận. Ha ha! Đức vua kính mến của ta, người có thích món quà này không? Một giọng nói quen thuộc vang vọng toàn bộ kho hàng. Chương 50, kế hoạch. Ha ha! Đức vua kính mến của ta, người có thích món quà này không? Một giọng nói quen thuộc vang vọng toàn bộ kho hàng. Tất cả là một âm mưu được sắp đặt trước. Ảm bờ giỏ sơ ngẩn đầu lên, cậu thấy một vóc người nhỏ bé, lưng còng, tay chống gậy, hắn ta mặc một cái áo chùm dài lê thê. Ảm bờ giỏ sơ nhận ra đó là ai, cậu nói từng chữ. Là ngươi phù thủy hát, chính ngươi sắp xếp mọi chuyện. Hát nhìn khuôn mặt sắp báo nổ tới nơi của ảm bờ giỏ sơ, bà ta lại cười lớn. Đúng vậy, chính là thần. Hát giọng nói vô cảm thừa nhận. Chính ngươi điều khiển con nện này. Lúc trước cậu tưởng mình bị ảo giác, nhưng đúng là đã hạt theo dõi cậu qua con nện, bà ta điều khiển nó dụ cậu tới đây. Đúng vậy. Hơn nữa thần còn điều khiển chúng tấn công tiểu đội ở rừng đen đêm hôm qua, và cả lũ nện tấn công thành phố tối nay nữa. Hạt giọng khàn khàn nói. Lần này ảm bờ giỏ sở thật sự tức điên lên rồi, cậu mãi mới bật ra một chữ. Tại sao? Đúng vậy, tại sao Hạt lại chọn phản bội vương quốc? Bà ta biết rằng nếu ảm bờ giỏ sở có xảy ra chuyện gì thì bà cũng không thoát, không cần ẩn sĩ ra tay, một mình phải ố lạ cũng đủ tiêu diệt Hạt. Tại sao thần làm vậy ư? Hạt đi tới bên cạnh ảm bờ giỏ sở đá cậu một cái trước ngực. Bà ta tức giận nói, chính xác là ta chưa bao giờ thuần phục một tên nhóc náo toét như Mi và con nhỏ sức sực kia. Mi biết tất cả những thứ Mi có hiện tại là của ai không? Một kinh tởm giống mùi mỡ thiêu sộc lên mùi ảm bờ giỏ sờ, hạt bà ta thật bốc mùi, cậu có kìm nén cảm giác nôn mửa. Cậu giọng nói mang vẻ ngạc nhiên đáp lại. Người vẫn còn trung thành với phù thủy trắng, nhưng bà ta đã chết rồi. Ai nói người đã chết? Hạt gầm rú hét lên, giọng bà hết sức kích động, không ai trên thế giới này giết người được. Kể cả con sư tử Alan hay lão ẩn sĩ cũng vậy. Hắc, bà bị hoang tưởng rồi hả? Chính mắt bà đã thấy phù thủy trắng tan thành bùn, trừ khi ảm bờ giỏ sở ánh mắt như nhìn một mụ điên nhìn hắc. Hắc không nói gì chỉ cười càng lớn, bà nhìn ảm bờ giỏ sở như nhìn một tên ốc. Hắc thò tay vào trong áo choàng, bà rút ra một cái pháp trượng. Đây là pháp trượng của phù thủy trắng. Ảm bờ giỏ sở nhận ra ngay, chính cậu mấy lần suýt bị phù thủy trắng dùng nó giết. 4 năm trước, khi mụ phù thủy chiến đấu với Alan, pháp trượng của mụ bị Alan đánh bay đi, chính cậu và ảm bờ giỏ sờ lúc thu dọn chiến trường đã tìm nó nhưng không thấy, thật không ngờ nó lại ở trong tay hạt. Phù thủy hạt nhìn sắc mặt ảm bờ giỏ sờ thay đổi cười the thế nói. Mi hẳn là nhận ra được đây là pháp trượng của nữ hoàng. Hạt khịt mũi nhìn ảm bờ giỏ sờ, tất cả những gì Mi và con bé phở ổ lạ kia có hiện nay chỉ là đòn đánh lạc hướng Alan thôi. Bà định nói gì? Ảm bờ giỏ sờ không hiểu hỏi hạt, bà ta muốn làm gì? Ta làm tất cả mọi thứ để phục sinh nữ hoàng. Lời phù thủy hạt như một tiếng sấm rền trong lòng ảm bờ giỏ sờ. Hạt đã nói như vậy và đã làm tới bước này thì bà ta đã nắm chắc phục sinh phù thủy trắng. Cậu nghe bà nói tiếp. Nữ hoàng là một người vĩ đại hơn ngươi hiểu nhiều. Ngươi đã đoán được một ngày những con người bẩn thỉu sẽ hợp lực với Alan ám hại người. Ngươi đã chuẩn bị kế hoạch này lâu lắm rồi. Kế hoạch gì? Ảm bờ giỏ sờ cô giữ giọng mình bình tĩnh lại hỏi. Ha ha. Đầu tiên người sẽ chia rẽ những con trai của Adam và con gái của Ever, không nghĩ chỉ bằng kẹo nói tới đây, hạt nhịn không ngừng được cười, ha ha. Tên ngu ngốc kia vẫn còn ở Nạ Ni ạ làm vua đấy. Nếu thành công thì Alan sẽ chết bởi phép thuật tối cao, nhưng may mắn con sư tử đó không chết, bà ta hừ lạnh một tiếng. Người đã dự tính được điều này và sai ta lấy một thứ từ trên người Alan. Bà ta lại lục trong túi áo lấy ra một chai thủy tinh nhỏ, bên trong đụng một dung dịch đỏ như máu. Bà chỉ cái chai nói đầy tự hào. Đây là máu của Alan, lúc con sư tử đó tới chịu chết chính tay ta đã chăm sóc nó. Mi xem, máu này là một phần rất quan trọng trong nghi thức phục sinh người. Lúc này ảm bờ giỏ sở đã nhận ra lý do mình ở đây, cậu trầm ngâm nói, thứ cần thiết tiếp theo là vật hiến tế là ta phải không? Phép thuật không phải văn năng, muốn làm bất cứ chuyện gì thì cũng cần đánh đổi đúng giá, thậm chí là trả giá đắt. Một sinh mạng chỉ đổi bằng một sinh mạng, cậu biết điều này. Mi khá thông minh đấy. Nói đúng. Mụ phù thủy bất ngờ nhìn ảm bờ giỏ sờ nói. Thứ cuối cùng là linh hồn của nữ hoàng. Không thể nào, mụ ta đã đánh đổi linh hồn với cái ác ảm bờ giỏ sờ không tin nói. Khi ám bờ rõ sờ hỏi tại sao phù thủy trắng lại đột nhiên đánh bạo đem Alan suýt đánh chết, ẩn sĩ đã giải thích phù thủy đã dùng linh hồn mình để đối lấy sức mạnh. Hạc không để ý cậu, bà đi sang một bên giựt một sợi dây đang treo giữa phòng, bịch một tấm gỗ rơi từ trên máu xuống, trên trần hiện ra một cái lỗ hình tròn, ánh trăng xuyên chéo từ trên xuống mặt đất, tạo thành một hình elip bằng bạc. Làm xong tất cả, mụ mới nói. Đúng người đã làm vậy, nhưng ai bảo là người không chuẩn bị trước, trong lúc chiến đấu với Alan, nữ hoàng đã bí mật chuyển pháp trượng cho ta. Một phần linh hồn của người ở trong này, phần linh hồn này khá yếu, ta phải chờ 4 năm mới tới lúc linh hồn người khỏe hơn, nếu không mi đã chết từ khi mới lên đảo rồi. Hạt vừa nâng niu pháp trượng vừa nói. Hạt ngừng lại không nói tiếp, bà nhìn lên bầu trời, lúc này đã là giữa đêm, mặt trăng lên cao nhất. Ánh trắng rọi thẳng từ trên trời xuống đất, không biết từ lúc nào xung quanh ám bờ rõ sở phủ đầy ánh trăng, cái hình elip đã biến thành hình tròn. Nói chuyện phiếm dừng ở đây, đến thời gian nghi thức bắt đầu rồi. Phù thủy hạt tiến tới xách ám bờ rõ sở đặt cậu nằm dưới ánh trăng. Rồi bà trở ra vòng tròn, bà vừa ngâm sướng một giai điệu ma mị vừa đi lòng vòng xung quanh ám bờ rõ sở. Pháp tượng của hạt cắm xuống đất, bà vừa vẽ một thứ gì đó. Đó là một cái ma pháp trận khổng lồ. Một vòng tròn hình thành. Tiếp tới hai ngôi sao bảy cánh chồng lên nhau, tất cả chúng lấy ảm bờ rõ sở là trung tâm. Xong bà ta liếm môi nhìn ảm bờ rõ sở, bây giờ là giờ khắc người trở lại. Mụ tới trước mặt ảm bờ rõ sở, bà ta giơ cao pháp trượng qua đầu rồi hạ thật mạnh xuống đất. Choang một ánh sáng trăng xanh lóe lên, chiếu sáng toàn bộ không gian, ảm bờ rõ sở thấy rõ khuôn mặt méo mó, xấu xí đầu nốt của hạt dưới cái mũ trùm. Cây pháp trượng đúng trên mặt đất một lúc, rồi một trụ băng trồi lên nâng nó lên không. Sau đó nhiệt độ không khí giảm nhanh lạnh, bên trong vòng tròn ma pháp trận, tất cả mọi thứ bắt đầu đóng băng, cả người ảm bờ rõ sở cũng vậy. Phù thủy hạt nhảy lùi về phía sau, ánh mắt mong đợi nhìn ma pháp trận. Chỉ trong 2 giây, ảm bờ rõ sở bị đóng băng trong một khối băng hình lồng chim út, trên đỉnh lồng là cây pháp trượng đang tỏa sáng rực rỡ. Phù thủy hạt tiến đến, ba nhỏ một giọt máu của Alan lên tảng băng. Chương 51, nhớ lại. Ảm bờ rõ sở tỉnh lại, cậu cảm thấy mình đang nằm trên một thứ gì đó sốt sốt. Lạnh lạnh, đó là một đống tuyết dày. Cậu ngồi dậy nhìn quanh, đầu cậu óng óng như có một đàn ong vo ve trong hai. Bây giờ là buổi tối, ảm bờ rõ sở đang ngồi trong một cái sân khá rộng, trước mặt cậu là một ngôi nhà ba tầng, trên đầu cậu là một tán cây liễu cổ thụ trắng muốt vì tuyết. Ngôi nhà, cái sân, cái cây mọi thứ trông rất quen thuộc, nhưng cậu không nhớ đã gặp chúng ở đâu. Lạnh quá mình đang ở đâu? Hai tay xoa vai, ảm bờ rõ sở tự hỏi, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu nhớ là mình bị hạt bắt, sau đó thì sao? Cậu vô vô cái đầu để nhớ xem chuyện gì, nhưng cách này xem ra cách này không hiệu quả. Đồng nhiên, ảm bờ rõ sờ nghe thấy nhiều tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng, bên trong căn nhà có chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ vậy, cậu đứng dậy bước tới bên căn nhà, nhòm qua cửa sổ xem. Trong phòng rất tối, cậu loang thoang thấy một nhóm 5 người mặc áo trùm che kín người, quỳ bên cạnh họ là 2 bóng người lờ mờ. Sao cảnh này quen thuộc tới vậy, đây là giấc mơ của mình. Ảm bờ rõ sở kinh hãi nghĩ. Đống nhiên tim cậu đập mạnh, dạ dày quặn lại. Cậu cảm thấy rất buồn, cực kỳ buồn, đây là cảm giác đau khổ, mất mát, từng cảm xúc trong giấc mơ tái hiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ảm bờ rõ sở hoang mang nhìn xung quanh. Một tiếng rên đau đớn phát ra từ trong phòng khiến ảm bờ rõ sở bất tỉnh, cậu thấy người đàn ông đang rên rỉ, con người phụ nữ đang cầu xin tha thứ. Không, lòng ảm bờ rõ sở nóng như lửa, cậu muốn xông vào cứu họ, không biết vì sao cậu lại cảm thấy như vậy. Ảm bờ rõ sở muốn hét lên, dừng tay. Nhưng không một âm thanh nào phát ra, miệng cậu cứng lại không nói được một từ nào. Cậu muốn nhảy vào, nhưng chân cậu không nghe lời, cậu không nhúc nhích được một ly nào cả. Một cảm giác quen thuộc bao trùm toàn bộ cơ thể lẫn tinh thần ảm bờ rõ sở, đó là sự bất lực, giống hệt trong giấc mơ. Người đang rất muốn cứu bọn họ, một giọng nói du dương hiện lên trong tai cậu. Ai? Là ai đang nói vậy? Ảm bờ rõ sở giật mình nhìn xung quanh. Ngươi có phải muốn cứu họ không? Giọng nói không trả lời câu hỏi mà tiếp tục nói. Tuy rằng cậu rất muốn trả lời là có, nhưng linh cảm của cậu lại nói rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu là lúc trước, cậu chỉ nghĩ mình lại nằm mơ giấc mơ này một lần nữa, nhưng lần này nó quá thực, ảm bờ rõ sở quá tỉnh táo. Và giọng nói kia chỉ lần này mới xuất hiện. Người rối cuộc là ai? Ảm bờ rõ sở hỏi thêm một lần nữa. Lúc này, một làn khói xanh lục bốc lên từ mặt đất, chúng cuộn vào nhau tạo thành một hình nửa thân người trên. Hai mắt ảm bờ rõ sở co rút lại, đó là mụ phù thủy trắng, không phải mụ đã chết rồi sao? Sao bà lại ở đây? Ảm bờ rõ sở kinh ngạc lắp bắp hỏi. Cậu đang định nói tiếp nhưng bị tiếng la hét trong phòng nhân cắt rứt, cậu quay đầu lại nhìn. Qua cửa sổ, ảm bờ rõ sở thấy người đàn ông bị đá ra xa, nhóm người áo đen đang rất giận dữ, cậu nhìn thấy khuôn mặt chúng giống hệt khuôn mặt mụ phù thủy lúc thi phép hóa đá cậu. Một tên giơ lên một cái que đen đen, đó là một cây đũa phép. Một cái tên lạ hoắc xuất hiện trong đầu cậu, cậu không biết đũa phép dùng để là gì nhưng nó mang đến một cảm giác chết chóc. Hắn định làm gì? Tại sao hắn lại chia đũa phép về phía hai người kia? Ảm bờ dò sờ thầm nghĩ. Hắn đang định giết hai người đáng thương đó. Ngươi không muốn cứu họ ư? Mụ phù thủy trắng như đoán được ý nghĩ của cậu, mụ bên thai cậu thầm thì. Ba im đi. Ảm bờ dò sờ cảnh giác nói. Chỉ cần người cầu xin là ta sẽ cứu hai người họ, đứa bé ngốc nghếch. Mụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt mụ như ăn chắc Ảm bờ dò sờ. Đúng lúc này, từ cây đũa phép phát ra một ánh sáng xanh lẻ. Không không Ảm bờ dò sờ nhận ra ánh sáng đó. Cái thứ ánh sáng đó ăn sáng luôn kết thúc giấc mơ. Tên áo đen sẽ giết chết hai người kia. Mi nhìn thấy không, tên kia sẽ giết chết hai người đáng thương ấy. Ta nuôi cho Mi biết hai người họ là cha mẹ của Mi đó ha ha. Cha mẹ Ảm bờ dò sờ lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu rơi trên má cậu. Nhanh lên chỉ cần Mi cầu xin ta sẽ cứu họ, mụ thủy tiếp tục nói. Không, mình không thể để họ chết được. Trong sâu thẳm, một giọng nói thôi thúc Ảm bờ dò sờ phải cứu họ. Ánh mắt không rời vị trí hai người. Ảm bờ dò sờ run run nói. Cầu xin bà mau cứu họ đi. Ảm bờ dò sờ vừa nói xong bộ phù thủy cười ha ha như bị điên. Bà làm gì vậy? Nhanh cứu cha mẹ tôi đi. Mụ phù thủy không động đậy, mụ ánh mắt trêu tức nhìn Ảm bờ dò sờ. Không xong, tên áo đen sắp thi chú. Ả vạ đạ kẹ đạ dạ. Ánh sáng xanh lóe lên rồi lao về phía hai người, mụ phù thủy vẫn không làm gì cả. Ảm bờ dò sờ bất lực hết lên. Không. Bà nhanh cứu họ. Cậu vừa nói xong thì ánh sáng đã chạm đến hai người, chớp mắt cái hai người họ biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Ảm bờ dò sờ cảm thấy mất đi một thứ vô cùng trọng yếu của mình. Đây là cái gì? Cậu ngồi phệ xuống đất. Lúc này thân thể cậu cử động được trở lại. Cậu chưa kịp suy nghĩ gì cả, mụ phù thủy đã dùng hai bàn tay lạnh buốt của mụ bóp chặt lấy cổ cậu. Bà đang làm gì? Ảm bờ dò sờ khó khăn nói, âm thanh đọng lại trong cổ cậu không thoát ra được. Bà ta đang định giết mình, cậu nhận ra. Đông nhiên cậu cảm thấy không muốn sống nữa, cái cảm giác mất mát, đau khổ ấy khiến cậu không muốn sống. Ảm bờ dò sờ từ từ nhắm mắt lại, cậu không chống lại nữa. Đúng lúc này, một ánh sáng trắng chói lòa bay ra từ trong người cậu, một cuốn sách tỏa sáng như một mặt trời nhỏ, cậu chỉ nghe thấy một giọng nói hét lên. Con điên phù thủy, cút ra, mi làm gì bạn tao? Rồi sau đó, Ảm bờ dò sờ ngất đi. Lúc này bên ngoài, hạt đang trợn to mắt sợ hãi nhìn cả tảng băng lóe sáng rồi phát nổ. Bà ta không kịp phản ứng thì đã bị lực chấn bay ra ngoài. Tảng băng vỡ tan, Ảm bờ dò sờ nằm trong đó, trên đâu cậu trôi lơ lửng một quyển sách, một giọng nói non nớt từ trong đó phát ra. Ê, Ảm bờ dò sờ, tỉnh lại đi. Cuốn sách bay xuống đập đập vào đầu Ảm bờ dò sờ như lay tỉnh cậu. Sau một lúc, cảm thấy như bị ai đó gõ vào đầu vậy, cậu mở mắt ra. Rồi giật mình trông dậy, cậu nhớ là mình bị hạt làm vật hiến tế, Ảm bờ dò sờ cảnh giác nhìn xung quanh. Ma pháp trận trên bộ giáp không biết lúc nào đã biến mất, Ảm bờ dò sờ có thể tự do xoay người. Hạt đâu rồi? Ảm bờ dò sờ nghĩ thầm. Ê, tỉnh rồi ư? Một giọng nói thình lình vang lên từ trên đầu Ảm bờ dò sờ khiến cậu giật bắn mình. Ngươi là cái gì vậy? Ảm bờ dò sờ kinh ngạc nhìn quyển sách bay lơ lửng trên không nói. Đồng nhiên, Ảm bờ dò sờ cảm thấy đầu đau như nứt ra, hàng loạt hình ảnh xuất hiện. Cậu nhớ ra được mọi thứ kể cả cái đêm hôm ấy, kể cả mình đến thế giới này như thế nào. Từ khi tới thế giới này, trí nhớ về thế giới thực của cậu bị xóa dần dần, cậu nhớ lại về bà em mình, cha mẹ, cả đêm tập kích. Cậu là ơ. Ảm bờ dò sờ bật thốt lên. Ha ha, thế là nhớ lại rồi hử. Ơ nói. Khoan, cậu làm sao lại nói được? Ảm bờ dò sờ còn muốn hỏi nhưng một tiếng lộc buộc lôi kéo sự chú ý của cậu, cậu thấy con phù thủy hạt đang bỏ ra khỏi đống băng đá. Chương 52, trở lại hiện thực. Làm sao có thể, mi sao lại còn sống? Con phù thủy hạt run rẩy bò từ đống đổ nát ra, mụ không tin vào mắt mình, sợ hãi nói. Ảm bờ dò sờ quay đầu nhìn vào đôi mắt xanh biếc của hạt nói. Sao lại không thể, bà cho là tôi đã chết ư? Không, nữ hoàng, mi đã làm gì người? Hạt quát lên, giọng mụ lại xèo xèo giống một cái đài cũ rích vặt to vồ lầm. Ảm bờ dò sờ nghe vậy cũng thắc mắc, cậu không để ý hạt la hó mà nhìn vật hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với phù thủy trắng? Bạn bảo là cái tên định giết bạn hả? Ờt hỏi lại. Ảm bờ dò sờ gật đầu, ờt nói tiếp. À, mụ ta định thôn chiếm linh hồn cậu, may là mình ở ngay trong đầu cậu, nếu không thì cậu đã chết. Ảm bờ dò sờ dùng mình, không ngờ mụ phù thủy lại còn chiêu này, cậu nghe ờt nói tiếp. Bạn yên tâm, mụ ta bị mình xóa bỏ rồi, dù gì cũng chỉ là một cái tàn hồn yếu ớt. Không thể nào, mi lại giết nữ hoàng. Bên cạnh hai người, hạt điên cuồng hét lớn. Hừ, thật ồn ào, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu đây, ảm bợ dọ sờ, chúng ta xử lý mụ kia trước. Ơt khó chịu nói, nó vừa nhìn đã không ngỡ hắn rồi, huống chi từ lời nói của mụ, nó cũng đoán được chính mụ là chủ mưu mưu sát ảm bợ dọ sờ. Ảm bợ dọ sờ nghe vậy gật đầu, cậu cầm kiếm vừa bước tới gần hạt vừa nghiêm trang nói. Hắt, bà đã ám sát nhà vua, chịu trói đi, bà sẽ bị thẩm phán trước toàn thể đất nước. Muốn bắt ta, còn lâu. Hạt nói gằn, mụ nhanh chân chạy ra xa ảm bờ giỏ sờ và ớt. Thấy vậy ảm bờ giỏ sờ nhanh chóng cầm kiếm đuổi theo, cậu không ngờ hạt chân ngắn mà chạy nhanh thật, vừa rượt theo cậu vừa nghĩ. Hạt chạy thẳng ra cửa, nhưng khi đi được 10 mét mụ ta bất ngờ nhảy sang bên trái. Ớt lơ lửng trên không nhìn thấy điều gì, hơi gấp nói. Này ảm bờ giỏ sờ, mụ ta chạy tới cái pháp trượng kìa. Nhanh, ngăn bà ta lại. Ảm bờ giỏ sờ cũng không ngại hạt cầm pháp trượng đối phó mình, khi thấy mặt mụ ta. Cậu thấy da mặt mụ trắng bệch không một giọt máu, hiển nhiên mụ đã dùng hết ma lực vào phép hiến tế. Ảm bờ giỏ sờ nhún người một cái, cậu bật nhảy tới bên cạnh hạt, bàn tay nắm chặt vai mụ nói. Từ bỏ chống cự đi, mụ đã bị bắt. Tưởng như hạt sẽ đầu hàng, ai ngờ mụ ta tự dưng cười lớn. Ha! Ha! Ảm bờ giỏ sờ tên danh con, dù chết ta cũng không để mi được yên. Nữ hoàng thần đi theo người. Không tốt, ảm bờ giỏ sờ bỏ tay ra khỏi người mụ trên đầu, ợt la toáng lên. Ảm bờ giỏ sờ giật mình, cậu rút tay về nhưng lại bị con phù thủy hạt bấu chặt. Ảm bờ giỏ sờ hơi hoảng la lên. Bà định làm gì? Ảm bờ giỏ sờ chưa dứt lời thì cậu bị khung cảnh cho cứng họng lại. Tay còn lại của hạt lúc nào đã cầm lấy câu pháp trượng của phù thủy trắng, nhưng bây giờ nó không mang màu trắng xanh băng giá vốn có, lại phủ một màu đen tuyền tỏa ra ánh sáng đen tím đáng sợ. Một lực hút kinh khủng từ nó xuất hiện, không gian xung quanh cây pháp trượng như bị vặn mèo. Cánh tay con phù thủy hạt cấp tốc keo lại chỉ còn trơ xương với da. Một vòng tròn ma pháp trận đập dần, bao bọc lấy ba người, ợt vội nói. Ảm bờ giỏ sờ, nhanh cầm cây pháp trượng, mọi việc còn lại giao cho mình. Ảm bờ giỏ sờ tuy hoảng nhưng cậu vẫn theo bản năng tin tưởng ợt, tay phải nắm lấy câu pháp trượng, nó thật lạnh, một cơn dùng mình lan khắp người ảm bờ giỏ sờ, bàn tay cậu tê cứng lại. Cơn lạnh giá cấp tốc di chuyển từ bàn tay lên cánh tay, rồi tới bả vai. Cho tới khi một nửa người ảm bờ giỏ sờ mất cảm giác. Cậu thật sự sợ hãi, nếu nó lan tới trái tim chắc mình sẽ chết. Đáng giận, lại chủ quan rồi, hai lần trong một thời gian ngắn cậu bị hạt đập bẫy, cậu thấy mình như một thằng ngu. Cũng may có ợt không thì cậu đã bị giết chết, bây giờ cậu cũng chỉ mong vào ợt cứu mình. Thật vô dụng, ảm bờ giỏ sờ cảm thấy mình quá nhỏ bé, yếu ớt, đã vậy lại quá tự tin. Đột nhiên cơn lạnh giá biến mất, ảm bờ giỏ sờ thấy mình quanh cuồng xung quanh là một mảnh không gian đen kịt, không biết lúc nào cậu đã biến mất khỏi nhà kho. Ảm bờ giỏ sở cảm thấy dạ dày như bị bọn tùng phèo lên, đồ ăn trong bụng muốn tràn ra, cảm giác nôn mẹ hành hạ cậu. Cậu khua khua tay ra xung quanh, cậu cảm thấy tay mình bị thứ gì đó bám vào, ảm bờ giỏ sở dùng hết sức đá nó ra xa. Rồi ảm bờ giỏ sở cảm thấy mình bị va đập thật mạnh, cậu ngã xuống mặt đất. Phù 4. Cuối cùng đã qua rồi. Ảm bờ giỏ sở nghe thấy tiếng thở phào của ớt. Ảm bờ giỏ sở mở mắt ra, cậu đang trong một căn phòng quen thuộc đó là căn phòng đặt cái tủ quần áo. Ảm bờ giỏ sờ đã trở lại thế giới hiện thực. Còn sống thật là tốt ở than thở. Chuyện gì đã xảy ra? Ảm bờ giỏ sờ vội hỏi. Không có gì, chỉ là một ma pháp trận kết nối không gian giữa nạ ni ạ với thế giới thực thôi. Ớt nhẹ nhõm nói. Kết nối không gian, không ngờ mụ phù thủy có thể làm được điều này. Mụ định dùng nó làm gì, không lẽ, ảm bờ giỏ sờ giật mình không muốn nghĩ tiếp. Hiển nhiên. Phù thủy trắng sau khi nghe thấy ảm bờ giỏ sở kể về thế giới hiện thực thì mụ đã nổi lên tham vọng xâm lấn rồi thống trị thế giới này. Cánh của tủ quá bé cho một đội quân đi qua, nhưng một ma pháp trận khổng lồ là công cụ cần thiết cho việc xâm lược. Nghĩ tới chỗ này ảm bờ giỏ sở không thể không bội phục tài năng và khả năng tính toán của phù thủy trắng, chỉ đáng tiếc lời tiên không cho phép mụ chiến thắng. Hạt đâu? Ảm bờ giỏ sở chợt nhớ ra điều gì nói. Cậu nhìn xung quanh phòng không thấy bất kỳ ai cả, hạt biến đi đâu mất rồi. Mụ ta đã chết rồi, mụ dùng tính mệnh mình để khởi động ma pháp trận. Cậu không nhớ là cậu đá một thứ ra ngoài à, đó là cái xác của mụ ta. Chỉ là không biết xác mụ ta biến đi đâu thôi. Ma pháp trận này truyền tống mụ đi bất kỳ chỗ nào trên thế giới. Ảm bờ giỏ sờ đồng ý, cậu không thương cảm hát, dù sao bà ta đã muốn giết cậu. Đột nhiên, ảm bờ giỏ sờ nghĩ ra một thứ, hoảng sợ thốt lên. Không xong, Phoi Ố Lạ vẫn còn ở Na Ni ạ, chúng ta phải trở về đón cậu ấy. Trí nhớ của Phái Ố Lạ về thế giới thực cũng bị xóa đi, nếu ảm bờ giỏ sở không quay lại nạ nì ạ thì cô bé chắc chắn cả đời ở lại đấy. Ảm bờ giỏ sở đứng dậy đi tới cái tủ quần áo, cậu vội bước vào nhưng không có bất kỳ đường nối nào thông tới nạ nì ạ, cái tủ này biến thành là một cái tủ bình thường. Cậu thử lại mấy lần cũng không được. Ơ, làm sao bây giờ? Ảm bờ giỏ sở hy vọng nhìn và nói. Bây giờ chỉ còn cách tìm ra cây pháp trượng, nó có thể ở bên xác của hạt. Bạn biết đấy, chính cây pháp trượng phù thủy là mắt trận, chỉ cần có nó chúng ta có thể một lần nữa chế tạo ma pháp trận thông tới nạ nì ạ. Ờ suy nghĩ một lúc nói. Nhưng trái đất rộng lớn thế này tìm sao được ảm bờ giỏ sờ bất an nói. Ờ bay thấp xuống vô vô vai ảm bờ giỏ sờ khuyên. Không phải không có hy vọng, tôi cũng biết một số truyền tống trận có thể xuyên không gian nhưng với trình độ của cậu mình e rằng phải đợi ít 10 năm nhiều là 50 năm nữa. Ảm bờ giỏ sờ đen mặt lại thầm nghĩ, đang chửi người ta vô dụng hay là khuyên vậy. Chương 53, nói chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, ảm bờ giỏ sở không tìm ra được cách giải quyết nào khác, cậu nói sang chuyện khác. Ơ, sao bây giờ bạn lại có thể nói chuyện được? Không phải bây giờ tôi mới có thể nói chuyện được, mình vốn có thể nói được chẳng qua một thời gian trước bị thiếu năng lượng thôi. Khi chúng ta tại nạn nghỉ ạ, mình hấp thu rất nhiều ma pháp nguyên tố nên khôi phục khả năng trao đổi bằng lời ợt nhỏ giọng nói. Nghe giọng ợt có vẻ không vui, ảm bờ giỏ sở nghĩ chắc chắn đã có chuyện xảy ra nhưng ợt không muốn nói cậu cũng không hỏi. Đúng lúc này, cánh của phòng bật mở, bà hệ mỉn vội vàng đi vào, vẻ mặt ông rất vui vẻ, ông nói. Tin vui, cậu chủ, chúng ta tìm thấy tinh hoa biển sâu rồi. Cuối cùng cũng có một tin tốt, ảm vợ giỏ sở nghĩ. Tinh hoa biển sâu là vị thuốc cuối cùng cậu chưa tìm thấy trong phương thuốc cung cấp ma lực tạm thời. Vậy từ nay mình có thể sử dụng ma thuật được rồi. Nó được phát hiện ở khu vực vực Mania ở Philippines. May mắn là tôi thuê được một chiếc tàu ngầm à mà cậu chủ có thấy phải ô là đâu không? Tôi đã tìm con bé khắp trang trại nhưng không thấy. Nhắc tới Phao là khuôn mặt ảm bờ giỏ sờ biến đổi, cậu không biết nên nói thế nào với bà hệ mìn. Sau nghĩ kỹ, cậu quyết định nói sự thật với ổng, bà hệ mìn là cha của Phao là nên ông có quyền biết tất cả. Bác bà hệ mìn, cháu có điều này muốn nói với bác phải tin cháu, nó đều là sự thực. Trong ánh mắt hoài nghi của bà hệ mìn, ảm bờ giỏ sờ kể lại tất cả mọi việc từ lúc hai người tới nạn nghỉ ạ, ảm bờ giỏ sờ trở lại ra sao. Phói ố là bị kẹt lại tại đấy như thế nào? Bà hệ mỉn cố giữ bình tĩnh nghe hết câu chuyện, một câu chuyện kinh người phá vỡ thế giới quan của ông, lại tổng tại một nơi như những cuốn truyện cổ tích hồi bé ông từng đọc. Ông không nghi ngờ việc ảm bờ giỏ sơ bịa đặt, hai đứa bé chưa bao giờ ra khỏi nông trại, ít nhất điều này ông có thể đảm bảo như một biện pháp bảo vệ. Bà hệ mỉn cũng nhìn thấy ảm bờ giỏ sơ đang mặc một bộ quần áo khác hẳn, ông chưa bao giờ mua cho cậu bộ quần áo nào như vậy, bà hệ mỉn lo chăm sóc ảm bờ giỏ sơ từ A-Z. Bà hệ mỉn thận trọng nói, bây giờ chúng ta phải tìm cái xác của mụ phù thủy hạt và cây pháp trượng bên cạnh tôi sẽ liên hệ ngươi tìm hiểu. Mặt khác, ngày mai người của ta sẽ mang tinh hoa biển sâu tới nông trại. Đúng vậy, những việc này xin nhờ bác. Ảm bờ giỏ sờ gật đầu nói, cháu còn có một chuyện muốn nói mà cháu nhớ lại tất cả mọi thứ rồi. Ảm bờ giỏ sờ đổi giọng nói, nghe được điều này bà hệ mỉn không thể giữ bình tĩnh được, ông chăm chú quan sát nét mặt của ảm bờ giỏ sờ. Khi thấy nét mặt cậu chỉ hơi trầm xuống ông mới thở phào nhẹ nhõm. Xét về tình cảm ông luôn quan tâm tới ảm bờ giỏ sơ nhiều hơn bất kỳ ai, kể cả đứa con gái nuôi phỏi ố lạ, ông nhận nuôi phỏi ố lạ để kiếm bạn chơi cùng ảm bờ giỏ sơ. Xem ra mất năm ở thế giới kia khiến ảm bờ giỏ sơ trưởng thành nên nhiều. Cũng chính vì vậy ông cũng không lo lắng mấy về phỏi ố lạ, cô bé bây giờ rất giỏi phép thuật, còn làm nữ hoàng một vương quốc nữa. Việc tìm ra một cái xác vô danh trên thế giới như mỏ kim đáy bể. Nhưng không phải là còn cách khác sao, nếu không ảm bờ giỏ sở không bình tĩnh như vậy. Lúc này, bà hệ mìn nghe ảm bờ giỏ sở hỏi. Bọn người áo đen, chúng là ai? Chuyện này bộ pháp thuật đã điều tra, họ cho rằng là lũ tử thần thực tử gây ra, các dấu vết để lại giống hệt cách bọn chúng thường làm. Ngoài ra, tìm hiểu trí nhớ của một số người dân xung quanh, họ phát hiện nhiều người lạ mặt mặc áo choàng đen, trên đầu đội cái mũ chóp nhọn hoắt kỳ lạ. Tới 90% bọn áo đen tập kích trang viên cặt lĩnh là tử thần thực tử. Bà hệ mìn bình tĩnh nói, tử thần thực tử là cái gì? Ảm bờ giỏ sờ nghi hoặc nói, mấy năm lại đây, cậu không tiếp xúc nhiều với giới phù thủy, cậu chỉ đọc qua một số cuốn sách từ thở nào một số sách tri thức, cũng không có thông tin nào về tình hình giới phù thủy hiện đại. Vâng, tử thần thực tử là một tổ chức tập hợp những phù thủy hắc ám, cầm đầu bọn chúng là kẻ là ai cũng biết là ai, chúa tể hắc ám. Chúa tể, đây chính là tên bọn người áo đen đã đề cập khi đó, bọn chúng muốn cha mẹ thuần phục tên chúa tể này. Ảm bờ giỏ sờ nhớ lại. Tên chúa tể đó bây giờ thế nào? Ảm bờ giỏ sờ nghiến răng, cao giọng hỏi. Người ta bảo ngao là hắn đã chết, thưa cậu chủ. Bà hệ mỉn chăm chú nhìn Ảm Bờ Giỏ Sờ, đáp lại. Chết rồi, vậy những tên còn lại? Ảm Bờ Giỏ Sờ bất ngờ hỏi. Phần lớn tử thần thực tử bị bắt giam tại Ảt Cạ Bằng, một số tên thì thoát tội, một số khác thì chạy trốn. Nếu bọn chúng đều bị bắt thì đã giảng hỏi ra hung thủ sát hại ba mẹ cháu, như vậy bọn áo đen này lọt lưới, Ảm Bờ Giỏ Sờ tức giận nói. Đúng vậy, tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng chúng ta có đầu mối. Nhà Cắt Lỉnh có kẻ phản bội. Qua điều tra, trước một ngày tên này tìm cớ đi tới trang viên, sau đó hắn cũng biến mất ngay trong đêm đó. Mấy năm nay không có bất kỳ tin tức nào của hắn cả, bất quá cách đây một tuần, có người nhìn thấy hắn đang ở Mỹ. Trong vòng một tháng chúng ta sẽ tóm được hắn. Ảm Bờ Giỏ Sờ trầm ngâm không nói, cậu còn thiếu quá nhiều thông tin, suy nghĩ một lúc Ảm Bờ Giỏ Sờ đáp lại. Cháu biết rồi, ngày mai bác mang tất cả sách viết về phù thủy hiện tại, tất cả báo viết nữa. Vâng, cậu chủ. Dừng một giây ông nói tiếp. Cậu chủ nên nghỉ ngơi, trông cậu không ổn chút nào, bà hệ mìn nhắc nhở, ông không muốn tiếp tục chủ đề này, nhất là lúc này. Ảm Bờ Giỏ Sờ giật mình, cậu bây giờ mới cảm thấy cơ thể rã rời, hơn 20 tiếng đồng hồ cậu chưa ngủ. Cậu đồng ý với ông, hai người nói thêm một ít chuyện về phương thuốc rồi Ảm Bờ Giỏ Sờ trở về phòng. Vừa vào tới phòng ngủ, Ảm Bờ Giỏ Sờ lên tiếng. Ơt, nhanh, tớ có chuyện muốn hỏi. Theo một vầng sáng, Ơt xuất hiện phàn nàn nói. Chuyện gì, tôi vừa định làm một giấc. Ơt cho mình xem thông tin về kẻ mà ai cũng biết là ai đi. Tên gì lạ nhỉ, để mình xem. À đây rồi. Họ tên, Tom Mạt Vô Lộ Dịch Lệ. Tuổi, 60. Chủng tộc, nhân loại. Huyết thống, phù thủy, lai. Ma lực, cấp 4, sơ kỳ. Lý luận ma pháp, cấp 4. Kỹ thuật chiến đấu, cấp 4. Tu vi, cấp 4, nhất đoạn trung kỳ, ma pháp sư. Hắn lại là cấp 4 ma pháp sư, hắn lại mạnh như vậy, xem ra tại thế giới thực không ít người mạnh, tên Tom Dịch Lệ này lại ngang ngửa với Đùm Bờ Lệ Đỏ. Ảm Bờ Giỏ Sờ suy nghĩ, khoan đã, hắn ta vẫn còn sống, bảng thông tin không hiện thứ gì cho thấy hắn đã chết. Tên Tom này còn sống. Ảm Bờ Giỏ Sờ cẩn thận hỏi lại ớt. Hết câu hỏi miễn phí rồi, ớt vô cảm nói. Hừ, bao nhiêu? Ảm Bờ Giỏ Sờ khó chịu hỏi. Một điểm thông tin. Chả, nhanh nói đi. Tom Mạt Vô Lộ Dịch Lệ còn sống. Ợt trả lời bằng cái giọng phèo phèo như tên đọc bản tin chưa dài tệ tổng, một đài phát thanh trong vùng. Hắn thật còn sống, xem ra mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng, mèn thầm nghĩ. Sau này mình có thể đánh bại hắn không? Ảm Bờ Giỏ Sờ suy nghĩ một lúc thận trọng hỏi ợt, cậu nghĩ, việc về ba mẹ sau này cũng phải tính, mà tên kia chưa chắc để yên cho mình sống. Chuyện này cậu yên tâm, nhanh thì 10 năm lâu thì 50 năm là cậu có thể ngang bằng hắn. Ợt hắc hắc cười nói. Mình không đùa, mình hỏi thật. Ảm Bờ Giỏ Sờ nặng giọng nói. Ok, không cần phải tức giận, Tom hắn tình trạng cũng không tốt, chỉ có thể nói là hắn tồn tại mà không phải sống, hơn nữa không phải ai cũng biết cách đột phá cấp 4 ma pháp sư đâu. Ợt bay một vòng rồi, giọng có vẻ ấp ức nói tiếp. Mà bạn có mình giúp đỡ, thì lo gì không đánh bại hắn. Ợt hầm hực nghĩ, tên này lại không tin tưởng vĩ đại ở ta. Xin lỗi đã gắt với bạn được chưa, Ảm Bờ Giỏ Sờ cũng nhận ra nói. Mình còn muốn hỏi cậu đây. Những kẻ nào đã giết ba mẹ mình? Ảm Bờ Giỏ Sờ nói thêm, dùng một lần câu hỏi miễn phí của năm. Một lúc lâu, ợt mới ngập ngừng, không được, mình không tính ra, xem ra bất kỳ thông tin về ba mẹ cậu mình đều không tính được. Tại sao lại vậy? Ảm Bờ Giỏ Sờ khó hiểu nói. Mình cũng không biết ợt là bay biểu thị đã dùng hết sức lực. Ảm Bờ Giỏ Sờ đã hỏi ợt mấy lần rồi, rất nhiều thông tin về cha mẹ cậu ợt không thể trả lời, có chuyện gì cậu không biết ở đây? Xem ra cậu phải tự tìm đáp án, Ảm Bờ Giỏ Sờ quyết định. Chương 54, nấu thuốc. Sau một đêm, cơn mệt mỏi hoàn toàn biến mất, tinh thần Ảm Bờ Giỏ Sờ vô cùng sảng khoái, đây là thành quả của việc cậu thường xuyên luyện tập khi còn ở Nạn Nỉ ạ. Bữa sáng kết thúc, Ảm Bờ Giỏ Sờ đi xuống phòng thí nghiệm, bà hệ mỉn đã ngồi chờ săn trong phòng. Bên cạnh ông giặt một cái chai thủy tinh, bên trong đụng một thứ chất lỏng màu xanh ngọc, nó tỏa một thứ ánh sáng xanh biếc, tham thẳm. Đây chính là tinh hoa biển sâu. Ảm Bờ Giỏ Sờ tới gần chào hỏi ông, cậu hơi sốt ruột nói. Chúng ta có thể bắt đầu luôn. Vâng cậu chủ. Bà hệ mỉn cung kính đáp. Ông lấy ra một đống hộp, bên trong chứa toàn thảo dược. Phương thuốc bổ sung ma lực gồm hơn 20 loại dược liệu, là một phương thuốc phức tạp nhất hiện nay. Nó cần có tinh hoa biển sâu, máu kỳ lân, vỏ gơ lạ xì ạn một loại côn trùng Amazon, cỏ mát mạ, cỏ hú lù lù hạ nù nù, nhựa cây gai, mật ong lửa và một số loại thuốc điều hòa khác. Bước 1. Sơ chế dược liệu. Phần đầu tiên, ta bóc lớp vỏ ngoài của vỏ gơ lạ xì ạn, lấy phần mềm hơn mềm trong để sang một bên, ta lấy chày giã nhỏ lớp vỏ ngoài thành bột mịn. tiếp theo ta cho một thìa tiêu chuẩn nhựa cây dai, rồi quấy hỗn hợp trên liên tục trong một giờ, đến khi chúng biến thành một dung dịch đặc quánh, sền sệt màu tím than. Ta sẽ để dung dịch này trong hầm kín khí một tuần. Phần thứ hai, cỏ mát mạ, cỏ ú lũ lũ hạ nụ nụ phải được rửa sạch và phơi khô, rồi chúng bị cắt thành từng miếng nhỏ dài 2 ỉn sợ để vào trong một cái hộp có nắp kín. Tiếp, ta dùng bột bún mạ để lên men cỏ mát mạ và cỏ ú lũ lũ hạ nụ nụ, ta lấy 2 thìa tiêu chuẩn rắc lên đống cỏ, rồi xốc đều. Ta chôn cái hộp này xuống đất trong vòng nửa tháng. Phần thứ ba, ta lấy 3 thìa tiêu chuẩn mật ong lửa trộn với 1 thìa nhựa cây sạc trà dùm. Chú ý đo tỷ lệ chính xác, nếu không hỗn hợp sẽ bị bốc cháy ngay lập tức. Ta đun nhỏ lửa trong 2 tiếng đồng hồ cho 2 loại thuốc hòa tan, vừa đun ta phải vừa khuấy liên tục ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng rồi lại thuận chiều kim đồng hồ 3 vòng. Kết quả sẽ được một chất nước đỏ như lửa, bề mặt nổi một vòng ánh sáng vàng. Chất bước này phải được đặt dưới ánh sáng mặt trời liên tục 1 tuần rồi ủ trong dung nham núi lửa 1 tháng. Tóm lại riêng bước chuẩn bị dược liệu đã mất hơn 1 tháng. Các phần dược liệu này phải làm xong cùng thời gian. Nếu không thuốc bổ sung ma lực tạm thời mất hiệu quả. Như vậy hôm nay ảm bờ rõ sợ và bà hệ mìn sẽ sơ chế phần thứ 3 mật ong lửa. Riêng cái phần đong đếm dược liệu ảm bờ rõ sợ quyết định dùng một cái cân tiến tiến nhất trên thị trường một lệ rồi cho chuyển đổi đơn vị đo, một thìa tiêu chuẩn bằng 67,0987G. Mất cả một buổi sáng để hoàn thành chất bước mật ong lửa, ảm bờ rõ sợ thở phào ngồi xuống ghế tựa của mình, trên đầu cậu mướt mải mồ hôi. Cuối cùng đã xong, cậu mất tới 3 lần trộn mật ong lửa mới thành công. Cậu chủ mời uống nước. Bà hệ mìn đúng bên cạnh lấy cho ảm bờ giỏ sở chém nước nói. Cảm ơn bác. Ảm bờ giỏ sở không khách sáo nhận cốc nước uống ngục ngục, xong xuôi cậu nói. Có tin gì về tên phản bội không? Vẫn không có thưa cậu chủ. Ảm bờ giỏ sở chắc nghĩ, mình trước hết điều chế xong thuốc bổ sung ma lực tạm thời đã, chuyện này để sau đi, dù gì tên đầu sọ tôm vẫn còn sống. 3 tuần sau ảm bờ giỏ sở bắt đầu sơ chế cỏ mạt mạ và cỏ ú lũ lũ hạ nù nù. 4 tuần sau cậu xử lý nốt dung dịch chế từ vỏ gơ lạ xì ạn. Sau 1 tháng 7 ngày, trước mặt ảm bờ rõ sơ đặt 3 cái lọ, phần thứ nhất không còn là thứ sền sệt nữa đã biến thành một dung dịch trong suốt, phần thứ 2 thì có không thấy đâu mà là một đống nhỏ bột màu xanh lơ, còn lại phần thứ 3 thì biến thành một chất sáp màu đỏ vàng. Bước thứ 2. Đầu tiên, đun cả 3 phần đã sơ chế với tỷ lệ 1:1:1 cùng với 3 gỗ lồng nước trong vạc. Lửa để mức 1500-2000 độ C quấy theo chiều kim đồng hồ 2 quòng cùng với 135 độ, rồi quấy theo chiều ngược lại một vòng với 45 độ. Liên tục như vậy trong 30 phút. Ảm bờ rõ sờ đọc to phương thuốc. Ok, ảm bờ rõ sờ lấy một gói bột than đá cùng với một ít dịch đã sút, hỗn hợp nhiên liệu này đảm bảo nhiệt độ ổn định ở 1800 độ C. Sau đó ảm bờ rõ sờ đổ 3 gỗ lồng nước vào trước, rồi lần lượt nhẹ nhàng thả 3 phần thuốc vào trong vạc. Cậu chuẩn bị một cái muỗng bằng vàng trong phần lưu ý có ghi bắt đầu quấy đều thuốc. Sau 30 phút, thành phẩm là một dung dịch màu cam, mùi của nó như mùi quế pha lẫn một chút chanh. Đặt cái muỗng một bên, ảm bờ rõ sờ đưa tay phải ra, hai còn lại cầm một lưỡi dao, thành phần tiếp theo là 3 giọt máu của người uống thuốc. Ngay lúc giọt máu thứ 3 rơi xuống, cả cái vạc run lên bần bật, dung dịch thuốc bên trong sôi sục, một làn khói đỏ sẫm bay lên. Ném con dao đi, ảm bờ rõ sờ tạm thời băng bó vết thương. Cậu nhìn về phía bà hệ mìn. Lúc này ông ta giang nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ quả quýt. Sau đúng 60 giây 3 khắc, ông ra hiệu cho ảm bờ rõ sờ tiếp tục. Lần này cậu lấy chiếc lọ dựng máu kỳ lân, chúng tỏa một sắc trắng óng ánh xinh đẹp. Một giọt. Dung dịch ngày càng sôi sục, từng bọt không khí to như quả bóng tennis trồi lên rồi vơ tan khi gặp không khí. Giọt thứ 2. Mùi thơm nhẹ nhàng của quế biến mất thay vào đó một mùi lưu huỳnh nồng nặc, khai trác. Giọt thứ 3. Lần này một bọt khí to bằng cả cái vạc xuất hiện, nó phồng lên miệng và khoảng 5 phân mà không vỡ, bên trong nó lại ánh lên một màu vàng chói mắt. Không xong, nó sắp nổ, nhanh ảm bờ rõ sở thấy vậy vội vàng cầm lọ chứa tinh hoa biển sâu nghiêng bình khiến cho chất lỏng bên trong rơi xuống. Một giọt nước xanh biếc rơi xuống đúng đỉnh bọt khí, bấy giờ bọt khí không tiếp tục phồng lên nữa, mà nó lom xuống tạo thành hình cái bánh đỉnh. Màu sắc cấp tốc biến thành xanh lá cây, một mùi thơm tươi mói của cỏ non thoang thoảng trong không khí. Thành công sao? Ảm bờ rõ sờ lẩm bẩm, cậu từ từ lại gần quan sát, bọt khí xẹp xuống hoàn toàn, 3 gỗ lồng nước đã không thấy đâu, một lớn chất lỏng xanh lục bám xung quanh thành vạc, đó là phần còn lại của bọt khí. Bà hệ mìn, làm phiến chú lấy chúng ra khỏi vạc. Thuốc bên trong vạc vô cùng quý giá, nó bao gồm nhiều loại dược liệu quý hiếm, chỉ riêng chỗ đó ngốn khoảng 2.000 gã lệ ổng, ảm bờ rõ sờ không thể dùng thìa xúc chúng ra như xúc sút, thật quá lãng phí. Bà hệ mìn tiến lên, ông giơ cây đũa phép của mình thành một hình vòng cung. Miệng lẩm bẩm. Cờ tân đỉnh, nờ giờ bùa cách ly hai vật khác nhau. Một ánh sáng trắng xuất hiện bao bọc cái vạc vào cách ly nó với dung dịch thuốc. Izeto, nờ giờ bùa nhấc đồng. Dung dịch thuốc như biến thành một con sứa bơi trong không khí, bà hệ mìn điều khiến cây đũa khiến con sứa lọt vào một lọ thủy tinh nhỏ. Làm xong ông thu hồi đũa phép, tay còn lại ra hiệu cho ảm bờ dọ sờ. Đã xong, bây giờ chỉ cần đặt lọ thuốc dưới ánh trăng 3 ngày là ok, như vậy tối nay, tối mai, tối ngày kia là trăng tròn. 3 ngày nữa chúng ta sẽ có thuốc hoàn chỉnh. Ảm bờ dọ sờ và bà hệ mìn ra khỏi phòng thí nghiệm, hai người rảo bước đi lên tầng thượng, có một cái kệ vừa vặn với lọ thuốc đặt sẵn. Ảm bờ dọ sờ cẩn thận đặt lọ thuốc vào đó, rồi cậu nhấc tất cả ra ngoài ánh trăng. Ảm bờ dọ sờ nhìn bầu trời, nhẩm nói. Mong rằng trời không mưa. Hôm nay trăng rất sáng và tròn, trên trời không một gợn mây, xem ra ông trời cũng ủng hộ cậu. Đột nhiên ảm bờ dọ sờ nói. Ngày mai, cháu muốn trở lại rổ xì lì. Vâng, mai tôi sẽ sắp xếp bà hệ mỉn chỉnh chú đáp. Chương 55, mắt Oliver. Sáng hôm sau. Bà hệ mìn đã đỗ sẵn một chiếc gạn vỏ gà 1985 trước cổng, ông nói rằng không còn gì hơn là vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường cả, nếu dùng bột phở lụ hoặc độn thổ rất nhanh tới nơi, nhưng bà hệ mìn không muốn vậy, ông nghĩ cần một thời gian để cậu bé thích ứng. Chiếc xe rong ruổi trên đường gần 2 tiếng, cuối cùng họ thấy một ngôi làng nhỏ ven biển xuất hiện, đó là Rổ Xì Lì. Hôm nay, Rổ Xì Lì đông đúc hơn hẳn mọi khi, có rất nhiều ô tô to nhỏ khác nhau. Dường như trong làng đang tiếp đón một đoàn khách đông người nào đó. Ảm bờ dọ sờ hiếu kỳ nói. Bà hệ mìn, chúng ta đi xem chuyện gì đang xảy ra. Ngôi làng quá náo nhiệt không giống bác miêu tả chút nào tại đầu làng, cậu có thể nghe thấy tiếng người huyên náo từ xa vọng lại, lòng hiếu kỳ của cậu nổi lên. Bà hệ mìn gật đầu, ông đỗ xe lại ở một bãi đậu xe gần đó. Ra khỏi xe, bà hệ mìn dẫn ảm bờ dọ sờ đi tới quán ăn Rổ Xì Lì Ét Mị Ản, nơi hai người có thể dò hỏi được mọi chuyện trong làng. Hai người ngồi vào ba. Bà hệ mìn gọi cho ảm bờ dọ sờ một chiếc bánh ngọt, còn ông lấy cho mình một tách cà phê. Một phút qua đi, bà hệ mìn mới hỏi người phục vụ. Hôm nay, anh bạn, có chuyện gì xảy ra tại Rổ Xì Lì vậy? Tôi thấy có nhiều ô tô xuất hiện. Ngài mới tới Rổ Xì Lì ạ. Đây là tin vô cùng nóng, mọi người trong làng đều đang bàn luận về nó. Không, tôi vừa trở về, mấy năm trước tôi từng sống ở đây. Ồ vậy ngài không biết chuyện là phải. Câu chuyện này phải kể từ cách đây 4 năm. Ngày đó, Oliver, ngài có biết anh ta không? Anh ta là một ngư dân, trong một ngày may mắn, anh ta tìm được một con cá bằng vàng anh bồi bàn dừng lại tiếp thêm cà phê cho một vị khác, rồi anh nói. Nếu chuyện dùng ở đó thì không đáng kể, điều thú vị là con cá đó sau khi bị bán đi, qua 4 năm họ mới phát hiện con cá vàng đấy là một món đồ cổ của người bờ gì tổng. Họ là một nhóm người xếp cổ đã từng sống tại đảo Anh từ thời đại đồ sắt qua thời đế chế La Mã. Mấy tay khảo cổ nói như vậy. Ở đó có thể là một cung điện, lăng mộ, hay cái gì gì đó. Anh bồi bàn bắt đầu nói về những nhà khảo cổ tới đây, họ nói gì trong khi thưởng thức bữa sáng, vân vân. Sau 10 phút, ảm bờ dọ sờ xử lý xong cái bánh bông mai, sau khi nghe những gì anh bồi bàn kể, cậu quyết định tới xem khu khai quật trước khi trở lại trang viên. Bà hệ mỉn thanh toán, ông không quên tip cho anh chàng bồi bàn, xong xuôi hai người đi bộ hướng bờ biển, vị trí khai quật nằm dưới mặt biển gần bãi biển phía đông của ngôi làng. Ngôi làng địa thế cao hơn nhiều mặt biển, ảm bờ dọ sờ cảm giác như đi xuống một con dốc thoai thoải. Đã vậy, những cơn gió thổi theo hướng ngược lại, từ biển vào đất liền, chúng như đỡ cậu không ngã trên con dốc. Vừa đi vừa ngắm cảnh, lại ngửi cái mùi thanh mát và ngọt dịu của biển cả, đống nhiên một tiếng la khiến cậu chú ý. Tên ngu ngốc này, mày lại làm hỏng ô tô của tao rồi. Một thằng bé cùng một đám nhỏ đang vây quanh một cậu bé tóc nâu, một đứa cao lớn nhất trong nhóm nói, tay nó cầm một chiếc máy cày đồ chơi. Một bánh xe đã rơi ra nằm ở dưới chân bọn chúng. Không phải mình không làm hỏng đâu, bạn làm xe rơi xuống chỗ mình, bánh xe nó tự long ra. Cậu bé tóc nâu giải thích. Mày còn không nhận hả, tại sao nó đang yên lành tới chỗ của mày thì hỏng. Thằng nhóc to lớn cao giọng nói lớn. Đúng vậy. Mắt, mày làm hỏng thì nhận đi. Bọn trẻ xung quanh châm chọc nói. Không, không, mình thật không làm hỏng mà cậu bé mát hơi cuống lên nói. Hừ, chúng mày, đánh nó. Thằng này không có gì tốt. Có người ra hiệu thế là cả bọn xông vào định đánh lộn với Mát, ngược lại cậu bé ôm đầu nói. Mình không muốn đánh nhau, cha mình dặn không được đánh nhau dừng lại đừng đánh. Mấy đứa trẻ không để ý Mát nói gì, chúng xông vào giơ nắm đấm, một đứa vào đầu cậu bé, đứa khác kéo áo một đứa lại đá vào mông cậu bé. Đúng lúc này, một giọng trung niên khỏe khoắn vang lên. Mấy đứa kia, định bắt lạc bạn hả? Thằng nhóc cầm đầu hoảng hốt nói. Không xong chúng mày, người lớn tới, chạy thôi. Cả bọn gật mình lao lao tỏa ra mọi hướng chạy trốn, có đứa không quên đe dọa mát. Hôm nay, chúng tao tha cho mày, mày mà khai ra thì biết tay, nhớ đấy. Chờ khi lũ trẻ chạy hết, hai bọn người một lớn một bé mới đi tới, đó là Ảm Bờ Giỏ Sờ và bà Hệ Mìn. Ảm Bờ Giỏ Sờ đi tới đỡ cậu bé Mát dậy, nói. Bạn không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Mát đứng dậy, nó không vội trả lời Ảm Bờ Giỏ Sờ mà quay sang túi đầu với bà Hệ Mìn nói. Cháu cảm ơn bác đã giúp đỡ. Chuyện nhỏ, không đáng kể, cậu bé rất lễ phép. Bà Hệ Mìn hòa ái nói. Mát nghe vậy ngượng ngùng cười, lần đầu tiên có người khen cậu như vậy. Bình thường mọi người chỉ nói cậu ngu ngốc thôi. Đương nhiên, hình tượng bà Hệ Mỉn trong lòng cậu trở lên to lớn hơn bao giờ, chắc chỉ xếp sau cha cậu thôi. Cậu nhìn lại thấy bà Hệ Mỉn mặc một bộ quần áo thật đẹp, bộ đồ đẹp nhất mà cậu từng thấy, đó là bộ đồ quản gia tiêu chuẩn của bà Hệ Mỉn. Ánh mắt Mát lóe lên sùng bái nói: "Cảm ơn bác đã khen." Một bên Ám Bờ Giỏ Sở thấy vậy trợn tròn mắt, rõ ràng chính mình bảo bà Hệ Mỉn giúp tên này, sao giờ tên này lại lơ mình đi? Ảm Bờ Giỏ Sờ hắng giọng như để chứng minh mình tồn tại. Mắt giờ mới nhớ còn một người bên cạnh, cậu bé nhanh chóng quay đầu sang xấu hổ xoa đầu nói. Xin lỗi, mình quên mất. Cảm ơn bạn. Không có gì. Ảm Bờ Giỏ Sờ không sao đáp nhà bạn ở đâu, bạn có cần bác bà Hệ Mìn đưa về. Nhà mình ở cuối làng, bên kia. Mắt chỉ về một hướng. Thật hay, chúng ta đi cùng đường, mình định đi xem mấy nhà khảo cổ. Tốt, họ đang làm khách ở nhà mình đấy, vì vậy mình mới ra đây chơi. Mà tại sao cậu lại không đánh trả bọn chúng? Ha ha, ba mình bảo là không được đánh nhau, thế là không oan. 4. Sau đó ba người cùng nhau đi về nhà Mát, vừa đi vừa trò chuyện, Ảm Bờ Giỏ Sờ nhận ra Mát không ngu ngốc lắm, mà là quá thật thà, vô cùng thật thà. Mát tuy khá cao lớn cùng tuổi nhưng cũng vì điểm cậu ta vô cùng thật thà mà cậu hay bị bắt nạt. Qua một ngã rẽ, một ngôi nhà nhỏ nhắn làm bằng gỗ xuất hiện, nó không sang trọng nhưng rất xinh đẹp, bên ngoài có một giàn hoa hồng leo hồng thắm. Bên trong lại đặt một cây cọ lùn thân bự. Bên cạnh có một bộ bàn ghế nhỏ dùng để uống trà. Bác với Ảm Bờ Giỏ Sờ ngồi chờ ở đây, để cháu đi gọi ba mẹ Mát dẫn hai người tới bên cạnh bộ bàn ghế, cậu thành thật nói. Trong nhà, Oliver đang tiếp hai nhà khảo cổ, chính họ là người sở hữu hiên nay con cá vàng. Nói thật, khi lần đầu tiên gặp họ hôm qua, anh rất bất ngờ con cá vàng mình câu được 4 năm trước lại là một cổ vật quý giá. Hôm nay, mọi vật dụng đã chuẩn bị xong. Hai hà khảo cổ tới mời anh chỉ cho họ vị trí anh câu được con cá. Đang trao đổi, đột nhiên anh nghe thấy giọng con trai Mát của mình. Ba mẹ có khách tới. Giờ này sao lại có khách tới? Oliver thắc mắc, anh mỉm cười nhìn hai nhà khảo cổ nói. Xin lỗi hai vị, tôi cũng không biết là hôm nay nhà có khách. Người đàn ông cười nói. Không sao, chúng tôi chờ được, đầu chiều chúng ta mới bắt đầu. Người phụ nữ cũng gật đầu. Vậy, xin lỗi hai vị. Nói xong. Oliver ra khỏi phòng đi ra. Chương 56, nhà khảo cổ Nữ Mạn. Không lâu sau, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi xuất hiện, đó là ba của Matt, Oliver. Anh ta vừa nhìn thấy hai người ngạc nhiên nói. Ngài là ngài Smith rất lâu không thấy ngài. Oliver nhanh chân bước tới giơ hai tay bắt tay với bà Hệ Mỉn, bà Hệ Mỉn cũng cười đứng dậy tay phải bắt lấy hai tay Oliver, tay trái vô vai anh. Oliver, cũng phải 4 năm tôi không gặp, dạo này anh khỏe chứ? Vâng. Tôi rất tốt, cảm ơn ngài quan tâm. Oliver niềm nở đáp lại. Oliver rất kính trọng vị quản gia nhà Cát Linh này, trước đây ông thường xuyên giúp đỡ mọi người trong vùng, đáng tiếc sau trận cháy tại trang viên, ông cũng rời đi luôn, mọi người bảo nhau là chỉ có cậu chủ Cát Linh sống sót. Anh đã rất sốc khi biết tin này, mọi người trong làng cũng vậy. Oliver chú ý tới một cậu bé ngồi bên cạnh bà Hệ Mìn, đây có lẽ là cậu chủ nhà Cát Linh. Oliver giơ tay chào cậu bé. Xin chào. Tôi là Oliver Sơ Hoàn, chào cậu Cát Linh. Ảm Bờ Giỏ Sờ đứng dậy chào lại. Chào chú, cháu là Ảm Bờ Giỏ Sờ Cát Linh, rất hân hạnh được biết chú. Oliver nhìn tư thái Ảm Bờ Giỏ Sờ, trong lòng thầm khen, anh nói với bà Hệ Mìn. Cậu Cát Linh trông lanh lợi hơn thằng Mát nhà tôi nhiều. Một bên, Mát nghe vậy chỉ đỏ mặt cười, không nói. Mát là một đứa bé nghe lời và thật thà, cậu nên tự hào vì cậu bé bà Hệ Mìn cũng khen lại một câu. Cảm ơn lời tốt đẹp của ngài. Oliver vui vẻ ra mặt, anh cảm thấy hãnh diện vì con trai mình được một người đáng kính như bà Hệ Mìn khen ngợi. Ngọn gió nào đưa ngài tới thăm nhà tôi hôm nay vậy? À, chuyện này phải kể từ. Bà Hệ Mìn kể cho Oliver về tình huống ông gặp Mát. Thật may mắn vì này có mặt lúc đó. Tôi lại mang ơn ngài và cậu Cát Linh. Không sao, tôi rất thích thằng bé. Hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ, đột nhiên một âm thanh vang tới. Đây không phải ngài Smith sao? Một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện, xem ra họ cũng quen biết bà Hệ Mìn. Nhưng bà Hệ Mìn dường như không nhớ họ, ông chào lại.
Xin chào, thứ lỗi cho tôi.
Hai vị là...
À, chúng ta mới chỉ gặp thoáng qua, ngài không nhớ là phải.
Người đàn ông tỏ vẻ bình thường nói.
Đúng vậy, chúng tôi gặp ngài một lần ở nhà đấu giá cờ gì xét tại Pháp 4-3 năm dưới trước.
Người phụ nữ nhắc lại.
À, tôi nhớ rồi, hai vị là vợ chồng Nữ Mẩn, ông bạn Phờ Giang Xoa đã giới thiệu hai vị.
Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Di Chát Nữ Mạn, đây là vợ tôi Xạ Dạ Nữ Mạn.
Người đàn ông nói.
Lần này tôi sẽ nhớ, chắc chắn luôn.
Bà Hệ Mỉn khẳng định.
Mà hôm nay thay sao ông tới đây vậy, hay ông muốn tìm cho mình một cổ vật nào hả?
Ông thật nhanh chân, chúng tôi vừa đến rổ xì lì ngày hôm qua.
Ông Nữ Mạn nháy mắt đoán.
Đúng vậy, cái bình thời Louis 6 giúp chúng tôi nghiên cứu rất nhiều thứ.
Bà Nữ Mạn nói tiếp.
Chuyện này bà Hệ Mìn dường như bị khó khăn trước sự nhiệt tình của vợ chồng Nữ Mạn, ông không rõ ràng lắm ý họ muốn nói.
Hai vị không biết gia đình ngài Smith.
Oliver thấy vậy giúp đỡ nói.
Hai vợ chồng nhìn nhau, trong ấn tượng của mình, họ chỉ biết ông Smith là một nhà sưu tập đồ cổ thôi.
Oliver đoán được, anh giới thiệu.
Ngài Smith vốn sống ở đây, ông là quản gia cho nhà Cát Linh.
Nhà Cát Linh hầu như sở hữu cả ngôi làng, bờ biển mà hai vị tới khai quật cũng là của họ.
Vợ chồng Nữ Mạn giật mình, trước họ chỉ nghĩ ông Smith có sở thích ăn mặc giống quản gia, không ngờ ông là quản gia thật.
Và lại họ vẫn đang chờ sự đồng ý của chủ nhân khu đất để bắt đầu khai quật, người ta bảo là giữa trưa sẽ có tin tức, không ngờ ông Smith lại đích thân tới đây.
Hai người ngày càng cười toe toét, nói.
Thật hân hạnh, vậy mà khiến ngài Smith xuống tận đây, chúng tôi được phép bắt đầu phải không?
Cái này.
Xin lỗi hai vị, hôm nay tôi chỉ phụ trách dẫn cậu chủ tới thăm trang viên, thực sự tôi không biết chuyện này. Chắc cấp dưới chưa liên lạc với tôi.
Để tôi gọi điện kiểm tra lại.
Bà Hệ Mìn khó khăn nói, mọi chuyện thế nào lại tiến triển như vậy? Ông nói nhỏ với ám bở rõ sở rồi dưới sự đồng ý của cậu ông đi ra xa gọi điện thoại kiểm tra thông tin.
Trong lúc đó, hai vợ chồng mắt sáng lên nhìn ám bở rõ sở, trong đầu họ lóe lên, đây là thiếu gia nhà Cát Linh. Xem cử chỉ của ông Smith với cậu bé thì chỉ cần thằng nhóc này đồng ý là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Hai người nhìn nhau hiểu ý rồi bắt đầu bắt chuyện với ám bở rõ sở.
Ả bờ rõ sở phải lịch sự đáp lại, càng nói chuyện, cậu càng cảm thấy hai vợ chồng này chân như cá trạch. Hai người còn gạ cậu chơi mấy món đồ cổ, có lúc lại cả giới thiệu đứa con gái xinh xắn của họ cho cậu.
Cô bé tên là Sophia hay gì gì đó, tên như con mèo vậy.
Thấy Ả bờ rõ sở nhẹ nhàng chống đỡ mọi đòn tấn công của mình, hai người không khỏi bội phục cách quý tộc Anh giáo dục, không như thằng nhóc rột nhà mình không ra sao.
Tuy vậy, hai người còn rất nhiều đòn chuẩn bị.
Bọn họ bình thường phải sẵn sàng trong mọi tình huống, cổ vật có giá trị thường bị vùi lấp dưới đất, nếu khu đất đó là thuộc về chính phủ thì không khó lắm nhưng nếu nó thuộc về tư nhân thì họ phải thuyết phục chủ đất đồng ý cho họ đào bới, lại còn phải cam kết lợi ích cho địa chủ.
Tất cả vì nghiên cứu, vợ chồng Nữ Mạn là những nhà khoa học thực sự vô cùng đam mê, không như phần lớn nhà khảo cổ khác, họ chỉ là một tên tìm kho báu thiện cận thôi.
Bà Nữ Mạn chuẩn bị từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, ả vợ rõ sở đoán chắc là ảnh của con gái bà. May mà đúng lúc này bà Hệ Mìn, ả bờ rõ sợ như với được nhánh cỏ cứu mạng nói.
À, bác bà Hệ Mìn trở lại rồi, cô chú xem bác nói thế nào.
Bà Nữ Mạn nghe vậy mới đút tấm ảnh trở lại, bà nháy mắt với chồng mình, ông Nữ Mạn hiểu ý nói.
Ngài Smith, mọi chuyện thế nào?
Tôi đã nghe cấp dưới nói, chuyện này tôi cần bàn với cậu chủ nữa.
Vậy chúng tôi sẽ để hai người không gian riêng, bà Nữ Mạn cười nói.
Oliver hào phóng nói.
Hay là ngài và cậu chủ vào trong phòng khách của tôi? Tôi rất vinh hạnh, trong khi đó tôi sẽ tiếp ông bà Nữ Mạn.
Ả bờ rõ sờ nghe vậy gật đầu, bà Hệ Mìn nói.
Vậy nhờ anh Oliver.
Không có gì, mắt, con dẫn khách nhân vào phòng khách.
Oliver không sao nói.
Vâng ạ.
Mắt nói.
Trong phòng khách, bà Hệ Mìn hỏi ngay Ả bờ rõ sờ.
Thưa cậu chủ, tôi đã xác định khu vực khai quật đúng là thuộc về cậu, chúng ta làm thế nào?
Bác nghĩ như thế nào về chuyện này?
Ả bờ rõ sờ hỏi lại bà Hệ Mìn.
Tôi đã gọi cho một số người quen biết, vợ chồng Nữ Mạn là người đáng tin cậy, họ là nhà khoa học chân chính.
Một lệ họ xử lý việc này thế nào?
Ả bờ rõ sở thắc mắc hỏi.
Bình thường thì bất kỳ thứ gì tìm thấy trên đất của mình là của mình, ta chỉ phải trả một khoản thuế cho chính phủ một lệ và một khoản tiền thuê cho vợ chồng Nữ Mạn hoặc hai bên tự thỏa thuận. Như vậy ta cứ cho vợ chồng họ nghiên cứu trước đi, nếu cháu muốn thứ gì có thể được chọn trước, ngoài ra, chiều này cháu cũng muốn xem họ làm việc.
Ả bờ rõ sở ra điều kiện.
Vâng, tôi sẽ sắp xếp.
Ả bờ rõ sở trong lòng cũng chờ mong lần đào bới này, nếu may mắn họ sẽ tìm thấy thứ gì quý giá,
nếu cậu đem nó đổi cho đủ sẽ kiếm được kha khá điểm.
Ảm bờ giỏ sở nghĩ vậy, từ trong túi lấy ra một cuốn sách đó là ợt dạng bình thường cậu mở một trang rồi viết.
Ợt, 2 tiếng nữa mình sẽ khai quật một di chỉ khảo cổ, cậu chú ý trong nó có cái gì hữu ích không nhá?
Ok ợt trả lời.
Chương 57, khai quật.
Bữa trưa hôm đấy, Oliver mời Ảm bờ giỏ sở và bà hệ mìn ở lại.
Bà hệ mìn từ chối khéo nhưng thấy anh quá nhiệt tình, hai người đành đáp ứng.
Mặt thạ vợ của Oliver nấu món bánh nướng rất ngon, Ảm bờ giỏ sở không thể không làm tới 2 cái, mặt khác các món ăn rất vừa vặn, Oliver thật có phúc khi lấy được người vợ nấu ăn giỏi như vậy.
Công việc thỏa thuận với vợ chồng Nịu Mạn đã hoàn thành từ trước bữa trưa, Ảm bờ giỏ sở thấy họ vui suýt khóc tới nơi, họ liên tục cảm ơn Ảm bờ giỏ sở, họ chưa bao giờ gặp một vị địa chủ nào tốt như cậu.
Oliver cũng mời họ dùng bữa những vì còn nhiều việc phải sắp xếp lên đành phải hẹn dịp khác.
Đúng 2 giờ chiều. Ảm bờ giỏ sở cùng bà Emin và Oliver đi ra bờ biển, bà Nịu Mạn chờ sẵn đón họ ở cửa trại.
Bãi biển bây giờ bị bao phủ bởi rất nhiều lều trại, trong nó như một bãi cắm trại nho nhỏ vậy. Phía xa, Ảm bờ giỏ sở có thể nhìn thấy một con thuyền rất lớn, nó dài hơn 30 feet, xung quanh nó là 3 chiếc cạ nỏ nhỏ hơn.
Bà Nịu Mạn dẫn 3 người tới bên cạnh 1 chiếc cạ nỏ, bà vừa đi vừa nói.
Bây giờ chúng ta sẽ lên con thuyền lớn đằng kia, nó tên là Đi Họ Bò Lò, một người bạn thân thiết của vợ chồng tôi.
Cậu chủ nhà cắt lỉnh, cậu không bị say sóng chứ?
Cháu không ạ.
Ảm bờ giỏ sở cười nhã nhặn trả lời.
Tốt, chúng ta xuất phát.
Nói xong, tất cả mọi người lên cạ nỏ, máy khởi động, bọn họ lấy tốc độ 20 dặm một giờ đi tới chiếc Đi Họ Bò Lò.
Vừa lên thuyền, Ảm bờ giỏ sở thấy ông Nữ Mạn cùng một vài đồng sự đang bàn bạc điều gì đó.
Trước mặt họ là một cái bàn bằng sắt khá rộng, bên trên phủ đầy bằng những tấm bản đồ, những bức ảnh, những tờ giấy nhít nhít là chữ.
Khi thấy Ảm bờ giỏ sở 4 người tới, họ dừng lại, ông Nữ Mạn quay lại mỉm cười chào.
Chào mừng mọi người lên Đi Họ Bò Lò, chúng tôi đang chờ mọi các bạn đây, uống gì chứ?
Cảm ơn ông Nữ Mạn, tôi và cậu chủ chỉ tò mò tới xem thôi, ông sắp xếp cho chúng tôi một chỗ yên vị được rồi.
Bà hệ mình lịch sự trả lời.
Vâng, tôi hiểu.
Ông Nữ Mạn gật gật đầu, ông xoay người nói với một anh phụ tá, người này khá trẻ, chỉ khoảng hơn 20.
Rốt. Cậu lấy mấy thứ tôi bảo cậu chuẩn bị sẵn từ chưa tới.
Ok, chờ tôi một chút.
Rốt trả lời, cậu cười thân thiện với Ảm bờ giỏ sở và bà hệ mìn rồi đi vào trong khoang thuyền.
Chỉ 2 phút sau, anh ta trở lại với một cái bàn nhỏ nhắn hình tròn cùng với 2 cái ghế gập mini, anh lấy trong túi bên hông ra 3 chai nước khoáng, 2 cái cốc, 1 ly kem cho trẻ em.
Cảm ơn.
Ảm bờ giỏ sở nhận ly kem nói.
Thấy mọi chuyện đã sắp xếp xong, ông Nịu Mản nói với Oliver.
Bây giờ ta bắt đầu, mời anh chỉ chỗ anh câu được con cá vàng.
Vâng, mọi người theo tôi.
Mọi người bắt đầu làm việc, sau khi Oliver chỉ chỗ anh thường bắt cá, 3 người thợ lặn bắt đầu lặn xuống đáy biển tìm kiếm.
Mọi chuyện bắt đầu không suôn sẻ lắm, sau nửa tiếng họ không tìm thấy gì, ông Nịu Mạn và đồng sự quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm lên 300 mét.
Vẫn không có thứ gì đáng giá, chỉ có một ít rác thải tìm thấy, mọi người ai cũng không tỏ vẻ chán nản, dường như việc này xảy ra suốt đối với họ.
Thêm một lần nữa, lần này, họ sử dụng một thiết bị dò kim loại đặc chế, họ muốn tìm ra loại vàng đã dùng chế tạo ra con cá đó.
Nhìn này, tôi tìm thấy thứ gì?
Kèm theo tiếng điện tử do réo, một người thợ lặn tóc đỏ ngoi lên hét.
Thấy vậy, 2 người thợ lặn khác bỏ lại vị trí tìm kiếm của mình bơi nhanh về phía anh tóc đỏ.
Rất nhanh, bọn họ bơi lên thuyền cùng với một cái hòm cũ kỹ bám đầy rêu và tảo biển.
Vừa nhìn thấy cái hòm, ông Nịu Mạn lộ ra vẻ hơi thất vọng rõ ràng.
Nắp hòm bị vỡ một miếng to như bàn tay, rất nhanh, họ mở khóa cái hòm, bên trong có một túi nhỏ, một bọc hơi lớn bằng vải.
Ông Nịu Mạn xem xét cái hòm nói.
Cái hòm này kiểu dáng từ thời thanh chiến, chất liệu là gỗ cây vị học khá phổ biến thời bấy giờ rồi ông chỉ vào một đường vân nói.
Đây, mọi người thấy những đường hình chữ S này, lớp sơn đã phai hết, ta thấy rõ đường vân gỗ đặc biệt này.
Hồi đó, những gia đình quý tộc quan niệm loại gỗ này đem lại may mắn và sự bảo vệ của cải.
Đấy cũng chính là lý do ông Nịu Mạn thất vọng, ông cho rằng mình tìm được một di chỉ cách đây 1.000 năm, không ngờ nó là một cái hòn niên đại khoảng 300-400 năm.
Họ bắt đầu gỡ mọi thứ bên trong hòm ra ngoài, cái túi đầu tiên có một vết rách khá lớn, bên trong nó đựng một lượng lớn đồ trang sức bằng vàng, giống loại của con cá vàng Oliver tìm được.
Cái bọc vải bên trong chứa đầy vũ khí, những lưỡi giáo, 2 phần kiếm gãy đôi, một thứ gì đó nhọn nhọn dài dài.
Ôi trời ơi! Đây không phải là cây pháp trượng của phù thủy trắng ư?
Ảm bờ giỏ sờ ngạc nhiên thầm nghĩ, mấy hôm nay cậu đang lo lắng không biết bao giờ mới tìm được nó, không ngờ nó lại xuất hiện ở đây.
Ảm bờ giỏ sờ cố giữ bình tĩnh và không thay đổi vẻ mặt,
trong lòng cậu chỉ muốn vồ lấy cây pháp trượng ngay lập tức, cậu nói nhỏ với bà hệ mịn. Bác nhìn thấy cái cây dài dài thon nhỏ kia không? Đó là cây pháp trượng của phù thủy trắng đấy ạ. Bà hệ mịn cũng giật mình, nhưng với thâm niên nhiều năm trong nghề, ông rất nhanh lấy lại tinh thần, ông kia mắt nhìn về cây pháp trượng. Nó có vẻ được phù phép để luôn giữ sạch sẽ trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian giống một số tác phẩm do thợ rèn kiệt xuất yêu tinh tạo ra. Mọi người xung quanh cũng chú ý tới cây pháp trượng, một người nói. Thật kỳ lạ, đây là thứ gì sao nó lại không bị tảo hay rêu ký sinh, nó trông quá mới so với những thứ khác. Ông Nịu Mạn nghe vậy cũng tiến tới, ông cẩn thận cầm cây pháp trượng lên, trầm ngâm nói. Ngày trước, có một số nhà khoa học tự xưng là nhà luyện kim, tay nghề của họ vô cùng khéo léo, họ làm ra những đồ trang sức có thể chống được bụi, đây có lẽ là một trong những tuyệt tác đó. 3 năm trước, chúng ta có khai quật được một chiếc nhẫn xạ phỉ ạ vô cùng tinh xảo, nó đặt trong túi của một tên cướp biển gần đảo Hồ Lộ Lù. Nó cũng không nhiễm một hạt bụi nào. Bà Nịu Mạn bổ sung. Đúng nha. Ông Nịu Mạn vỗ đầu nhớ ra. Cảm ơn em, xa dạ, anh suýt quên mất. Mặt khác, đây giống như một cây quyền trượng của những vị vua chúa Trung Cổ, nhưng những họa tiết này không giống lắm, em chưa từng thấy chúng bao giờ. Anh cũng thế, hay chúng ta tìm thấy di vật của một triều đại mất tích? Atlantis, Hạ Giập Hạ, Anasazi, ông Nịu Mạn lạc quan nghĩ. Đột nhiên, một người nói. Xem này, tôi dường như tìm thấy một quả trứng hoa thạch. Mọi người đều nghiêng đầu nhìn sang, một người phụ tá đang chỉ một cục tròn tròn, sần sùi. Chính lúc đó, giọng đù lóe lên trong đầu ảm bờ dọ sờ. Ảm bờ dọ sờ, lấy thứ đó, nó là một quả trứng vượng hoàng. Cái gì? Ảm bờ dọ sờ bất ngờ thốt lên một tiếng, cậu nhận ra rồi nhanh chóng che miệng lại, cậu nhìn xung quanh, may là mọi người đều đang chú ý quả trứng vượng hoàng, không ai để ý cậu. Ảm bờ dọ sờ nhìn lại thứ sần sùi xấu xí một lần nữa, thật không ngờ đó lại là một quả trứng vượng hoàng, trong sách viết là phượng hoàng bất tử, chúng chết đi rồi lại hồi sinh trong đống tro tàn. Không có một cuốn sách nào đề cập tới việc chúng có khả năng đẻ trứng hay sinh sản đời sau cả. Những chủ nhân của Phượng Hoàng đều là những phù thủy vĩ đại cũng không biết nhiều về giống loài này, chúng chỉ đến làm bạn rồi lại rời đi khi họ chết, người ta không biết được có tất cả bao nhiêu Phượng Hoàng trên thế giới, hoặc rất có thể chỉ có một con duy nhất, không có bất kỳ ghi chép nào cho thấy hai chủ nhân Phượng Hoàng xuất hiện cùng một thời đại. Chương 58, Trang viên Cát Linh. Trông nó giống hoa thạch, có thể là trứng khủng long, một người suy đoán. Không. Nó quá tròn để là một quả trứng. Một người khác phản bác, mọi người đều biết tất cả các loại trứng đều có dạng hình cầu thon nhọn một đầu và phình tròn đầu còn lại. Mọi người trật tự, chúng ta là nhà khảo cổ, không phải nhà sinh vật học quả trứng này, hoặc có thể là bất kỳ thứ gì, sẽ gửi cho người chuyên môn để xem xét. Ông Nịu Mạn kết luận. Đúng vậy, mọi người xem còn tìm thấy thứ gì không? Bà Nịu Mạn chuyển chủ đề. Sau nửa tiếng lục lọi, bọn họ không tìm thấy vật gì đáng kể cả. Lúc này ông Nịu Mạn lạc quan đưa ra một giả thuyết táo bạo. Giả thuyết rằng cái hòm là từ một con thuyền thương nhân bị đắm, nếu vậy ta có thể tìm được con thuyền, từ con thuyền ta sẽ lấy được manh mối những đồ vật bờ gì tổng. Như vậy, xác tàu phải tìm thấy từ lâu rồi, khu vực này có rất nhiều ngư dân, họ không phát hiện xác tàu nào, một người đồng sự chần chừ nói. Xác tàu bị chôn vùi hàng trăm năm, có thể một biến cố nào đó khiến cái hòm xuất hiện, chúng ta xem lại dữ liệu địa chất trong khu vực. Bà Nịu Mạn đề nghị. Mọi người đồng ý, họ trở lại cái bàn nơi chất thành đống giấy là giấy, rất nhanh một tài liệu được tìm thấy, bà Nữ Mạn nói. Trên này ghi vào ngày 10 tháng 10 năm 1980, lúc 2 giờ 36 phút sáng, một cơn địa chấn nhỏ 3,2 độ Richter độ sâu 20 km. Sau đó liên tiếp 3 ngày, lớn nhỏ xảy ra 20 vụ động đất các loại. Rất có khả năng chính cơn địa chấn đó khiến con thuyền ngoi lên trên đáy biển, ông Nữ Mạn vuốt cằm nói. Mặt khác, cũng trong thời gian đấy, tại đây hình thành một cơn bão nhỏ, biển động rất mạnh. Có thể con tàu luôn nằm ở đó, qua rất nhiều năm, nó bị san hô bám trên bề mặt nên chúng ta thể không thấy nó. Mặt khác, thời thanh chiến, tàu bè chỉ đóng bằng gỗ, không biết đến giờ nó bị mục nát hết không. Không bi quan tới vậy, nhìn chất liệu làm ra cái hòm, con tàu có thể được đóng bằng một số loại gỗ tốt, may mắn ta có thể tìm thấy thân tàu hoặc ít nhất một vài mảnh vỡ. Mọi người bàn bạc, rồi bọn họ quyết định dành nốt buổi chiều tìm kiếm những vật khác. Có thể chúng bị nước biển cuốn từ trong cái hòm ra ngoài, nếu may mắn họ có thể tìm thấy xác tàu hay ít nhất một vài mảnh vỡ. Đúng lúc này, bà Hệ Mìn tiến tới nói với ông Nịu Mạn. Cậu Nịu Mạn, chúng tôi e rằng không thể tiếp tục tham gia chuyến khai quật cùng mọi người được. Sao vậy, ngài có chuyện gấp à? Ông Nịu Mạn ân cần hỏi. Đúng vậy, từ sáng tới giờ chúng tôi chưa về nhà. Bà Hệ Mìn híp mắt nói. Ngoài ra, cậu có thể đưa cây quyền trượng với quả trứng cho tôi được không? Cây quyền trượng? Quả trứng, nhưng chúng tôi vẫn chưa biết gì về chúng cả.
Ông nhíu mặt nhíu mày, khó khăn nói.
Không sao, cậu chủ của tôi muốn hai vật đó, đơn thuần vì thích tôi, mấy hôm nữa cậu bé chán, tôi lại gửi cho cậu.
Bà Hệ Mỉn tiếp tục nói.
Việc này.
Thôi được, tôi sẽ đưa chúng cho ngài, mong ngài giữ chúng cẩn thận.
Ông nhíu mặt quyết định nói, tuy ông không lỡ nhưng dù sao trên danh nghĩa tất cả chúng thuộc về nhà Cát Lĩnh, ông cũng không muốn làm mất lòng vị chủ đất này, cuộc khai quật mới bắt đầu, có rất nhiều manh mối tìm thấy.
Ông không thể dừng lại giữa chừng được.
Cảm ơn cậu Nữ Mạn, chúng tôi xin về trước, chúc cậu tìm được thứ cậu muốn.
Bà Hệ Mỉn gật đầu chân thành nói.
Cảm ơn lời chúc tốt lành của ông, tôi sẽ để dột mang hai người về đất liền.
Ông Nữ Mạn cũng cười đáp lại.
Sau khi chào tạm biệt, ả bờ rõ sờ và bà Hệ Mỉn xuống cả nọ rồi đi lên bờ, thật là một ngày đáng giá, thật may là cậu đi theo ông bà Nữ Mạn, nếu không cậu đã bỏ qua hai thứ giá trị.
Trên đường đi tới trang viên Cát Lĩnh, ả bờ rõ sờ nhớ ra một chuyện hỏi bà Hệ Mỉn.
Chúng ta hiện tại đang thiếu tiền phải không?
Bà Hệ Mỉn giật mình, chân ông bước chậm lại, tại sao cậu chủ lại hỏi vậy? Ông nói.
Không, cậu chủ yên tâm, chúng ta không thiếu tiền.
Không thiếu, vậy tại sao bác lại phải bán cái bình Louis sau đó?
Ảm bờ giỏ sớ hỏi tiếp.
Cái này bà Hệ Mỉn không biết nói sao.
Ông không ngờ Ảm bờ giỏ sớ lại chú ý tới chi tiết nhỏ như vậy, đấy là cái bình mà vợ chồng Nịu Mản đã nhắc tới lúc nãy.
Có chuyện xảy ra bác không phải một mình nghĩ cách giải quyết. Cháu tuy chưa trưởng thành nhưng chuyện về nhà Cát Lĩnh cháu nghĩ mình có tư cách biết. Ảm bờ giỏ sở kiên quyết nói.
Nếu cậu chủ muốn biết thì tôi xin nói. Bà Hệ Mỉn thở dài nói.
Nói thẳng ra là tình trạng kinh tế hiện nay của nhà Cát Lĩnh không tốt lắm, tiền thu vào miễn cưỡng để chi tiêu. Nhà Cát Lĩnh vốn không phải gia tộc giàu có cho lắm, so với những quý tộc phù thủy đỉnh cấp, nguồn thu nhập chính là từ việc vận chuyển, trung gian giữa Anh quốc với Pháp hoặc các quốc gia khác ở châu Âu. Lúc vợ chồng Cát Lĩnh còn sống, cộng với nhiều quan hệ của ngài Patrick Cát Lĩnh để lại, hoàn cảnh gia đình khá hơn rất nhiều. Mà giờ, vợ chồng Cát Lĩnh mất sớm, nhiều người cùng lứa tuổi với ngài Patrick cũng qua đời hoặc không tham gia vào sự việc của gia tộc nữa. Một thế hệ khác lên thay, họ không biết nhà Cát Lĩnh là ai, hay quan tâm nhà Cát Lĩnh như thế nào. Điều này dẫn tới thực trạng hụt mất rất nhiều mối quan hệ, cho dù bà Hệ Mỉn có giỏi tới mất thì trong mắt đa số phù thủy, nhất là mấy quý tộc thuần huyết phù thủy, ông chỉ là một tên làm thuê máu bùn bẩn thỉu thôi.
Có lúc, họ còn không thèm đàm phán với bà Emin.
Cứ như vậy, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, rất nhiều sinh ý của nhà Cát Lĩnh biến mất. Nếu có đối tác nào giữ lại được thì sẽ bị ép giá, lợi nhuận rất thấp. Ngoài ra, bà Emin phải chi rất nhiều tiền mua dược liệu điều chế thuốc chữa trị thân thể cho ả mờ rõ sở.
Con số này vô cùng khổng lồ.
3 năm trước, nhà Cát Lĩnh không còn đủ tiền để tìm kiếm vị thuốc tinh hoa biển sâu, bà Emin buộc phải bán đấu giá 3 món đồ cổ trong hầm tại Greenwoods. Số tiền thu được đủ duy trì tới hiện nay. Nếu không có cách cải thiện, thì có khi ông phải bán tiếp mấy món khác.
Nghe bà Hệ Mỉn kể, ảm vợ rõ sờ giật mình, không ngờ tình trạng lại bết bát tới vậy, cứ nghĩ tới việc phải bán kỷ vật của cha, ông, của tổ tiên Cát Lĩnh để lại làm lòng cậu chua xót.
Cậu định nghĩ cách thoát khỏi tình trạng trên, nhưng thứ xuất hiện trước mặt khiến cậu buộc phải dừng suy nghĩ.
Lúc này, hai người đã đi tới trang viên, nó giờ là một đống đổ nát, những bức tường ám khói đen thui, mấy thanh xả vung vãi khắp nơi.
Ngôi nhà 3 tầng với những hàng cây leo cổ kính trong trí nhớ cậu chỉ còn một đống đổ nát, quỷ lửa đã thiêu rụi mọi thứ, không phép thuật nào có thể phục hồi căn nhà như trước.
Càng nhớ lại, ả bờ rõ sở càng thấy tức giận, cậu thầm rủa bọn áo đen đáng chết, còn có tên chúa tể của chúng.
Ả bờ rõ sở chút sự tức giận của mình bằng một cú đấm thật mạnh vào cây liễu bên cạnh, nước mắt chảy ra, hai môi cậu bé mím chặt như kìm nén tiếng khóc, rồi cậu đứng đó im lặng không nói một lúc lâu.
Bà Hệ Mỉn muốn tới khuyên cậu bé, nhưng ông biết rằng chỉ khi ảm bờ rõ sở vượt qua ký ức đau khổ đó, thì nó mới ảnh hưởng tới sự phát triển của cậu sau này.
Lúc này ông cũng trộn lẫn rất nhiều cảm xúc, tình cảm đối với nhà Cát Lĩnh, với bố mẹ ảm bờ rõ sở, sự bất lực, hổ thẹn.
Ông nhớ lại rất nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm của mình ở đâu, rồi ông giờ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ an toàn cho ảm bờ rõ sở, ít nhất tới khi cậu bé trưởng thành và tự lo cho mình.
Cuối cùng ảm bờ rõ sở lên tiếng.
Chúng trở về.
Vâng.
Cậu bé có lẽ đã vượt qua.
Hai bóng người một lớn một nhỏ từ từ đi xa.
Chương 59, lần đầu tiên uống thuốc.
Hôm sau, ả bờ rõ sờ ngồi trong thư phòng từ rất sớm, trên bàn cậu là một chồng báo cáo ghi chép lại tất cả hoạt động buôn bán của nhà Cát Lĩnh.
Sau khi xem hết, ả bờ rõ sờ nói.
Cái cũ không đi cái mới sẽ không tới.
Chúng ta nên từ bỏ tất cả sinh ý ở giới phù thủy.
Sau khi xem xong, ả bờ rõ sờ thấy rằng kinh doanh trong giới phù thủy không mang lại hiệu quả. Còn bị ép giá, buôn bán hòa vốn, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn bị người khác nuốt sạch.
Không bằng dứt khoát chịu đau từ bỏ.
Bà Hệ Mìn nghe vậy chần chừ nói. Nhưng cậu chủ, trong đó có rất nhiều người làm ăn lâu năm với chúng ta, cứ như vậy bỏ đi thì...
Ngừng một giây, ông nói tiếp, bỏ đi là chuyện nhỏ, nhưng như vậy cậu chủ mất quan hệ với nhiều người, sau này cậu trở thành người một mình.
Không, bác nhầm rồi, bọn họ không có quan hệ gì với cháu, họ chỉ có quan hệ với ông nội hay cha cháu thôi, nếu vậy thì không có cũng được.
Ảm bờ giỏ sở tự tin nói.
Ảm bờ giỏ sở tự tin rằng có ơn, cậu sớm muộn sẽ trở thành phù thủy mạnh nhất thế giới, qua hai thế giới cậu cũng nhận ra được sự thật đơn giản cũng là thiết luật của mọi nơi, chính là có sức mạnh là có tất cả.
Phù thủy trắng rất mạnh, bà chinh phục cả Nạ Ni ạ.
Nhưng, Ảt Lạn mạnh hơn, ông ta giành lại cả Nạ Ni ạ cho anh em nhà Vẹn Vẹn Ni ạ.
Cha mẹ cậu không đủ mạnh để chống lại bọn áo đen, nên họ bị giết.
Rất đau xót nhưng cậu cũng phải chấp nhận điều này.
Mà muốn có sức mạnh ta cần có một thứ,
ạ vợ rõ sơ lật cuốn sách ở bên cạnh ra, ngay trang đầu tiên ghi, trí tuệ là tài sản quý giá nhất của con người.
Trí tuệ là sức mạnh, hay ít nhất trong tay cậu có ợt là một nguồn sức mạnh kinh khủng, cậu chỉ cần làm là từ từ khai thác, biến trí tuệ thành sức mạnh của bản thân.
Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ạ vợ rõ sơ còn chưa thể tự mình thi triển phép thuật, dựa vào thuốc, con đường cậu phải đi còn rất xa.
Bà Hệ Mìn nhìn ạ vợ rõ sơ biểu hiện. Ông nghĩ rằng cậu có đối sách của mình, dù sao cậu bé cũng từng có 4 năm quản lý cả một đất nước.
Vâng, tôi biết thưa cậu chủ.
Vậy tiền còn lại chúng ta làm gì?
Chúng ta sẽ đầu tư tất cả sang giới Mụ Lệ, bác cũng lớn lên trong gia đình Mụ Lệ, bác chắc phải biết tốc độ phát triển của họ như thế nào.
Tôi cũng biết nhưng chuyện này không ổn lắm, những phù thủy khác sẽ nghĩ cậu chủ là một tên phản bội huyết thống phù thủy, những phù thủy đang làm thuê cho chúng ta sẽ không đồng ý đi tới thế giới Mụ Lệ. Bà Hệ Mìn lo lắng nói.
Không sao. Đây là cách duy nhất chúng ta phát triển, nếu không sẽ thành thịt cá cho người khác.
Ảm bờ giỏ sở kiên quyết nói.
Bà Hệ Mìn định nói thêm nhưng nhìn ảm bờ giỏ sở kiên quyết như vậy ông cũng chỉ ủng hộ cậu tới cùng, dù chống lại cả thế giới ông cũng đứng về phía cậu.
Sau đó, ảm bờ giỏ sở và bà Hệ Mìn dành thời gian còn lại của buổi sang để thảo luận đầu tư vào cái gì và như thế nào trong thế giới Mụ Lệ.
Trong 3 ngày tới cũng như vậy, sau khi nghe tin này, phần nhiều phù thủy đã từ chức. Chỉ còn lại khoảng 20 phù thủy tiếp tục làm việc cho ảm bờ rõ sơ, họ đều là những phù thủy bình dân, 1/3 trong số họ xuất thân từ Mụ Lệ.
May mắn có người còn có cả bằng đại học, ảm bờ rõ sơ quyết định cử họ đào tạo thêm về kinh doanh, đây là nguồn nhân lực nòng cốt của cậu trong thời gian tới.
Tối hôm trước là đêm cuối cùng, sau 5 tiếng nữa là ảm bờ rõ sơ có thể sử dụng thuốc bổ sung ma lực tạm thời, cậu hồi hộp không ngủ được, tới gần sáng cậu mới lim dim ngủ đi.
Mấy hôm nay bận rộn. Ảm bờ rõ sở không có thời gian xem cây pháp trượng và quả trứng vượng hoàng, cậu dứt khoát để nhờ chúng vào trong không gian cá nhân của ớt, nhân tiện để cậu ta nghiên cứu hộ.
Buổi sáng, Ảm bờ rõ sơ bật dậy khỏi giường, cậu định chạy ngay lên sân thượng nhưng bị bà Hệ Mìn bắt ở lại dùng xong bữa sáng.
Rất nhanh, một lọ thủy tinh quen thuộc xuất hiện trên bàn, bên trong đựng dung dịch trắng ngà, nó không còn cái màu xanh lam như 3 ngày trước.
Ảm bờ rõ sở hai tay run run cầm chiếc lọ lên, thứ mà cậu đợi gần 10 năm nay, chính xác là 9 năm. Cậu luôn hâm mộ phải ổ lạ vì cô bé có thể sử dụng phép thuật.
Điều đó bây giờ ngay trước mắt cậu, vô cùng gần.
Ảm bờ giỏ sờ mở nắp lọ ra, cậu lấy một cái thìa bằng bạc chế tạo đặc thù, nó đong đủ lượng thuốc ảm bờ giỏ sờ có thể dùng trong một ngày.
Một giọt, không phải tới 2 giọt thuốc rơi vào miệng, một cảm giác mát lạnh thư thái lan tỏa trong cơ thể khiến cậu tỉnh táo.
Rồi một cỗ năng lượng kỳ lạ xuất hiện, ảm bờ giỏ sờ có thể cảm nhận được, đó là ma lực.
Cậu nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện phép minh tưởng.
Ở đã nói muốn giữ được ma lực càng lâu trong cơ thể thì cậu phải dùng phép minh tưởng, nó vừa giúp ảm bờ giỏ sơ điều khiển thành thạo ma lực hơn, vừa giúp cải thiện cơ thể, thời gian hồi phục giảm đi.
Nhắc tới mới nhớ sáng hôm sau khi ảm bờ giỏ sơ trở lại thế giới thực, ảm bờ giỏ sơ mới giật mình hoảng sợ, nói chung là ở Nạ Nì ạ 4 năm, cậu quên phải uống thuốc chữa trị cơ thể, có thể do không khí ở Nạ Nì ạ quá tốt, cậu không thấy mình ốm yếu chút nào.
May rằng đủ nói thời gian cậu tới Nạ Nì ạ không trôi qua trên cơ thể cậu chút nào, nghĩa là cơ thể ảm bờ rõ sở lúc tới Nạ Nì ạ như thế nào thì trở lại hiện thực ý như thế đấy.
Chỉ có tinh thần ý chí cậu thay đổi, đó là thành quả cậu nhận được khi rèn luyện ở Nạ Nì ạ.
Rất tốt, sau khi luyện 10 vòng, ảm bờ rõ sở dừng lại, cậu cảm thấy cơ thể khỏe mạnh hơn bao giờ hết.
Cậu cầm lấy cây đũa phép đồ chơi, rồi cổ tay vung một cái, thình lình rổ hoa khô trước mặt bàn bay ra xa.
Thật kỳ diệu. Ảm bờ rõ sở vui thích vung thêm mấy cái cho tới khi tất cả mọi thứ trên bàn rơi khắp nền nhà mới thôi.
Ảm bờ rõ sở nhắm mắt cảm nhận lượng ma lực trong cơ thể, nó thiếu mất khoảng 1/20.
Như vậy, cậu có thể dùng ma lực chơi cả ngày không hết.
Cả buổi sáng hôm đấy ảm bờ rõ sở chỉ nghịch ma lực, cậu thí nghiệm đủ kiểu, cậu còn thử một số phép thuật trong sách phép của phù thủy trắng, mặc dù có vẻ nó không thành công cho lắm. Hậu quả là buổi chiều Ảm Bờ Giỏ Sở thoát lực nằm trên giường do ma lực hao sạch sẽ. Nằm trên giường, Ảm Bờ Giỏ Sở gọi đủ. Ờt cậu nghiên cứu cây pháp trượng tới đâu rồi? Không có việc gì làm, Ảm Bờ Giỏ Sở đành gọi Ờt ra nói chuyện thiếm, nhân tiện hỏi thăm luôn. Xong rồi, kết quả rất bất ngờ. Ờt trả lời bằng một giọng thâm thúy. Ảm Bờ Giỏ Sở nghe thế càng tò mò nói. Là sao, có thể trở lại Narnia không? Tất nhiên là có. Ma pháp trận dịch chuyển trên cây pháp trượng không bị hư hại, mặc dù mình không biết tại sao nó lại xuất hiện cách đây mấy trăm năm trước, nhưng cũng vì thế mà lượng ma pháp nguyên tố tích góp trong ma trượng gần đủ để khởi động ma trận. Đu chép chép miệng nói tiếp. Nếu không cậu chỉ có cách chờ mấy trăm năm mới trở lại Narnia được. Nghe vậy, Ảm Bờ Giỏ Sở thầm thấy may mắn, nếu lúc đó cậu không đạp xác mụ phù thủy ra thì câu pháp trượng không rơi xuống thời điểm mấy trăm năm trước, còn về xác mụ phù thủy ra sao thì cậu không quan tâm. Chính xác là bao lâu chúng ta có thể trở lại đón phỏi ô lạ? Một tháng nữa là được ở suy nghĩ một lúc rồi nói. Mà không chỉ thế, tôi còn phát hiện một thứ khác, cậu xem nói xong, ợt lóe sáng rồi một cái lọ nho nhỏ xuất hiện trong tay Ảm Bờ Giỏ Sở. Ảm Bờ Giỏ Sở trợn mắt nói. Đây là máu của Alan. Chương 60, máu, pháp trượng và trứng. Đúng vậy, cái lọ này chính là cái lọ mà con phù thủy hạt khoe với cậu như một chiến lợi phẩm của bà, máu của Alan. Hắn đã dùng máu của Alan làm một tế phẩm hồi sinh phù thủy trắng, thật bất ngờ khi thấy nó lại ở đây. Ta làm gì với nó bây giờ? Ảm Bờ Giỏ Sở thầm nói. Ảm Bờ Giỏ Sở, cậu quên mất Alan là ai hả? Ợt nhắc nhở. Đúng vậy, cậu nhắc mình mới nhớ, Alan là con trai của Thương Hải Đại Vương, The Ẻm Tờ Giờ Bệ Rột The Si. Ông ta là một vị thần, vậy đây là thần huyết rồi. Ảm Bờ Giỏ Sở kinh ngạc nhìn trong tay lọ máu nói. Cậu không chắc Alan có phải là thần hay không, nhưng cậu chắc chắn bố của Alan The Ẻm Tờ Giờ Bệ Rột The Si là một vị thần. Ít nhiều trong máu của Alan có thần huyết. Mà thần huyết là một chất môi giới quan trọng để ký khế ước, đây chính là giá trị. Ảm Bờ Giỏ Sở sướng tới run giọng nói. Ta dùng nó làm môi giới khế ước được phải không? Đúng nha. Ợt khẳng định. Thế giờ mình nhờ bà hệ mìn bắt cóc bộ trưởng bộ pháp thuật để ông ta ký khế ước làm nô lệ cho mình được không? Ảm Bờ Giỏ Sở có một ý nghĩ kinh khủng nói. Thế thì không được. Ợt tỉnh bơ nói như tắt một cái vào mặt Ảm Bờ Giỏ Sở. Tại sao? Ảm Bờ Giỏ Sở nói luôn. Cậu quên mất khế ước cần hai bên tình nguyện hả? Hơn nữa, cậu cho là Thương Hải Đại Vương, tay ông ta giải tới lội vươn tới tận đây hả? Vật môi giới cũng có phạm vi sử dụng. Ảm Bờ Giỏ Sở thật không biết điều này. Không chỉ có phạm vi mà nó cũng có giới hạn người khế ước. Vật môi giới là vật liên hệ tới người chứng kiến khế ước. Nếu hai bên mà mạnh hơn người làm chứng thì cần gì người chứng kiến nữa, ợt từ tốn giải thích. Hơn nữa, một số người chứng kiến yêu cầu cậu hiến một số tế phẩm thì khế ước mới thành công. Lại có cả chuyện này, Ảm Bờ Giỏ Sở giật mình, cậu hỏi lại cho chắc. Mình dùng nó ký khế ước ở Narnia là được. Đúng vậy. Mà sao cậu có cái lọ này vậy, mình nhớ là nó trong tay hạt. Đúng nha, cây pháp trượng này có một không gian riêng dùng để chứa đồ, bên trong nó còn nhiều thứ khác nữa. Theo một ánh sáng lóe lên, hai quyển sách nho nhỏ xuất hiện, Ảm Bờ Giỏ Sở vội vàng cầm lấy chúng, chắc chắn là thứ tốt. Hai quyển sách này lần lượt là Ma Dược Học Nhập Môn, Ma Pháp Trận Nhập Môn. Bên trong cuốn Ma Dược Học Nhập Môn ghi lại một số phương thuốc và các loại dược liệu cơ bản. Ma dược được phân chia làm 10 cấp bậc, ở đâu chỉ ghi lại phương thuốc ma dược từ cấp 1 tới cấp 4, nhưng mà theo Ảm Bờ Giỏ Sở thấy thì chúng có tác dụng hơn xa những phương thuốc hiện tại trong giới phù thủy. Còn cuốn Ma Pháp Trận Nhập Môn là một trí thức mới hoàn toàn với Ảm Bờ Giỏ Sở, trong giới phù thủy, bọn họ chỉ biết cách sắp xếp các chữ cái ma thuật, cổ ngữ rùn, tạo thành một số cấu trúc ma pháp có hiệu quả đặc thù. Chúng được dùng chế tạo các ma pháp vật phẩm, tùy vào sự sắp xếp mà ta có hiệu quả tương ứng. Ma pháp trận này thì khác, liếc sơ qua là Ảm Bờ Giỏ Sở đã thấy sự ứng dụng rộng rãi đa dạng của chúng rồi, mọi việc đều có thể thực hiện qua một ma pháp trận, hơn nữa nó có thể tự thay đổi cấu trúc của mình trong trường hợp người thi phép mong muốn. Ma pháp trận chia làm 4 cấp độ theo sự phức tạp là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thần cấp. Còn xếp theo uy lực thì có thể xếp từ cấp 1 tới cấp 10. Ảm Bờ Giỏ Sở lật nhanh từng ma pháp trận, cậu hỏi ớt. Sao mình không thấy dịch chuyển không gian ma pháp trận? Ớt nghe vậy cười lớn nói. Ha! Ha, bạn nghĩ loại ma pháp trận đó cấp độ cao bao nhiêu mà có thể xuất hiện trong quyển nhập môn này? Ảm Bờ Giỏ Sở nghe thế mới ngỡ ra gật đầu đồng ý, cậu nói. Vậy sao phù thủy trắng lại có thể tạo ra được? Không, ma pháp trận dịch chuyển có sẵn trên cây pháp trượng, chắc chắn chủ nhân trước của nó, không phải chỉ phù thủy trắng, đã khác để có cái chạy trốn khi nguy hiểm. Ảm bờ giỏ sờ gật gù nói. Thì ra vậy, còn có thứ gì khác không hả đủ?
Không còn thứ gì hữu dụng cả, chắc phù thủy trắng đã dùng hết trong 1000 năm mụ ở nạn ý ạ.
Mặt khác, mình thăm dò được bên trong pháp trượng có một không gian bị cấm chế, có thứ gì vô cùng đáng giá ở trong đó, chắc chắn phù thủy trắng cũng không biết.
Lại có chuyện như vậy, cậu nghĩ đó là thứ gì?
Ảm bờ giỏ sờ hứng khởi nói.
Tôi chịu thôi, không thể dùng man lực phá bỏ nó, người chế tạo cây pháp trượng này muốn ta mở nó ra theo cách của ông.
Ta, nếu không cậu sẽ không nhận mọi thứ nào cả.
Ra vậy.
Ảm bờ giỏ sờ hơi thất vọng nói.
Nghĩ ra thứ gì đó, mắt ảm bờ giỏ sờ sáng lên, cậu nói.
Thế còn quả trứng phượng hoàng, nó còn có thể nở ra không?
Trong lòng cậu hy vọng mình có một con phượng hoàng làm vật nuôi, nếu được thì rất tuyệt, nhưng câu trả lời của ợt làm ảm bờ giỏ sờ méo mặt.
Rất tiếc nói với cậu, nó không thể nở ra được.
Không cần sụ mặt như vậy, xác thực quả trứng đã chết, nhưng bên trong nó còn một cái phượng hồn.
Phượng hồn.
Đúng rồi, trong quả trứng này có một linh hồn phượng hoàng, trong điều kiện nhất định, nó sẽ hồi sinh trở thành một con phượng hoàng đích thực.
Cậu biết phượng hoàng từ đâu ra không?
Ợt hỏi lại.
Ảm bờ giỏ sờ trầm ngâm suy nghĩ một lúc nói.
Trong sách ghi là phượng hoàng sinh ra từ lửa.
Thế lửa sinh ra từ đâu?
Lửa, thì mình đốt thứ gì đó cháy được thì sinh ra lửa. Ảm bờ giỏ sờ nói.
Bingo.
Cũng như vậy, lửa sinh ra phượng hoàng là một loại lửa đặc biệt, mình gọi nó là phượng hoàng đi.
Để nhún cháy phượng hỏa cần có nguyên liệu đặc biệt.
Ý cậu bảo là quả trứng phượng hoàng là nhiên liệu để đốt cháy phượng hỏa.
Ảm bờ giỏ sờ đoán.
Chính xác, vấn đề là phượng hồn trong này không có phượng hỏa để chính thức sinh ra, ta chỉ cần tìm một ngọn phượng hỏa khác là được.
Ta làm thế nào để tìm ra phượng hỏa khác?
Ảm bờ giỏ sờ hồi hộp hỏi.
Cái này đơn giản, ta cần tìm một con phượng hoàng khác, chờ tới ngày nó già yếu gần chết thì phượng hỏa của nó sẽ xuất hiện, một vòng đời nữa bắt đầu.
Ta cần lợi dụng lúc đó để hồi sinh phượng hồn.
Vậy tốt quá, ai bây giờ có phượng hoàng nhỉ?
Ảm bờ giỏ sờ hỏi.
Một điểm thông tin.
Ok, Ảm bờ giỏ sờ hào phóng trả tiền.
Elbert đùm bờ lẹ đỏ.
Xem ra mấy năm nữa tới hổ gợt học tập cậu phải làm quen với ông thầy hiệu trưởng này rồi, không chỉ vì phượng hoàng, mà là vì ông ta là phù thủy mạnh nhất hiện tại. Theo cậu biết, cậu có thể học được rất nhiều thứ từ ông.
Cái vỏ trứng vô dụng hả đủ?
Không. Nó có thể dùng để điều chế một số loại thuốc hữu dụng giúp tăng cường tu vi.
Ảm bờ giỏ sờ muốn hỏi thêm thì cánh của phòng vang lên tiếng gõ của, cậu nghe vậy đáp.
Mời vào.
Bấy giờ bà hệ mỉn vội vàng đi vào, ông không có vẻ cẩn trọng vốn có, trông ông như mang một tin quan trọng vậy.
Bà hệ mỉn tiến tới bên cạnh Ảm bờ giỏ sờ nói.
Cậu chủ, chúng ta tìm thấy tên phản bội rồi, hắn đang trốn trong một căn nhà trong một khu dân cư một lệ ở San Francisco.
Tối mai chúng ta sẽ ập vào bắt hắn không kịp trở tay.
Thật sao?
Ảm bờ giỏ sờ đứng bật dậy nói, dường như cơn mệt mỏi lúc nãy của cậu biến mất hoàn toàn.
Cháu muốn tới Mỹ.
Ảm bờ giỏ sờ trầm giọng nói.
Rốt cuộc cũng có manh mối, lần này Ảm bờ giỏ sờ muốn chính tay hỏi tên phản bội đó, cậu muốn tìm ra những kẻ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bố mẹ cậu.
Chúng sẽ phải trả giá.
Vâng, tôi sẽ sắp xếp.
Bà hệ mỉn không người nói.
Chương 61, chuyến đi sang Tân Lục Địa.
Chỉ có hai cách duy nhất để đi từ quốc gia này tới quốc gia khác một cách hợp pháp trong giới phù thủy.
Cách thứ nhất là sử dụng phương tiện một lệ qua các cửa khẩu quốc tế, tại đấy sẽ có một khu vực đặc biệt để các phù thủy làm thủ tục nhập cảnh. Ưu điểm cách này là thời gian nhập cảnh nhanh chóng, nhưng bạn sẽ bị giám sát nhiều mặt, ít tự do hơn.
Cách thứ hai là sử dụng khóa cảng trong bộ pháp thuật, chúng ta cần nộp đơn xin phép và đóng phí nhất định, khi đơn của bạn được xem xét mặc nhiên bạn sẽ được kết nối trực tiếp tới nơi bạn muốn đi.
Với cách này bạn sẽ được tự do hơn, đi bất kỳ chỗ nào bạn muốn, thời gian bao lâu cũng được.
Nó thuận tiện như vậy bởi vì bộ pháp thuật nước sở tại đã bảo đảm cho bạn với chính quyền phù thủy nước đó.
Đương nhiên, bạn phải cho bộ pháp thuật thứ gì thì họ mới làm vậy.
Bà hệ mìn quyết định sử dụng phương pháp thứ nhất, bởi vì không mất nhiều thời gian, bình thường để giấy phép được chấp thuận phải mất khoảng 1 tuần, mà Ảm bờ giỏ sở và bà hệ mìn không có nhiều thời gian như vậy.
7 giờ sáng hôm sau. Ảm bờ giỏ sờ và bà hệ mỉn có mặt tại sân bay Hỉ Thờ giờ trung tâm London, đây là sân bay nhộn nhịp nhất Anh quốc bấy giờ. Chuyến bay của hai người cất cánh lúc 8 giờ, Ảm bờ giỏ sờ làm xong thủ tục check-in và lên máy bay vào 8 giờ 50 phút. Đây là chiếc Boeing 747-300 do một lệ thiết kế, nó bay với vận tốc tối đa hơn 1.050 km/h. Thật bất ngờ là những kỹ sư một lệ lại thiết kế ra được một phương tiện khổng lồ và phức tạp như thế này. Choáng ngợp trước chiếc máy bay. Ảm bờ giỏ sờ bây giờ mới cảm thấy mình quyết định chuyển kinh doanh sang giới một lệ là đúng đắn, cậu quay sang hỏi bà hệ mìn.
Có khi nào chúng ta sở hữu một phi đội máy bay không?
Thưa cậu chủ, chúng ta giờ không có một chiếc máy bay nào cả. Thế thì tiếc thật, hay là mấy năm nữa chúng ta đầu tư thành lập một hãng hàng không?
À bờ rõ sờ ý kiến nói.
Vâng, tôi sẽ để ý.
Bà Hệ Minh cười nói.
Hai người nói chuyện phía một lúc, trước mắt 10 phút qua đi, loa thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh. Lúc cất cánh và hạ cánh máy bay hơi sóc. Sau gần 15 tiếng trên máy bay, cuối cùng ảm bờ rõ sở cũng tới San Francisco, lúc này là 10 giờ sáng theo giờ San Francisco, nếu ảm bờ rõ sở không nhớ chính xác mình ở trên máy bay hơn chục tiếng thì chắc đầu tưởng là mình mất 2 tiếng để tới nói mất. Nói chung, chuyến đi bằng máy bay khá mệt mỏi, cả người ảm bờ rõ sở cứng lại vì phải ngồi một chỗ quá lâu. Xuống máy bay, bà Hệ Mìn dẫn ảm bờ rõ sở dọc theo hành lang, tới quầy lấy hành lý, sau đó hai người đi qua một cánh cửa đặc biệt. Vừa bước qua nó, mọi tiếng ồn ào, náo nhiệt của sân bay đông đúc biến mất, trước mặt cậu không gian như bị chuyển dịch. Ảm bờ rõ sở xuất hiện trong một sảnh rộng rãi, trước mặt cậu đặt hơn 20 cái bàn, có khá nhiều người đang đứng xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Trên đầu họ một tấm hiệu khổng lồ ghi, chào mừng tới nước Mỹ. Phía dưới nó là một huy hiệu của Bộ Pháp thuật Mỹ, nó có hình tròn, chính giữa là một con đại bàng tung cánh, trước ngực con vật là lá quốc kỳ Mỹ, trên lưng con đại bàng gánh một bầu trời đầy sao. Một dòng chữ bao tròn quanh con vật ghi. Mặt cản công dẹt tốt theo United States of America. Ảm bờ rõ sờ đi tới xếp hàng, cậu phải mất 5 phút chờ mới tới lượt. Trước mặt bàn là một nhân viên, anh ta ăn mặc có vẻ hợp thời hơn nhiều so với những phù thủy cũ rích ở Anh. Thấy hai người tới, anh nhân viên đưa tay ra nói. Chào mừng tới nước Mỹ, tôi là Adam Bộ Thơ Nôn, người sẽ làm thủ tục cho hai vị. Bắt tay với Adam, bà Hệ Minh cười lịch sự nói.
Xin chào, tôi là bà Hệ Minh Smith, chúng tôi từ Anh tới.
Bà Hệ Mìn lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ, nó được gấp thành 3 phần bằng nhau, phần đầu tiên ghi thông tin cơ bản của bà Hệ Mìn, phần 2 là hình ảnh chân dung của ông, còn phần cuối cùng là đặc điểm nhận dạng như dấu vân tay, hay thứ khác. Bên ngoài tấm thẻ in huy hiệu của Bộ Pháp thuật Anh. Đó là một tờ Ministry of mà tái đèn tỷ tỷ cạt của do Bộ Pháp thuật phát hành, giống thẻ căn cước Việt Nam, kiêm luôn visa. Adam nhận lấy tấm thẻ, anh quét nó vào trong một dụng cụ đặc biệt, sau đó anh vung một cái bút lên. Nó bắt đầu tự ghi chép. Ảm bờ rõ sở không thấy do nó ghi những gì. Làm xong tất cả, Adam nói. Ngài Smith và cậu Cát Lĩnh, hai vị tới nước Mỹ làm gì? Chúng tôi tới du lịch, cậu bé cần một khoảng thời gian thay đổi không khí, đây cũng là cách cho chúng mở rộng hiểu biết của mình, bà Hệ Mìn chậm rãi trả lời.
Chỉ vậy?
Adam hỏi thêm kèm theo ánh mắt dò xét.
Đúng vậy.
Bà Hệ Mìn gật đầu nói. Vì không có sự đảm bảo của Bộ Pháp thuật Anh, nên hai vị chỉ được phép du lịch trong địa phận thành phố San Francisco, hai vị cũng chỉ được sử dụng phép thuật tại một vài điểm cho phép đã ghi trong tờ giấy. Vừa nói, Adam vừa đưa một tờ giấy cho bà Emin, anh nói tiếp. Ngoài ra hai vị phải tuân thủ luật pháp của nước Mỹ, tất nhiên là cả giới no mạ lẫn giới phù thủy, hai vị chắc chắn sẽ thấy phiền khi bị mấy tay cảnh sát no mạ thăm hỏi đâu. Bà Emin nghe vậy giật đầu. Cuối cùng, làm ơn ký vào bản cam kết này. Nó là dấu hiệu để chúng tôi giám sát hai vị khi hai vị trên đất Mỹ. Adam đưa ra hai tờ giấy khác, bên trên ghi lại tất cả những điều khoản anh đã nói và một số điều nhỏ khác. Bà Hệ Mìn đọc rất nhanh qua, rồi ông ký tên vào đó. Adam cầm lại tờ cam kết, anh cười tươi nói, một lần nữa chào mừng hai người tới Mỹ, chúc hai vị có một kỳ nghỉ vui vẻ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Bước ra khỏi sân bay, ảm ở giỏ sờ hỏi bà Hệ Mìn.
Chúng ta tới khách sạn, tôi đã đặt phòng rồi.
Tốt quá. Cháu mỏi hết cả người rồi, bao giờ ta bắt được tên phản bội?
Tối nay sẽ hành động, cậu chủ chỉ cần chờ kết quả là được.
Không, cháu muốn đi cùng.
Ảm bờ rõ sờ quả quyết.
Bác không cần từ chối, cháu nhất định phải đi.
Thôi vậy, cậu chủ đã tới tận đây rồi, ông nghĩ không có lý do gì để cậu bé lại, ông đành gật đầu.
Cậu có thể tham gia hành động tối nay, nhưng đây không phải trò đùa, sẽ có một cuộc đấu giữa phù thủy, cậu phải nghe lời tôi, tất cả vì sự an toàn của cậu.
Bà Hệ Mìn ra điều kiện.
Cháu đồng ý.
Ảm bờ rõ sờ thẳng thắn đồng ý.
Buổi sáng, Ảm bờ rõ sờ dành thời gian để ngủ một giấc. Sau bữa trưa, cậu và bà Hệ Mìn di chuyển tới gần khu vực tên phản bội lẩn trốn. Đó là một khu dân cư phía đông thành phố, bên cạnh có một công viên nhỏ. Buổi chiều bà Hệ Mìn phải đi gặp người của mình ở thành phố để chuẩn bị cuộc vây bắt. Bà Hệ Mìn muốn Ảm bờ rõ sờ ở lại khách sạn nhưng cậu nhất định muốn theo, không còn cách nào khác, ông phải mang theo cậu bé. Bà Hệ Mìn dẫn Ảm bờ rõ sờ tới một tiệm sách nói.
Cậu chủ, cậu phải chờ ở đây, 2 tiếng nữa tôi quay lại đón cậu.
Không, cháu muốn đi theo bác.
Không được, cậu đã nói là phải nghe lời tôi phải không?
Vậy thôi được, cháu chờ ở đây.
Cuối cùng cậu bé cũng nghe lời,
bà hệ mìn đi vào trong tiệm chào hỏi chủ tiệm và gửi ông ta trông chừng ám bờ dọ sợ giúp ông. Mới đầu ông chủ tiệm sách không đồng ý nhưng tài ăn nói của bà hệ mìn thuyết phục ông. Vậy là ám bờ dọ sợ sẽ ở lại tiệm sách này 2 giờ. 9 chú thích 8. No mạ và một lệ đều là cách gọi những người không thể sử dụng phép thuật. Chương 62, tiệm sách. Tiệm sách này không lớn lắm, nhưng nó chứa rất nhiều sách kỳ lạ. Nó không bán những cuốn sách đang hot trên thị trường, mà phần lớn là sách triết học, sách khoa học huyền bí, những thứ rất kén người đọc. À bờ giỏ sở đang ngó nghiêng mấy giá sách thì bà hệ mìn trở lại, ông dẫn theo một ông lão, trông ông ta còn già hơn cả bà hệ mìn. Bà hệ mìn giới thiệu. Đây là ngài Nít Phơ Lệ Mìn, chủ tiệm sách, ông sẽ trông chừng câu, cậu chủ, cậu phải nghe lời ông ta.
Vâng, cháu biết rồi.
À bờ giỏ sở đáp ứng bà hệ mìn. Rồi cậu quay sang chào hỏi ông lão chủ tiệm.
Chào ông, cháu là ảm bờ giỏ sở cắt lỉnh, cảm ơn ông đã cho cháu chờ ở đây ạ.
Chuyện nhỏ. Nói xong, Phở Lệ Mình nói với bà hệ mình.
Cậu yên tâm, tôi sẽ coi cậu bé.
Vâng, nhờ ngài, tôi có việc phải đi ngay bây giờ.
Bác cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ nghe lời ông Phở Lệ Mình.
Ảm bờ giỏ sở tỏ vẻ cháu ngon nói.
Ảm bờ giỏ sở và Phở Lệ Mình tiễn bà hệ mình rời khỏi tiệm sách, khi bóng người bà hệ mình đi xa, Phở Lệ Mình nói.
Cậu bé muốn đọc thứ gì thì tùy ý lấy nhé.
Ta ở ngay bên kia, có chuyện gì đừng ngại nói.
Vâng cháu biết rồi, xin lỗi vì làm phiền ông.
Phở Lệ Mình nghe vậy xoa tay tỏ vẻ không phiền chút nào, rồi ông bước trở lại cái ghế bành gần bàn thu ngân của mình.
À bờ giỏ sơ được sự cho phép của chủ tiệm, cậu bắt đầu đi một vòng xung quanh, mỗi giá sách đều bị cậu nhìn qua một lượt.
Không ngờ, ở đây lại có nhiều sách của vậy, tiệm sách giống như một thư viện tư nhân hơn là một chỗ bán sách kiếm tiền.
Qua một cái giá, bất ngờ ảm bờ giỏ sơ nhìn thấy một cuốn sách nói về Phượng Hoàng, thật thần kỳ, nó ghi lại hầu như đầy đủ thói quen, tập tục sống của một con Phượng Hoàng tên là Amu. Trong sách cũng đề cập tới chu kỳ già yếu, hồi sinh của Phượng Hoàng thường 20 năm, Phượng Hoàng ăn gì? Nó là một quyển cẩm nan về nuôi dưỡng Phượng Hoàng. Sau khi xem xong cuốn sách, ảm bờ giỏ sơ đứng dậy định cho nó về vị trí cũ, nhưng một cuốn sách gần đó lại gây chú ý cho cậu.
Ảm bờ giỏ sơ tiến tới và lấy cuốn sách xuống. Nó cho cậu một cảm giác rất lạ, khi nhìn quyển sách mang lại cảm giác như nhìn một vực sâu thăm thẳm không đáy.
Tất cả mới chỉ là bìa cuốn sách.
Ảm bờ giỏ sở thấy hơi run, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu mở nó ra, một cảm giác hồi hộp tột cùng.
Trang đầu tiên, cuốn sách được ghi bằng thứ ngôn ngữ mà ảm bờ giỏ sở không hiểu, cậu nhìn khắp trang sách nhưng không hiểu nổi một từ.
Trang thứ hai cũng vậy, các ký tự như nhảy múa trong mắt cậu, ảm bờ giỏ sở hơi cảm thấy mỏi mắt khi nhìn chúng.
Trang thứ ba. Tới lúc này cậu không thể nhìn thẳng vào trang sách được nữa, hơi hơi liếc mắt, cậu chỉ thấy chúng là một hình vẽ kỳ lạ.
Không thể nào mở được trang thứ tư.
Ảm bờ giỏ sở buộc phải đóng quyển sách lại.
Bây giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hơn nhiều lần buổi sáng khi mới xuống máy bay.
Cuốn sách chắc chắn là bị phù phép, nó không phải là một thứ bình thường, có thể trong nó chứa những bí mật động trời.
Ảm bờ giỏ sở đặt cuốn sách lên bàn, Ảm bờ giỏ sở ngồi xuống, tay cậu run như cầy sấy, cậu lấy trong túi ra chai thuốc bổ sung ma lực. Chai thuốc này có một tác dụng phụ tương tự nước tăng lực vậy, nó khiến cơ thể tỉnh táo.
Một tay cầm lọ thuốc, một tay ảm bờ giỏ sở cầm cái thìa đặc chế.
Một giọt, hai giọt.
Giọt thuốc đi tới đâu là cậu tỉnh người tới đấy, cậu bắt đầu vận chuyển ma lực trong cơ thể theo phép minh tưởng, liên tục 10 phút sau, cơ thể cậu mới trở lại bình thường.
Bấy giờ ảm bờ giỏ sở mới khiếp sợ nhìn cuốn sách trước mặt, nó thật nguy hiểm.
Lần này cậu phải nhờ tới trợ giúp thôi, ảm bờ giỏ sở lôi trong túi ra một cuốn sách khác. Đó là ợt ngụy trang, rồi cậu viết.
Ợt, có chuyện cần cậu đây.
Có chuyện gì?
Một dòng chữ xuyên vẹo xuất hiện ảm bờ giỏ sở đoán chắc là đủ lại mới ngủ dậy.
Bạn xem cuốn sách này, nó suýt làm mình mệt tới chết khi nhìn nó.
Đâu đâu, bạn để cuốn sách đó gần mình xem nào.
Ảm bờ giỏ sở nghe vậy đưa cuốn sách bí ẩn tới gần đủ, một luồng ánh sáng trắng từ ợt bắn ra bao phủ toàn bộ cuốn sách.
Một lúc lâu sau, đủ mới khó hiểu viết.
Thật kỳ lạ, mình rất khó để thâm nhập vào cuốn sách. Có một phép thuật vô cùng mạnh bảo vệ cuốn sách, chỉ có cách tự cậu đọc thôi, hay cậu chép nó lên đây tớ đọc thử xem.
Ảm bờ giỏ sờ gật đầu, cậu mở trang đầu tiên, đầu cậu không bị đau, mắt cậu không bị mỏi khi xem chúng giống như vừa nãy.
Nhưng cuốn sách này nội dung của nó hoàn toàn thay đổi.
Hay ít nhất cậu thấy câu từ, đoạn văn khác hoàn toàn lúc nãy.
Thật kỳ lạ.
Ảm bờ giỏ sờ bắt đầu sao chép tất cả chữ viết vào ớt, mất khoảng nửa tiếng mới xong, cậu cũng nói về sự thay đổi nội dung trang sách cho ớt. Mong rằng cậu ta có cách giải mã.
Thế nào rồi đủ?
Thông tin này rất cao giá trị nhá.
Bạn phải trả 1.000 điểm thông tin để biết.
1.000 điểm ảm bờ giỏ sờ bất ngờ thốt lên.
Cậu nhìn về góc phải cuốn sách, vị trí ghi số điểm thông tin cậu có, 1 điểm. Nó thực giá trị tới vậy?
Ảm bờ rõ sờ không tin hỏi lại.
Đương nhiên, nói nhẹ thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới một người, mà nói nặng thì nó quyết định số phận của thế giới, trang này ghi một lời tiên tri.
Mình chỉ có thể tiết lộ vậy thôi.
Ợt viết.
Một lời tiên tri quan trọng tới vậy, Ảm bờ rõ sờ càng ngày càng có hứng thú hơn với cuốn sách.
Rất có thể cuốn sách có thể làm thay đổi cả thế giới cũng nên.
Ảm bờ rõ sờ liếc nhìn phần còn lại của cuốn sách, cậu thầm tính toán.
Nếu mình nhờ Ợt nói cho mình, thì tương đương việc nhờ cậu ta dịch hộ cuốn sách, mà tên Ợt này không tính giá dịch hộ mà lại tính giá bằng giá trị của thông tin.
Nếu vậy, mình chỉ cần học xong thứ ngôn ngữ viết lên cuốn sách này là ổn.
Đu, mình muốn học ngôn ngữ trong cuốn sách mất bao nhiêu điểm?
A, 200 điểm thông tin.
Ợt trả lời, trong lòng nó thầm tiếc, không ngờ Ảm bờ rõ sờ lại khôn như vậy, nó cứ tưởng lừa được Ảm bờ rõ sờ mấy vố.
200 điểm thông tin, không nhiều năm, nhưng so với số điểm gần như trắng tay của cậu thì cũng là một khoảng cách chênh lệch.
Xem ra Ảm bờ rõ sờ phải tìm vài thứ tốt đổi với Ợt.
Cháu đang làm gì thế?
Thình lình, một giọng già nua vang lên, giọng nói khiến Ảm bờ rõ sờ gật mình suýt nữa làm đổ lọ mực trên bàn.
Ảm bờ rõ sờ ngẩng đầu lên, cậu thấy ông lão Phờ Lệ Mỉn đã đứng bên cạnh từ lúc nào, không biết ông ta có nhìn thấy mình nói chuyện với Ảm bờ rõ sờ không?
Ảm bờ rõ sờ trả lời.
Cháu đang xem sách ạ.
Không có chuyện gì chứ, ta nghe thấy tiếng của cháu.
Dạ không sao.
Ảm bờ rõ sờ cười nói.
Không ngờ, Phờ Lệ Mỉn già nhưng mà thai lại thích như vậy. Vừa rồi cậu chỉ lỡ miệng thốt lên một từ.
Phở Lệ Mỉn giật đầu, nhưng ông ta không quay trở lại chỗ của mình ngay mà nói.
Cháu là người hoài cổ hả?
Thời buổi nào rồi mà còn dùng bút lông chim để viết?
Dạ, cháu dùng từ bé rồi, dùng nó để luyện chữ cũng rất tốt.
Ảm bờ rõ sơ ngượng ngùng nói.
Đúng là chỉ có nước phù thủy Anh mới dùng bút lông chim, phù thủy Mỹ hoặc một số nước khác họ đã chuyển sang bút máy từ mấy trăm năm rồi.
Cháu có quyển sách muốn mua, ông cho cháu hỏi giá bao nhiêu?
Ảm bờ rõ sở không muốn nghĩ về sự cổ lỗ sĩ của phù thủy Anh, cậu nhanh chóng đổi chủ đề.
Mua sách.
Ông Phở Lệ Mình bất ngờ, ông ta nhìn 3 cuốn sách trên bàn.
Một cuốn rõ ràng không phải trong tiệm, ông tự tin là mình nhớ tất cả cuốn sách trong tiệm.
Chương 63, cuộc vây bắt.
2 cuốn còn lại, một cuốn là Phượng Hoàng Thần Bí Sinh Vật.
Ông nhớ mình mua cuốn này từ một tay buôn Ả Rập 10 năm trước.
Cuốn còn lại không có bìa, nhưng khi nhìn thấy nó, Phở Lệ Mình thật giật mình rồi. Nếu nói đúng thì tất cả cuốn sách trong tiệm này không giá trị bằng nó.
Nhưng không chỉ ở vấn đề giá trị, mà cuốn sách còn là trách nhiệm, mục đích sống của ông.
Những nếp nhăn giả cỗi trên mặt ông run lên, ông đã giấu nó rất kỹ trong đống sách trong tiệm, không ngờ một cậu bé lại tìm được.
Nhìn cách cậu bé hỏi mua, không lẽ cậu bé có thể đọc được nó?
Hay là đã tới lúc mình từ bỏ trách nhiệm rồi?
Nghĩ đến đây, đột nhiên ông cảm thấy hụt hẫng.
Phở Lệ Mình hỏi Ảm bờ rõ sờ.
Cháu có thể xem hiểu cuốn sách này?
Không ạ.
Ảm bờ rõ sờ trả lời ngay.
Nghe thế, đột nhiên Phở Lệ Mỉm cảm thấy hơi thất vọng nhưng ông cũng nhẹ cả người.
Nhưng câu trả lời tiếp theo của cậu bé khiến ông hơi bối rối.
Nhưng mà cháu biết ngôn ngữ này, chẳng mấy chốc cháu sẽ hiểu được.
Ảm bờ rõ sờ tự tin nói.
Phở Lệ Mỉm lặng người một lúc lâu, Ảm bờ rõ sờ tò mò nhìn ông, cuối cùng cậu lo lắng nói.
Ông không sao chứ ạ?
Phở Lệ Mỉm giật mình bừng tỉnh, có lẽ tới lúc mình buông tay rồi, ông nghiêm túc nhìn Ảm bờ rõ sờ nói.
Cháu biết cuốn sách này là thứ kỳ lạ nhất trong bộ sưu tập của ta, ta đã dành cả đời để giải mã nó, nếu cháu có thể đọc được nó thì ta sẽ tặng không cho cháu, nhưng cháu nhất định phải đọc được hết tất cả các trang mới thôi.
Ta với cháu thỏa thuận thế nhé.
Ảm bờ rõ sờ rất bất ngờ, ông chủ tiệm sách lại muốn tặng cuốn sách cho mình, nhìn ánh mắt nghiêm túc, kèm theo một ít tiếc nuối của Phở Lệ Mỉm.
Cậu khẳng định mình không thể mặc cả được.
Xem ra ông Phở Lệ Mỉm thật sự dành rất nhiều tâm huyết để giải mã cuốn sách.
Cháu đồng ý.
Ảm bờ rõ sờ nói.
Tốt, cuốn sách Phượng Hoàng Sinh Vật Thần Bí giá 67 đô la.
Đây, thưa ông.
Ảm bờ rõ sờ lấy trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, bà Hệ Mỉn đã đưa cho cậu trước khi lên máy bay, ông nói cậu có thể mua mọi thứ và chỉ cần dùng nó trả tiền.
Ngay sau khi giao dịch thành công, bà Hệ Mỉn đã trở lại tiệm sách đón Ảm bờ rõ sờ. Ảm bờ rõ sờ và bà Hệ Mỉn chào tạm biệt Phở Lệ Mỉn.
Bà Hệ Mỉn nói.
Bây giờ chúng ta đi ăn tối, sau đó chúng ta tới điểm hẹn gặp.
Vâng.
Ảm bờ rõ sở không có ý kiến.
Rất nhanh, bữa tối qua đi, bà Hệ Mỉn dẫn Ảm bờ rõ sở tới một dãy phố sập sệ. Dãy phố này ở khá xa đường giao thông, nó dành cho những một lệ thu nhập cực kỳ thấp, có cuộc sống tạm bợ.
Bà Hệ Mỉn nói.
Tên phản bội, hắn trốn ở cạn nhà cuối phố.
Khó có thể tin một tên phù thủy lại đi tới bước này, chui rúc như lũ chuột.
Chúng ta xông vào luôn chứ bác, bà Hệ Mỉn.
Không, thưa cậu chủ, người của ta đang yểm đùa che đậy phép thuật, ta không muốn hành động của mình bị phù thủy Mỹ biết hoặc đồng bọn của tên phản bội biết.
Tốt.
Đúng lúc này, một ánh đỏ lóe lên, đây là tín hiệu hành động.
Bắt đầu rồi, cậu chủ chỉ cần chờ kết quả, bà Hệ Mỉn hơi xúc động nói.
Ả Bờ Giỏ Sở có thể thấy hai bàn tay ông nắm chặt.
Mỹ Cú Lì Sít Central là một phù thủy nhỏ bé, hắn là một tên vừa nhát gan nhưng lại có máu liều cá cược. Hai tính cách trái ngược trong một nhân cách. May mắn là hắn rất làm được việc, điều này khiến hắn có thu nhập ổn, vừa đủ chi cho những khoản nợ cá cược và một vị trí khá cao trong nhà cật lĩnh. Nhưng một sự việc 4 năm trước khiến hắn đánh mất tất cả. 4 năm trước, đúng mùa cúp quỵt địt thế giới, hắn thua cược lần này không phải con số nhỏ hơn 200.000 gã lệ ổng, chỉ tới ngày nhìn thấy giấy nợ, hắn mới giật mình bừng tỉnh, nhưng hắn không thể quay đầu. Hắn rất sợ hãi, hắn vừa đi vừa miên man suy nghĩ, hắn dừng lại trên một cây cầu ở trung tâm London, cuộc sống như đi vào ngõ cụt vậy. Chính trong lúc đó, một cảnh sát một lệ tới vô vai hắn, tên cảnh sát này giọng thông cảm nói. Anh bạn đang gặp khó khăn trong tiền bạc phải không?
Đừng định ở đây nhảy cầu nhé, tội cho chúng tôi phải giải quyết.
Không liên quan tới mi, cút đi.
Mi Cú Lì Xì Xen không thèm để người cảnh sát một lệ trong mắt, hắn giận dữ quát.
Không phải nóng vậy, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Cảnh sát không nổi giận mà lại vui vẻ nói, hắn dúi cho Mỹ Cú Lì Xì Xen một tờ giấy rồi rời khỏi.
Thằng điên Mỹ Cú Lì Xì Xen thấn chửi, hắn nhìn tờ giấy, chính nó là nguyên nhân hắn rơi vào hoàn cảnh bết bát như giờ.
Hắn tưởng chỉ cần đặt vật đó vào trong trang viên cắt linh là xong, ai ngờ, một cuộc tập kích xảy ra.
May là hắn trốn kịp, nếu không cả đời còn lại hắn phải ở trong hạt cả bằng.
Tay cầm một ly rượu lửa cay nóng, hắn chập chờn nghĩ tới tương lai.
Không có ánh sáng nào phía trước, chỉ toàn là bóng tối và hắc ám.
Làm một ngụm nữa.
Hơi men say nhưng hắn vẫn nghe được tiếng cậy cửa, hắn nóng mặt thầm chửi.
Lũ trộm khốn khiếp, lần này tao cho chúng bay biết mặt.
Mị Cú Lì Xì Xen rú nhét đũa phép vào hông, hai phải hắn cầm một khẩu súng săn.
Mấy năm trà trộn trong một lệ khiến hắn nhận ra phù thủy phát triển kém hơn một lệ như thế nào.
Với thanh súng săn này, hắn tin rằng mình có thể hạ gục một thần sáng nếu tên đó không chú ý.
Mị Cú Lì Xì Xen rú nhón chân đi tới cánh cửa, hắn dùng hết sức đạp một phát thật mạnh rồi hét to.
Cút ngay, bọn trộm nhắt chúng mày, không tao cho mỗi đứa viên.
Chữ đạn chưa kịp nói xong, Mị Cú Lì Xì Xen rú cứng họng không nói được nữa.
Trước mặt hắn không phải là bọn trộm nào, mà là hai tên phù thủy đang cầm đũa phép.
Sau một giây bất ngờ, Mị Cú Lì Xì Xen rú hồi phục chĩa khẩu súng vào hai tên phù thủy.
Bùm!
Súng nổ, nhưng không có ai bị trúng đạn, một tay phù thủy đã nhanh tay làm chật hướng nòng súng.
Thấy không, tôi đã nói với cậu rồi, bỏ mấy cái cho phá cửa một lệ đi, suýt nữa tên phản bội chạy thoát rồi.
Phù thủy tóc vàng vừa thi phép nói.
Hắn nghĩ lòn, anh cũng đồng ý với cách làm của tôi mà.
Tên phù thủy còn lại tóc rẽ mái phản bác.
Thôi vậy, chúng ta bắt tên này trước, bà Hệ Mỉn và cậu chủ đang chờ bên ngoài rồi.
Noel tấn công.
Hắn nghĩ lòn vừa nói vừa vung đũa thần hô to.
Ỉm vẹ đi mẹn tạ, nờ giờ lời nguyền chậm chạp.
Không nên để bà Hệ Mỉn chờ lâu, tôi vẫn thấy sợ khi ông ta tức giận.
Noel nghiêm túc hẳn lên, anh ta cũng đánh một bữa chú.
Vẹ thì phì cất tổ tạ lợt, nờ giờ bữa tê liệt.
Hai tia sáng một trắng một hồn nhanh như tên bay thẳng về phía Mỹ Cú Lì Xì Xen Tử.
Hắn bây giờ bình tĩnh tới lạ thường, hắn biết ai tới rồi, đó là bà Hệ Mỉn Smith, ông ta là phù thủy mạnh nhất mà hắn gặp được.
Nhanh hắn phải trốn đi.
Mỹ Cú Lì Xì Xen Tử tung cái bàn bên cạnh lên che chắn trước người, trong lúc đó, hắn vội lấy cây đũa phép bên hông, khẩu súng thì bị vứt một bên từ lâu rồi.
Mỹ Cú Lì Xì Xen Tử lẩm bẩm.
À bà gì sần, nờ giờ phép độn thổ.
Không được, hắn không thể độn thổ chạy đi được.
Muốn trốn sao, không có cửa đâu, chúng tao đã bao vây quanh đây rồi.
Xin đầu hàng đi.
Noel miệng nói, nhưng tay anh không dừng lại.
Liên tiếp ba bữa choáng phóng ra.
Xin xen vụng về vùng cây đuối trước ngực, tờ dọ tì gồ, nờ giờ bữa che chắn.
Một lớp màng ma lực bảo vệ xin xen khỏi những đòn đánh của hai người.
Ầm ầm,
đùa chú văng khắp nơi, tiếng đổ vật vỡ nát, bắn tung tóe.
Xin xen ngày càng lùi lại, hắn không đủ ma lực rồi.
Bùm.
Xin xen trúng chiêu, hắn bị đánh bay đập vào bức tường sau lưng.
Hắn nghi lỏn tiến tới nói.
Tên ngu ngốc, biết không chống lại được còn muốn chịu đau khổ.
Hết hợp kéo ly ở hiệu sờ.
Nờ giờ bùa giải giới.
Ánh sáng đỏ từ đũa của hắn nghi lỏn lóe lên, sau đó đũa phép trên tay xin xen trúng như bị một cỗ lực vô hình kéo lên, nó bay tới tay hắn nghi lỏn.
Thôi thôi, để tôi trói hắn lại.
Noel tới góp vui.
Bỡ giả kỳ ạ bịn đỏ.
Nờ giờ bùa trói.
Một sợi dây từng từ không khí xuất hiện, nó như một con rắn nhanh chóng trói chặt Xin Xen Tử.
Dẫn hắn đi thôi.
Chương 64, trở lại Nã Nỉ ạ.
Sáng hôm sau,
Ảm Bợ Giỏ Sở trở lại anh, tối hôm qua Ảm Bợ Giỏ Sở đã gặp mặt tên phản bội, cậu không nói gì cả, cậu để bà hệ mỉn xử lý chuyện này. Tên này không phải kẻ cứng đầu gì, qua vài lần hỏi, hắn đã khai hết tất cả. Thật đáng giận là chỉ vì mấy đồng gã lệ ông mà hắn bán đứng những người đã bao bọc hắn mấy chục năm. Hắn khai rằng mình không liên lạc trực tiếp với bọn tử thần thực tử mà thông qua một tên môi giới chợ đen, tên này là mù tờ một mắt. Hắn đã bị tuyên án và đang trong ngục cạt cạ bằng vì tội trợ giúp tử thần thực tử. Với khả năng của nhà cắt linh bây giờ, Ảm Bợ Giỏ Sở không thể vươn tay tới ạt cạ bằng được, cậu chỉ có thể lặng lẽ chờ hắn hết hạn tù thôi. 6 năm, cũng không dài lắm. Thời gian trôi qua như gió, 1 tháng trôi qua, truyền thống ma pháp trận trồng cây pháp trượng của phù thủy trắng đã nạp đủ năng lượng. Ảm Bợ Giỏ Sở cũng đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc cần mang theo. Lần này cậu đi một mình, bà hệ mình muốn theo nhưng đủ nói rằng ma pháp trận chỉ đủ năng lượng di chuyển một người mà thôi. Ảm Bợ Giỏ Sở mới biết tin này cũng tò mò không biết mụ phù thủy lấy đâu ra đủ năng lượng để dịch chuyển cả quân đội của mụ. Ảm Bợ Giỏ Sở mang theo một chiếc vali nhỏ, nhưng bên trong nó lại chứa không gian bằng một hội trường lớn. Đồ đạc cậu mang theo khá nhiều, chủ yếu chúng dùng để phát triển vương quốc như sách vở tri thức, máy móc hiện đại, hạt giống, vân vân. Ảm Bợ Giỏ Sở có một kế hoạch biến nạ nì ạ thành đường lui của mình nếu sau này có biến cố gì xảy ra, ví như cậu chưa kịp đủ mạnh thì chúa tể hắc ám đã chinh phục cả thế giới rồi. Tuy khả năng này rất thấp nhưng không phải không có. Cậu chủ, cậu chuẩn bị đầy đủ hết rồi chứ? Bà hệ mìn ân cần hỏi, ông tiễn đưa Ảm Bợ Giỏ Sở sang một thế giới khác. Vâng, cháu mang tất cả thứ cần thiết rồi. Ảm Bợ Giỏ Sở vỗ cái vali nói. Cậu phải cẩn thận, giữ gìn thân thể, bà hệ mìn dặn dò. Cháu nhớ rồi. Ảm Bợ Giỏ Sở tay trái xách chiếc vali, tay phải cậu cầm cây pháp trượng, cậu giơ tay chào tạm biệt bà hệ mìn. Hẹn mấy giây sau gặp lại bác. Rồi một tiếng bụp nhỏ vang lên, thân hình Ảm Bợ Giỏ Sở biến mất trong căn phòng. Nạ nỉ ạ năm 1014, trên bầu trời phía nam Cạ Rồ Mèn, một vòng xoay ánh sáng đỏ hoe xuất hiện, xung quanh dân chúng Cạ Rồ Mèn dồn dập quỳ xuống. Bọn họ gập đầu miệng không ngừng nói. Thần Tas, người hiền linh, mong thần phù hộ cho những con dân nhỏ bé của người. Ôi, mặt trời kia cũng không sáng bằng ánh sáng thần mang lại, xin ngài hãy rủ lòng thương những con dân khốn khổ này một người có học thức hơn lại. Cái vòng máu đó biến mất, nếu ai có ống nhóm hay vật gì đó giúp nhìn xa thì họ sẽ thấy một bóng người nhỏ bé, một cậu bé rơi từ trên vòng sáng xuống mặt đất. Đó là Ảm Bợ Giỏ Sở, không may cho cậu vị trí truyền tống không ở cái nhà kho cũ mà lại trên không trung. Lần này cậu có thể bị rơi tàn xương nát thịt. Ảm Bợ Giỏ Sở chỉ thấy xung quanh chao đảo rồi cậu xuất hiện giữa bầu trời, Ảm Bợ Giỏ Sở gào thét. Ơ, chuyện gì đã xảy ra? Sao mình lại đang rơi tự do? Thế này. Thân thể Ảm Bợ Giỏ Sở quay lòng vòng trong không khí, xung quanh cậu nhiệt lượng mặt trời nóng bức, cậu chắc phải cách mặt đất mấy nghìn mét. Lỗi nhỏ, chúng ta bị truyền tống sai vị trí, ha ha, cảm giác này thật tuyệt ợt, đong đưa xung quanh Ảm Bợ Giỏ Sở nói. Lỗi nhỏ, nhanh nghĩ cách giải quyết, mình sắp chết rơi bây giờ. Ảm Bợ Giỏ Sở nhấn mạnh nói. Hoa hoa, bạn bây giờ không phải có thể thi triển phép thuật chứ? Tự nghĩ cách đi ợt nói như không. Đáng chết. Ảm Bợ Giỏ Sở thầm rủa. Cậu lấy trong túi áo ra một cây đũa phép, đây là cây đũa phép lậu bà hệ mìn chuẩn bị cho cậu. 1 tháng, tuy Ảm Bợ Giỏ Sở không học được nhiều phép thuật nhưng cậu hoàn toàn có thể thi triển những chú đơn giản. Đã là một phù thủy thì không thể chết bởi một lý do lãng xẹt như chết rơi. Ảm Bợ Giỏ Sở biết tới vài cách để xử lý tình huống này, nhưng với lượng ma lực ít ỏi của cậu thì lại rất khó khăn. Chỉ có cách như vậy, cậu chờ tới khi mình gần chạm đất, thời gian trôi nhanh hết sức tưởng tượng, cậu phải nắm bắt thật đúng thời cơ. Nếu lệnh chỉ 1 mili giây thì Ảm Bợ Giỏ Sở chắc chắn sẽ tiêu đời. 2000m, 1000m, 800m, 400m, 200m, 150m. Chính lúc này, Ảm Bợ Giỏ Sở vung cây búa phép, cắn răng hét to. Ạ dẹ tổ mọ mẹn tìm. Nờ giờ bùa đỡ người. Trong khoảnh khắc, Ảm Bợ Giỏ Sở cảm thấy như nội tạng cậu bị lộn tùng phèo, thân thể đột ngột cậu dừng lại cách mặt đất 20cm. Với hình, Ảm Bợ Giỏ Sở ngã xuống đất. Mặt cậu đập vào một viên sỏi khiến cậu bé chảy máu mũi, lần này quá nguy hiểm, suýt nữa thì Ảm Bợ Giỏ Sở toi mạng, ma lực của cậu cạn kiệt, sau đó Ảm Bợ Giỏ Sở mệt mỏi ngất đi. Khi tỉnh lại cậu thấy mình đang nằm cạnh một đống lửa, bây giờ là ban đêm, trời khá lạnh, ngược lại hoàn toàn với cái nóng khắc nghiệt ban ngày. Từ điểm này cho thấy, lần này cậu không những không xuất hiện tại cái nhà kho mà cậu đang ở một vùng đất rất xa nạn ý ạ. Khí hậu nơi đây khác hoàn toàn. Cơ thể Ảm Bợ Giỏ Sở bây giờ hơi cử động lại được bình thường rồi, cậu ngồi dậy. Xung quanh không có cái lều nào, xem ra người cứu cậu không phải tay đi đêm chuyên nghiệp.
A bạn đã tỉnh rồi, một giọng thằng bé sau lưng Ảm Bờ Giỏ Sở vang lên. Cậu quay lại thấy một thằng bé khoảng 11, 12 tuổi tay đang cầm bó cành cây khô. Chắc hẳn thằng bé vừa đi nhặt củi về. Xin chào, tôi là Ảm Bờ Giỏ Sở Cát Lĩnh, cảm ơn bạn đã cứu tôi. Ảm Bờ Giỏ Sở chân thành nói. Không có chuyện gì, tôi tên là Sạ Sạ Sạ. Bạn có đói không? Cậu bé Sạ Sạ móc ra một cái bánh có lẽ được làm từ bột mì nói.
Không, cảm ơn, mình không đói.
Ảm Bờ Giỏ Sở không nghĩ mình có thể ăn được thứ đó, cậu từ chối.
Tiếc thật, nó ngon lắm, thứ ngon nhất mình từng ăn. Sạ Sạ vừa nhai cái bánh vừa nói.
Mà bạn có thấy Bờ Giỏ đâu không?
Nó lại đi đâu rồi?
Trước khi đi kiếm tuổi, Sạ Sạ đã dặn Bờ Giỏ ở lại trông chừng Ảm Bờ Giỏ Sở, thế mà hắn chạy đâu mất.
Đúng lúc này, một tiếng vó ngựa lao tới, Ảm Bờ Giỏ Sở ngẩng đầu lên, cậu thấy một con ngựa cao lớn, khá dũng mãnh, đó là một con ngựa chiến.
Chuyện bất ngờ là con ngựa này lại nói tiếng người, nó hớt hải nói.
Sạ Sạ, không may, tôi thấy một con sư tử, không phải hai con, chúng ta mau chạy đi thôi.
Ngựa Bờ Giỏ vừa nói xong phía sau nó phát ra một tiếng gầm dữ dội, thật là có sư tử.
Ảm Bờ Giỏ Sở bây giờ tuy có thể cử động nhưng cậu không chắc mình có thể xử lý một con sư tử. Ảm Bờ Giỏ Sở nói với Sạ Sạ.
Nhanh, chúng ta phải chạy ngay.
Đúng, đúng. Sạ Sạ hơi lung túng gật đầu, nó vội vàng cất cái bánh ăn dở vào túi, xách túi đồ lên lưng.
Lúc nhảy Bờ Giỏ đã tới, nó nói.
Nhanh, lên ngựa.
Ảm Bờ Giỏ Sở ngay lập tức bám chặt dây cương, cậu đu mình lên con ngựa cao hơn 2 mét, trong khi đó, Sạ Sạ loay hoay mãi không lên được ngựa.
Bạn không biết cưỡi ngựa hả?
Ảm Bờ Giỏ Sở thấy vậy hơi gấp hỏi.
Xin lỗi, mình mới học. Sạ Sạ hơi ngượng nói.
Gờ giờ mờ 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 mờ, một tiếng gào sư tử một lần nữa vang lên.
Không hay, nó rất gần rồi. Ảm Bờ Giỏ Sở có thể cảm thấy thai mình rung lên vì tiếng gầm.
Cậu dứt khoát kéo Sạ Sạ lên, khiến cậu ta nằm úp sấp lên lưng ngựa.
Rồi Ảm Bờ Giỏ Sở nhanh chân thúc Bờ Giỏ chạy đi.
Mới đầu làm quen lấy lại cảm xúc cưỡi ngựa, Ảm Bờ Giỏ Sở chỉ điều khiển Bờ Giỏ đi nước kiệu nhanh. Chỉ khoảng một phút sau nó đã chuyển sang phi nước đại.
Một tiếng gầm khác vang lên, lần này thì từ phía cánh rừng bên tay trái.
Ôi mẹ ơi, thật sự có hai con sư tử. Sạ Sạ nằm trên mông ngựa cảm thấy khổ sở muốn chết. Cái tư thế này thật khó chịu, nhưng một chuyện khác nào cậu sợ hãi là nếu con sư tử đổi tới, nó sẽ vồ lấy cậu đầu tiên. Cậu miệng rục Bờ Giỏ.
Nhanh lên Bờ Giỏ, mình cảm thấy móng vuốt sư tử ghim vào lưng mình rồi.
Sạ Sạ, bám chắc, chúng ta tăng tốc. Cảm Bờ Giỏ Sơ nói to.
Lời nói xong, Bờ Giỏ đẩy nhanh tốc độ, hai người một ngựa nhanh như một mũi tên lao trong màn đêm.
May mắn thay, một phút qua đi, không thấy bóng dáng con sư tử nào phía sau cả.
Tiếng gầm ngày càng xa.
Tới lúc này, Ảm Bờ Giỏ Sở mới cho Bờ Giỏ chạy chậm lại, cậu quay lại hỏi Sạ Sạ.
Sạ Sạ, bạn không sao chứ?
Không có gì. Sạ Sạ bất lực thì thào, vừa rồi Bờ Giỏ chạy thật sốc, nó khiến Sạ Sạ nôn mọi thứ trong bụng ra.
Bây giờ cậu bé đang tiếc nửa cái bánh ngon lành.
Không sao là tốt.
Lần này may mắn có con ngựa này. Này ngựa, bạn gọi là Bờ Giỏ hả?
Ảm Bờ Giỏ Sở vỗ vỗ bờm ngựa hỏi.
Tôi là Bờ Giỏ, không ngờ bạn cưỡi ngựa giỏi như vậy.
Ngựa Bờ Giỏ hí hí mấy tiếng nói.
Chào Bờ Giỏ, tôi là Ảm Bờ Giỏ Sở.
Cảm ơn bạn đã cứu mình tôi.
Không không, những chú ngựa tự do luôn giúp đỡ người khác, nó đã thấm vào máu chúng tôi.
Bờ Giỏ tự hào nói.
Không ngờ ở chỗ này lại gặp một bạn ngựa Nani ạ, chúng ta đang ở đâu vậy?
Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi thăm.
Ồ, bạn lạc đường hả?
Đây khá gần ạ Dìn Bản Đạ.
Bờ Giỏ kinh ngạc nói.
Ạ Dìn Bản Đạ.
Chúng ta ở Cạ Lô Mèn.
Ảm Bờ Giỏ Sở lẩm bẩm.
Cậu nhớ ở Cạ Lô Mèn có một tỉnh tên là Ạ Dìn Bản Đạ, không ngờ Ảm Bờ Giỏ Sở lại lệch vị trí xa tới vậy.
Bình thường thì thương đội sẽ vần óc ỉ xạ lẹt sẽ tới Cạ Lô Mèn vào mùa thu, không biết cậu có may mắn gặp được không?
Nếu không gặp, chắc cậu phải xuyên qua sa mạc lớn để tới Ạn Trên Lần, rồi trở về Thất Đại Đảo Quốc.
Chương 65, Sạ Sạ và Ạ Dạ Vít.
Thình lình, Sạ Sạ từ phía sau nói.
Này, mấy bạn có nghe thấy gì không?
Bạn có nghe thấy gì không Bờ Giỏ?
Ảm Bờ Giỏ Sở hỏi.
Chờ chút. Bờ Giỏ bước chậm lại, hai nó xoay khắp hướng nghe ngóng, một lúc nó hốt hoảng nói.
Không xong, bên phải có một tiếng vó ngựa, không đây chắc chắn là một kỵ sĩ.
Sạ Sạ, có khi nào có người đuổi theo không?
Vậy, phải chạy nhanh đi, tôi không thể bị bắt được. Họ sẽ chặt tay tôi mất. Sạ Sạ sợ hãi nói.
Tuy không biết có chuyện gì nhưng chúng ta rời khỏi chỗ này trước.
Ảm Bờ Giỏ Sở cũng đồng ý nói.
Bờ Giỏ lại bắt đầu phi nước đại, nhưng vấn đề là tiếng vó ngựa lại ngày càng rõ ràng, phía trước lại là ngã ba.
Ảm Bờ Giỏ Sở đoán vậy, nếu phải chọn hai thứ phải đối mặt, cậu thà đối mặt với một tay kỵ sĩ hơn là một con sư tử.
rồi bất thình lình hai giọng nói cũng bật lên bên cạnh ba người.
Trời ơi, tôi mệt quá chừng.
Một giọng nói cất lên.
Ngậm miệng lại.
Uyển, và đừng tỏ ra ngu ngốc như thế.
Một giọng khác đáp lại.
Mình đang nằm mơ sao?
Sasta thầm nghĩ, mình dám thể là con ngựa kia vừa nói.
Rất nhanh, bọn họ tiến tới một cái ngã ba, trước mặt họ xuất hiện một con ngựa và người kỵ sĩ đang cưỡi nó. Kỵ sĩ mặc một bộ áo giáp sáng loáng, hắn ta có một dáng cưỡi ngựa chuyên nghiệp, một người đủ cờ huấn luyện rất cử.
À bờ rõ sở cũng nghe rõ ràng con ngựa kia đang nói.
Một con ngựa nạ ni a khác.
Nhưng tên kỵ sĩ này có vẻ không quan tâm tới Sasta và bờ giờ,
không. À bờ rõ sở thấy chính hắn cũng đang chạy trốn.
Bờ giờ thuộc hạ.
Đột nhiên bờ giờ khịt khịt mũi.
Nó có vẻ nói với con ngựa trắng phía trước nói.
Tôi đã nghe rồi, thật thế.
Không việc gì phải giả vờ nữa, cô nàng.
Tôi nghe thấy rồi.
Cô là một con ngựa biết nói, một con ngựa nà ni ạ cũng như tôi.
Nếu quả là như vậy thì việc này liên quan gì đến ngươi?
Kỵ sĩ lạ mặt giọng hống hách lên tiếng, đặt tay lên chuôi gương.
Cái gì, hóa ra là một cô gái.
Phía sau lưng ả mở dọ sở, Sasta thốt lên.
Cô gái kỵ sĩ liếc nhìn Sasta, suýt nữa phì cười nói.
Nếu tôi chỉ là một cô gái thật thì việc ấy có liên quan gì đến anh?
Nhìn cái cách Sasta sợ hãi nhìn cô lần đầu tiên, cô ta dường đoán được điều gì nói.
Anh chắc chắn chỉ là một thằng nhóc nhỏ, một thằng nhóc tầm thường, thô lô cũng có thể là một thằng nhóc đi ở, đã ăn trộm ngựa của ông chủ.
Đó là tất cả những gì cô biết sao?
Sasta sững sờ nói. Vẻ mặt cậu ta cho thấy rõ ràng cô gái nói là thật.
Cậu ấy không phải là một tên ăn cắp tạ kỳ nạ, nờ giờ chỉ nữ lãnh chúa, nữ kỵ sĩ, bé nhỏ ạ.
Bờ giờ lên tiếng.
Ít nhất, nếu có bất cứ hành vi ăn cắp nào thì có thể nói tôi đã ăn cắp cậu ấy.
Và dẫu cho việc này không liên quan gì đến tôi, tiểu thư cũng không nghĩ là tôi lại đi qua mặt người đồng hương trên đất nước xa lạ này mà không chào cô nàng một tiếng chứ.
Đây là một việc rất tự nhiên.
Tôi cũng nghĩ đó là một việc hợp lý.
Ngựa cái nói.
Ta muốn ngươi ngậm cái mõm lại,
Win.
Cô gái sáng giọng.
Cô gái không chú ý tới bờ giờ và Sasta nữa, cô ta nhìn ảm bờ giỏ sờ nói.
Cậu bé, có phải cậu bị hai tên này bắt cóc?
Nói cho tôi, nhân danh Tars, tôi sẽ giải cứu cậu.
Trong mắt cô gái, ảm bờ giỏ sờ ấn tượng hoàn toàn khác tên nhóc nhà quê Sasta, cô có thể cảm nhận được dòng máu cao quý chạy trong người ảm bờ giỏ sờ.
Chắc chắn cậu bé là một quý tộc, hơn nữa không phải quý tộc bình thường, hoàng tộc cũng có thể.
Ngược lại, ả bờ giỏ sờ nghe cô gái gọi mình là cậu bé cảm thấy không được tự nhiên.
Nói thật, nhìn bé ngoài, người ta chỉ thấy ả bờ giỏ sờ là một đứa trẻ 7-8 tuổi, cậu còn lùn hơn Sasta nửa cái đầu.
Ả bờ giỏ sờ cứng mặt không cảm xúc trả lời.
Không, tôi còn phải cảm ơn bọn họ cứu mình.
Cậu bé đi lạc, chính tôi cứu nó, vì những đức tính của con ngựa tự do bờ giờ nói với ngựa cái huyền.
Điều này thật tuyệt, tôi cũng đã cứu cô chủ của mình khỏi cái chết. Vì những đức tính của con ngựa tự do nạ nỉ ạ.
Huỳnh cũng hăm hở đáp lại.
Huỳnh, ngậm cái mõm lại.
Cô gái tức giận nói, mặt cô hơi đỏ lên vì xấu hổ.
Không sao ạ Dạ Vin, bọn họ cũng chạy trốn như ta, phải không?
Đúng vậy, chắc cô cũng giống như tôi, bị bắt cóc từ lúc còn nhỏ, những năm dài làm trâu làm ngựa cho bọn người cả lỗ mẹn phòng.
Đúng vậy.
Ngựa cái đáp kèm với một tiếng hí buồn bã.
Ôi bạn tôi, đừng buồn, nạ nỉ ạ ở ngay phía trước. Chúng ta sắp tìm tới tự do.
Bờ giờ an ủi nói.
Cảm ơn anh, bờ giờ.
Huỳnh nói.
Bờ giờ đề nghị.
Thưa quý cô Huỳnh, tôi tin cô sẽ chấp nhận sự giúp đỡ cũng như bảo vệ mà tôi sẵn lòng phục vụ cô trong bước đường chạy trốn, phải không?
Rất sẵn sàng.
Huỳnh đáp ứng.
À Dạ Vịt muốn phản đối, nhưng hai con ngựa không cho cô gái cơ hội, chúng tự thỏa thuận với nhau mà coi người chủ nhân này như không.
Bực mình, nhưng cô chỉ phải chấp nhận. Cô liếc mắt nhìn cái tư thế khốn khổ của Sasta trên, nằm sấp trên mông ngựa, bực mình chỉ vào người Sasta nói.
Còn cậu ta thì sao?
Làm sao biết được, nếu anh ta là một kẻ do thám thì sao?
Không, tôi không phải do thám. Sasta rất muốn nói chuyện nhưng vì tư thế bất tiện, cậu không thể mãi ngẩng đầu lên nói được, cậu ta phản bác.
Bình tĩnh nào Sasta.
Câu hỏi của Tạ Kỳ Nạ không phải là không có lý, tôi xin bảo lãnh cho chàng trai này, Tạ Kỳ Nạ.
Với tôi, cậu ấy là một người trung thực. Đó là một người bạn tốt.
Có một điều chắc chắn, nếu cậu ấy không phải là người nạ ni ạ thì cũng là người ạ trẻ lần.
Bờ giờ vỗ ngực nói.
Thôi được.
Còn cậu bé cậu định đi đâu ạ? Dạ Vịt quay sang hỏi ả bờ giỏ sờ.
Đúng vậy, cậu bé lạc đường, nếu thuận tiện chúng tôi sẽ đưa cậu về nhà. Bờ giờ tỏ ra mình làm việc tốt tới cùng nói.
Ha ha, nhà tôi ở cách đây rất xa, Thất Đại Đảo Quốc, mấy bạn biết không?
Ả bờ giỏ sờ trả lời.
Thất Đại Đảo Quốc,
thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, nó ở đâu vậy?
Bờ giờ không biết nói.
Con ngựa ngu ngốc, tới thất đại đảo quốc mà mi không biết, thật đúng là đồ nhà quê, chắc chủ nhân cũ của mi cũng là một tên quý tộc quê mùa ạ dạ vịt được dịp châm chọc bờ giờ nói.
Thất đại đảo quốc là một đảo quốc ạ dạ vịt nói.
Nghe tên đã biết là đảo quốc rồi còn gì xạ xạ lẩm bẩm.
Tên kia, ngươi nói gì?
Ạ dạ vịt trừng mắt nhìn xạ xạ nói.
Không, xin lỗi tạ kỳ nạ đáng kính, mới cô nói tiếp.
Xạ xạ xua xua tay nói.
Đồ nhà quê, nghe đây, thất đại đảo quốc là một quần đảo nằm ở phía bắc, rất xa, hàng năm bọn họ đều mang tới rất nhiều đồ vật quý giá bán cho cả lô mẹn.
Nói tới đây, ạ dạ vịt khoe một cái vòng bằng vàng tinh xảo trên cổ tay.
Cô nói tiếp.
Thấy chưa? Đây là chiếc vòng tay rất quý, tôi đã phải trả hơn 1.000 tỷ ổn, nờ giờ một loại tiền tệ, để sở hữu nó.
Xạ xạ nhìn cái vòng lấp lánh trong ánh trăng, cậu thề cậu chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy.
Hơn nữa, thất đại đảo quốc được trị vì bởi nữ hoàng thầy, nàng là người đẹp nhất đại dương.
Nàng hầu như sở hữu toàn bộ biển đông bao gồm tất cả các đảo.
Nàng còn chỉ huy một quân đội hải quân mạnh mẽ nhất thế giới, cha ta nói, chỉ trong 14 năm lập quốc, trên biển không ai có thể đánh bại nữ hoàng thầy.
Mọi người phụ nữ đều hâm mộ nàng ạ dạ vịt ước ao nói.
Ạ dạ vịt phổ cập tri thức khiến mọi người biết thất đại đảo quốc mạnh thế nào, ạ mở giỏ sờ nghe vậy lại giật mình.
14 năm lập quốc, như vậy cậu đã rời đi 10 năm, thầy đã phải ở lại nạ nì ạ một mình 10 năm.
Không biết cậu ấy có khỏe mạnh không?
Chương 66, tung tích cái vali.
Ba người cùng hai con ngựa biết nói đồng hành, mục tiêu cả bọn nhất trí là tới tạt sừng thủ đô của Cạ Lô Mẹn.
Hai đứa trẻ và hai con ngựa muốn tới nạ nỉ ạ nên chúng buộc phải đi qua Tasbun, còn về ảm mở rõ sơ, cậu hy vọng mình gặp được đội buôn sệ và nó ỉ xa lẹt, nếu vậy cậu cũng có thể chở bọn nhóc tới nạ nỉ ạ.
Còn một lý do khác là cái vali của cậu biến mất,
không, nó rơi mất khi cậu đang hạ cánh, không biết là nó lưu lạc tới chỗ nào.
Tất là thành phố lớn nhất Cạ Lô Mẹn, ảm mở rõ sơ tin rằng cậu có thể lấy được một số thông tin hữu ích.
Qua nói chuyện, ảm mở rõ sơ biết ạ dạ vịt là con gái của một quý tộc lớn. Nhưng cô bé bị ép gả cho một tên già khọm, dẫn tới cuộc đào hôn hiện nay, thật là một kịch bản điển hình, các tiểu thư không đồng ý kết hôn nên chạy trốn, rồi họ sẽ gặp được bạch mã vương tử của mình.
Còn Sasta, cậu bé sinh ra và lớn lên trên một cái hồ với một lao ngư dân già, và cậu không rời khỏi đó trong suốt 11 năm của cuộc đời mình.
Vào một hôm, cậu tình cờ biết được mình không phải con đẻ của lão, và lao định bán cậu cho một tên quý tộc.
Bờ giờ chính đêm đấy đã bắt cóc Sasta, theo cách nói của bờ giờ. Bỏ trốn.
Ạ dạ vịt và xạ xạ như một đôi hoan gia, hai đứa châm chọc nhau suốt chuyến đi, nếu không có biến cố gì, có khả năng chúng sẽ thành một đôi.
Một ngày sau đó, cả bọn đã nhìn thấy thành phố trước mắt, tặn trải ra trên một ngọn đồi, nhà cửa mọc lên chi chít với cung điện dọc ngang của tí dâu, nờ giờ tên hiệu của tất cả các vị vua Cạ Lô Mẹn, giống như tất cả vua hùng đều gọi là hùng vương, và đền thờ lớn thờ thần tạt nằm cao cao trên đỉnh.
Xa xa có thể thấy những lối đi bậc thang, những con đường ngoằn ngoèo rích rác. Hoặc những bậc thang lớn được chia cách bởi những cây cam, cây chanh, những khu vườn trên mái bằng, những ban công, những chiếc cổng mái vòm cao vút, những hàng cột chạm trổ, những cái tháp nhọn hoắt, những bức tường có lỗ châu mai, những cái tháp trên giáo đường và các tháp canh.
Vào lúc đó một âm thanh trầm trầm, rộn ràng lớn lên mãi cho đến khi cả thung lũng dường như rung động vì nó.
Đó là một âm thanh đầy nhạc tính nhưng có tiết tấu mạnh và trang nghiêm đến nỗi nghe hơi rờn rợn.
Đó là tiếng tù và thổi báo hiệu giờ mở cổng thành.
Bờ giờ nói,
chúng ta sẽ vào thành trong vòng vài phút nữa.
Huỳnh thông báo,
chúng ta sẽ phải ngụy trang,
không, chính xác là hai người phải ngụy trang.
Ả bờ giỏ sờ híp mắt nhìn ạ dạ vịt và xạ xạ nói.
Một tiếng sau, trên con đường dẫn vào thành, một đoàn người kỳ lạ xuất hiện, thứ mà người ta cảm thấy kỳ lạ là đoàn người này chỉ toàn trẻ con, một thằng bé ăn mặc sang trọng, xinh đẹp. Quần áo của nó phản xạ ánh sáng mặt trời khiến người ta không nhìn thẳng được.
Cậu bé cưỡi một con ngựa trắng tuyệt đẹp. Đi trước cậu là một thằng nhóc dắt ngựa, phía sau là một con ngựa thổ, trên lưng đeo mấy bao lớn nhỏ, áo giáp của ạ dạ vịt, bên cạnh con ngựa cũng là một thằng nhóc khác.
Thằng bé cưỡi ngựa sạch sẽ bao nhiêu thì hai đứa còn lại nhấm nhem bấy nhiêu.
Đoàn người lẫn vào dòng khách bộ hành đang xô lấn nhau đi lên cầu, đa số là nông dân đi sau những con lừa và la chở nặng hàng hoặc bản thân họ đội những cái sọt lớn trên đầu.
Đoàn người này là ám bờ rõ sờ ba người cải trang, xà xà biến thành một tên dắt ngựa. Mà cậu ta cũng không phải cải trang gì, và ạ dạ vịt trở thành một tên thô hàng, cô bé mặt mũi lấm lem, quần áo vô cùng bình dân, bộ quần áo mà ảm bở rõ sở mua khi đi qua một thị trấn.
Có chuyện gì không ổn ư?
Sa sta sta thì thầm với ạ dạ vịt, cậu tò mò thấy cô bé vẻ mặt hợp hực hỏi.
Phải, tất cả những cái này đều thú vị đối với anh.
À dạ vịt nghĩ xạ tạ cảm thấy thích thú khi thấy bộ dạng bây giờ của cô bé đây nghiền nói.
Tất là một nơi huy hoàng.
Còn tôi thì sao, đáng lẽ tôi được ngồi ung dung trên kiệu, phía trước là bọn lính đi trước mở đường, sau lưng là mấy tên nô lệ và có lẽ đang đi đến dự tiệc trong hoàng cung của tí dâu, chứ không phải lén lút như một con nô lệ thế này.
Tôi không nghĩ vậy, thôi cô bỏ cái vẻ mặt đó đi, nếu không chúng ta sẽ bị chú ý tới.
Sạ tạ không muốn cãi nhau nói.
Anh nghĩ chúng ta bây giờ không đủ gây chú ý à?
À dạ vịt gầm gừ nói.
Cô bé nói cũng đúng, trên đường không ai không thấy nhóm ba người bọn họ.
Những người vào thành khác sợ hãi trước vẻ cao quý của Ảm Bờ Dọ Sơ, họ dồn dập tránh đường như một ý thức tự nhiên.
Dưới chân thành có khoảng một tá lính đang canh gác, một tên có vẻ là cầm đầu cũng chú ý tới Ảm Bờ Dọ Sơ ba người, hắn hạ thấp mình nhất có thể tiến tới bên cạnh Ảm Bờ Dọ Sơ nói.
Xin gửi tới ngài một lời chúc tốt lành, cao quý trẻ tuổi tắc, nờ giờ chỉ nam quý tộc, không biết mũ lở kẻ hèn mọn này có thể giúp gì ngài không vậy?
Mũ lở nhìn thấy Ảm Bờ Dọ Sơ lạ mặt. Hắn nghĩ đây là một vị công tử quý tộc mới tới thủ đô chơi, hắn cũng gặp mấy trường hợp này rồi, hắn có thừa kinh nghiệm để xử lý ra sao, vị trí đội trưởng đội gác cổng thành cũng là do hắn phục vụ tốt một con cháu của một vị đại thần mà có được.
Mọi chuyện trong thành người đều biết.
Ảm Bờ Dọ Sơ cao giọng nói.
Vâng, không ai nắm rõ thành phố này bằng tôi đâu, Mũ Lở vỗ ngực nói.
Tốt, mấy hôm nay trong thành phố xảy ra chuyện lớn gì?
Ảm Bờ Dọ Sơ hỏi.
Mũ Lở suy nghĩ thật kỹ rồi hắn nói.
Nếu nói tới đại sự thì có hai chuyện, một là hôm qua tặc vùng ạ dỉn bạn đà ngài ạ bù lạ gì của xạ lạ đã dâng lên vĩ đại tỷ dọc một đồ vật kỳ lạ, ông ta nói nó là món quà của thần linh, ngài cũng biết đấy, ngày hôm kia, một vầng tròn đỏ chói xuất hiện trên bầu trời cả lô mẹn, ôi, thánh thần tạc hiển linh, đồ vật đấy chính là rơi từ trên vòng tròn xuống, thật là thần vậy, nó không bị vỡ hay biến dạng một chút nào.
Mũ lờ say mê nói, thỉnh thoảng hắn lén nhìn vẻ mặt ạ mờ rõ sờ, tin tốt. Hắn thấy Ảm Bờ Dọ Sở rất hứng thú với tin này.
Đây đúng là tin tốt, Ảm Bờ Dọ Sở đang không biết đi đâu tìm cái vali đây, không ngờ có người tìm hộ cho cậu rồi, Ảm Bờ Dọ Sở cười nhạt nói.
Tin này đúng là tin tốt, chuyện thứ hai là gì, nếu nó cũng tốt như thế này thì ta sẽ thưởng cho ngươi.
Vâng, ta ơn ngài, chuyện thứ hai đang náo động cả Tạc là vua Edmờ Ún và nữ hoàng sở sản của Nã Nhi ạ tới thăm cả Lô Mèn, hoàng tử Dạ Bạ đặt chúng ta đang theo đuổi nữ hoàng sở sản. Nếu thành công chúng ta sẽ có một đồng minh mới.
Edmund và sở sản cũng ở đây, Ảm Bờ Dọ Sơ cay mày, cậu không biết mình có nên gặp họ không, dù sao 10 năm đã qua.
Im lặng một lúc, Ảm Bờ Dọ Sơ nói.
Rất tốt, hai tin này ta rất hài lòng, Sasta thưởng cho hắn.
Sasta đang choáng ngợp vì sự hoành tráng của cánh cổng thành, cậu nghe Ảm Bờ Dọ Sơ gọi gật mình loay hoay lấy trong túi áo mấy đồng lẻ tỷ ổn thưởng cho tên gác cổng.
Bên cạnh, ạ dạ vịt nghiến răng, nghiến lợi. Cô bé biết đó là tiền của mình.
Lại dùng tiền này thưởng cho một tên lính thấp kém.
Mũ lở phải không, ta nhớ tên ngươi rồi, chúng ta đi thôi.
Ảm Bờ Dọ Sơ vừa nói vừa thúc ngựa đi vào thành.
Mũ lở mừng như điên, hắn dịu dít cảm ơn Ảm Bờ Dọ Sơ.
Cho tới khi Ảm Bờ Dọ Sơ ba người biến mất hắn vẫn đứng khom người một góc 90 độ.
Chương 67, va chạm.
Sau khi vào thành, Sasta cảm thấy hơi bất an hỏi Ảm Bờ Dọ Sơ.
Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hay là rời khỏi thành phố luôn?
Ngu ngốc, giờ chúng ta phải chuẩn bị đồ ăn, nước uống, chúng ta còn phải băng qua sa mạc lớn nữa.
À dạ vì không nể mặt nói.
Đúng vậy, chúng ta hết lương thực rồi.
Bờ giờ cũng đồng ý nói.
À bờ giỏ sợ giật mình lườm bờ giờ một cái nói.
Trật tự, một con ngựa không thể nói.
Thấy bờ giờ túi đầu giả làm ngựa không nói nữa, à bờ giỏ sợ mới nói tiếp.
Chúng ta trước tìm một nơi dùng chân, bờ giờ tìm một khách sạn, ngày mai bắt đầu xuất phát.
Trong nhóm chỉ có một mình bờ giờ biết đường, còn ạ dạ vịt thì thôi đi, cô bé chỉ ngồi kiệu bên trong một vòng thị vệ và nô lệ, cô bé biết đường mới lạ.
Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.
Tránh đường!
Tránh đường!
Tránh đường cho ông hoàng tộc người trắng, thượng khách của tí dâu, thánh thượng vạn thuế, vạn vạn thuế, tránh đường cho vua sứ Nạ Nỉ ạ.
Trước mặt bọn họ, một đoàn người xuất hiện, mấy tên lính đi trước mở đường, phía nhau là một ông hoàng, đó là Ẹt Mở Ùn.
Ảm Bờ Dọ Sơ ba người cố nép sang một bên lề, nghe thấy Nạ Nỉ ạ cả bọn dừng lại.
Một người đàn bà với một cái sọt đầy lèn trên tay đi ngay phía sau họ, dúi thật mạnh cái sọt lên vai Sạ Tạ và nói, đi đi chứ, mày là cái thá gì mà dám xô đẩy vậy.
Bà ta giơ cái gật quật Sạ Tạ một phát nhưng tới giờ bà mới nhìn thấy Ảm Bờ Dọ Sơ và bà chợt nhận ra cậu bé mình đánh là một tên hầu của quý tộc, bà run rẩy quỳ xuống nói.
Lệ lệ đức tắc, thứ lỗi cho tôi không có ý định tấn công ngài.
Hu hu.
Bà ta khóc ả lên cầu xin,
thấy vậy mặt Ảm Bờ Giỏ Sờ đen lại, cậu có làm gì bà ta đâu. Đây là lúc cậu cần làm nhạt sự tồn tại của mình, bà này lại gây chú ý như vậy. Ảm Bờ Giỏ Sờ nhìn xung quanh thấy nhiều người chú ý tới phía cậu. Ngay sau đó, một tiếng nói vang lên, xin nhường đường. Ảm Bờ Giỏ Sờ quay đầu lại thì thấy Ed Mở Ùn tiến tới, cậu tưởng rằng cậu ta nhận ra mình, không ngờ cậu ta lại tóm lấy vai xả tạ và nói. Nó đây rồi. Kẻ đào tẩu đây rồi. Vừa nói xong, Ed Mở Ùn cho xả tạ một cái bạt tai nhớ lời, cậu ta cau mày nói thêm. Thật đáng xấu hổ, cậu hoàng tử nhỏ. Thật là nhục nhã và xấu hổ. Đôi mắt nữ hoàng sở sản đỏ mọng lên vì lo lắng. Cháu đã làm gì vậy? Trốn khỏi nhà suốt đêm. Cháu đã ở đâu vậy? Sasta không hiểu điều gì đang xảy ra với mình, đầu tiên là bị một gậy vào đầu trừ trên trời rơi xuống, tiếp lại bị tóm lại rồi ăn một cái tát. Cậu bé một bên má con tê tê, nó chỉ biết cố trốn dưới thân hình con ngựa bờ giờ và cố lẩn vào đám đông nếu nó có cơ hội cuối cùng, nhưng những người tóc vàng đã quay tròn quanh nó và túm chặt lấy nó. Sasta muốn cầu cứu bờ giờ, nhưng bờ giờ không có ý định để cho tất cả mọi người trong đám đông biết nó có thể nói được. Còn về phần ạ dạ vịt, thậm chí Sasta còn không dám nhìn nó vì sợ sẽ thu hút sự chú ý không còn cách nào khác. Sasta đưa mắt cầu cứu Ảm Bờ Giỏ Sờ. Ảm Bờ Giỏ Sờ thấy Sasta bị tóm cũng không khoanh tay làm ngơ, cậu trầm giọng nói. Xin lỗi, các vị hình như đang tóm lấy kẻ dắt ngựa của tôi. Ed Mờ Ún lúc này mới chú ý tới Ảm Bờ Giỏ Sờ, cậu ta thấy một thằng bé trang phục sang trọng, lại nhìn tư thế của Sasta, Ed Mờ Ún không thể hiểu tại sao hoàng tử nhỏ này lại thành một tên tùy tùng. Rõ ràng, Ed Mờ Ún nhầm Sasta với một vị hoàng tử nào đó.